Chương 19, đồ cổ thọ lễ chương 19, đồ cổ thọ lễ ta. Rời nhà trốn đi. Cố Thanh Thanh trước là ngẩn người, bất quá lập tức liền hơi hờn dỗi trận nhìn Thẩm Dũ Liệp, "Học trưởng, ngươi ngại cảm à? Đầu tiên đâu, ta cũng không phải một cái người đến Sở Châu, ta là cùng nhị ca đến. Thứ hai đâu, ta càng không phải là rời nhà trốn đi, mà là đến Sở Châu vì một vị trưởng bối chúc thọ. Thứ ba đâu, nhị ca đi tìm hắn tại Sở Châu Hồng Nhan chi kỷ, đem mua lễ vật sự tình giao cho ta. Vị trưởng bối này ưa thích đồ cổ, cho nên ta liền đến Sở Châu đồ cổ thành chuẩn bị mua một kiện đồ cổ với tư cách thọ lễ, cũng thuận tiện để thưởng thức xuống cái này Sở Châu đẹp nhất kiến trúc. Trước khi đến ta trong nội tâm thật là có một chút tâm thần bất định, dù sao ta cái gì cũng đều không hiểu, hoa một chút tiền tiêu bổng phí cũng liền mà thôi, mua được đồ dòm trước mặt mọi người xấu mặt cái kia có thể đã lung túng. Nào biết được dĩ nhiên tại đồ cổ thành đụng phải học trưởng ngươi, cái này tốt rồi, không thể nói trước muốn ngươi làm ta đồ cổ cố vấn, theo giúp ta đi chọn lựa một kiện. Nhìn Thẩm Dũ, Cố Thanh Thanh lộ ra nàng cái kia tiêu chí tính ngọt ngào đủ cười. Thật chỉ là đến mua đồ cổ. Thẩm Dũ vẫn còn có chút không tin, Cố Thanh Thanh thân phận không tầm thường, nàng xuất thân Đông Giang Cố gia, chỉnh cái Giang Nam tỉnh nổi danh nhất Đông Cố bách hóa chính là nàng nhà mở. Cố gia lão gia tử Cố Kính Xuyên 80 niên đại ban đầu từ một gian gọi là Thái Hòa tiệm tạp hóa tiểu điếm làm lên, thành tín kinh doanh càng làm càng lớn, cho đến thành lập Thái Hòa tập đoàn. Thái Hòa tập đoàn là Đông Giang chứ danh tổng hợp tính tập đoàn công ty, dưới cơ nghiệp vụ bao gồm công ty bách hóa, thương vụ khách sạn, văn hóa du lịch, thực nghiệp chế tạo các loại. Nhất là Đông Cố bách hóa lấy giả trẻ không gạt mà ra tên, là Đông Giang thị dân mua sắm thứ nhất lựa chọn. Cố lão gia tử trước mắt đã không hỏi qua tập đoàn sự vụ, hiện tại Thái Hòa tập đoàn chủ tịch từ Cố Kính Xuyên con trai trưởng, cũng chính là Cố Thanh Thanh phụ thân Cố Vĩnh Sơn đảm nhiệm. Chỉnh cái Cố gia sản nghiệp liền tính không có trên phố nghe đồn trăm tỷ, theo Thẩm Dũ từ tổ phụ lão hữu cùng với Trử Diệu Tông nơi đó giải, các loại cổ phần cùng bất động sản cộng lại hơn 30 tỷ vẫn phải có. Cố Thanh Thanh phía trên có 3 cái ca ca, trong nhà chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi, tuyệt đối thuộc về ngậm trong miệng sợ hóa, đỉnh trên đầu sợ ném tới hòn ngọc quý trên tay, tại Đông Giang đại học tan học đều là từ chuyến đặc biệt đưa đón. Hiện tại Cố Thanh Thanh lẻ loi một mình xuất hiện ở chính mình cái này trong tiểu điếm, không phải do Thẩm Dũ không nghĩ ngợi thêm. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn sẽ một mình tới tìm ngươi? Lại nói ta cũng không biết ngươi tại đồ cổ thành mở cửa tiệm a. Muốn là biết rõ ta đã sớm đến. Cố Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn qua Thẩm Dũ, tuyệt mỹ trên mặt rõ ràng mang theo một tia ưu oán. Thẩm Dũ cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía Cố Thanh Thanh, giống như muốn trong mắt của nàng đọc lên cái gì đến. Trong lúc nhất thời hai người bốn mắt bắt đầu đối mặt, mười mấy giây sau còn là Cố Thanh Thanh trước thất bại xuống trở đến, chậm rãi cúi đầu, hà bay hai gò má. Thẩm Dũ không đốc, Cố Thanh Thanh ưa thích chính mình, hắn là biết rõ. Chẳng những hắn biết rõ, xung quanh thân nhân bao gồm tổ phụ Thẩm Trọng Lâu, Trừ Diệu Tông ở bên trong, thậm chí Cố Thanh Thanh cha mẹ cùng với mấy cái huynh trưởng, thậm chí Cố gia lão gia tử cũng biết. Nhưng Thẩm Dũ càng cho rằng Cố Thanh Thanh đối với mình là một loại tương đối mông lung tình cảm, thuần túy thuộc về cái kia loại cô gái trẻ tuổi đối với người khác phái thưởng thức. Loại cảm tình này là rất thuần khiết, nếu mà có được khoảng cách, khả năng Cố Thanh Thanh chính mình liền quên lãng. Huống hồ Thẩm Dũ tâm tư cũng đều phía trước bạn gái Lý Huệ Vân chỗ đó, Thẩm Dũ cũng muốn tìm thời gian cùng Cố Thanh Thanh nói rõ, nhưng lại sợ nàng xuống đài không được, khiến cho liền bằng hữu đều làm không thành. Đối với Cố Thanh Thanh, Thẩm Dũ là phát ra từ đáy lòng cảm kích. Cha Thẩm Tam vận đầu tư thất bại, Thẩm Dũ vì trả khoản nợ bán lầu bán biệt thự lúc liền là Cố Thanh Thanh cầu phụ thân hắn Cố Vĩnh Sơn để Cố gia Thái Hòa chí nghiệp mua, cho càng là thị trường giá cao nhất, hơn nữa tại hợp đồng bên trong cũng biết rõ, Thẩm Dũ tại trong vòng 5 năm có ưu tiên quay về mua bất động sản quyền lợi. Được rồi, không biết vị lão nhân kia nhà thích gì bộ dáng đồ cổ. Sợ Cố Thanh Thanh không rõ chính mình ý tứ, Thẩm Dũ lập tức lại mở miệng giải thích, ta là ý nói, đối phương cụ thể thích gì đồ cổ, là ưa thích đồ sứ tranh chữ, còn là nói ngọc khí, ấm từ xa, lọ thuốc hít, cổ điển gia cụ cái gì? Thích nhất đồ sứ ngọc khí, tranh chữ sách cổ cũng ưa thích. Cố Thanh Thanh không có chút gì do dự, xem ra đối với đối phương yêu thích đã sớm hiểu rõ. Vậy còn phải đi đồ cũ thị trường, đồ cổ thành bên trong tranh chữ đồ sứ xa không bằng đồ cũ thị trường những cái kia mở mấy chục năm cửa hàng. Bất quá có một chút, học trưởng ta trước trận tại Bảo Ngọc Hiên đánh qua một lần mắt, trực tiếp cho trong tiệm đã tạo thành gần trăm vạn tổn thất, Thanh Thanh ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, học trưởng ta tuyển đồ cổ cũng không nhất định liền là chính phẩm, đến lúc đó để ngươi thật mất mặt cũng chớ có trách ta. Liên một lần. Thẩm Dũ nghe vậy cười khổ, đánh qua một lần mắt liền đủ thẳng rồi, nếu là đả nhãn mấy lần, sợ là hiện tại liền cơm đều không kịp ăn. Một lần ngươi sợ cái gì? Đồ cổ ngành danh gia cái nào không có đả qua nhãn. Đi thôi, nếu như ngươi vị này dám bảo đại hành gia đụng phải ta, cũng không cần muốn chạy trốn được ta Ngũ Chỉ Sơn. Về phần nói đến đả nhãn lại sợ cái gì? Dù là ta mang theo một cái hai nguyên trong tiệm mua ly đi chúc thọ, cũng không có người sẽ nói ta cái gì. Lúc này Cố Thanh Thanh ở đâu còn có vừa mới oán trách rú oán, quả thực liền giống một cái muốn đi thương trường điên cuồng mua sắm cũng tràn ngập ước mơ tiểu nữ sinh. Đối với Cố Thanh Thanh nhiệt tình, Thẩm Dũ một mực phi thường không thích ứng, nhưng cũng là không có biện pháp. Được rồi, vậy chúng ta liền đi tuyển một kiện có thể xem qua mắt đi láo vật. Nói đi là đi, Thẩm Dũ đóng kỹ cửa sổ lấy một cái ba lô, sau đó hai người phân trước sau đi ra tiểu điếm, Thẩm Dũ trước khóa kỹ cửa thủy tinh, sau đó dụng lực đem bảo vệ cuốn mảnh vải cửa kéo xuống tới. Học trưởng, ta xem nhà của ngươi có quỹ bảo hiểm, như thế nào không đem trong tiệm đồ cổ bỏ vào a? Thẩm Dũ nghe vậy bật cười lớn, không có việc gì, đại bộ phận đều là ba tiền không đáng hai tiền phòng chế, cho dù có như vậy một hai kiện đăng giá, đừng nói tặc đi vào sẽ mơ hồ vòng, liền là bình thường đồng hành cũng không nhất định có thể nhìn ra tốt xấu đến, cho nên không cần lo lắng. Còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, quỹ bảo hiểm chìa khóa bị ta quên trong nhà. cái kia nếu là có người đem ngươi trong tiệm đồ cổ mặc kệ thiệt hay giả, tiểu lớn, một tia ý thức toàn bộ đều trống đi, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Thanh lần nữa lo lắng hỏi. Thẩm Dũ chỉ Lan Đình cư bảng hiệu bên cạnh cao thanh cạ mạ dạ, mỗi cái cửa hàng trước cửa đều có cạ mạ dạ, đồ cổ thành bên trong càng có bảo an 24 tiếng đồng hồ tuần tra, an toàn phương diện không có vấn đề. Được rồi, hiện tại bắt đầu, học trưởng ngươi chính là ta hướng dẫn du lịch kiêm hộ vệ, phải biết rằng ta thế nhưng là Đông Giang Đại học hoa hậu giảng đường, hiện tại ngươi chính là hoa hậu giảng đường theo bên mình bảo an. Như thế nào? Cảm giác hạnh phúc bạo dạt đi. Cố Thanh Thanh một thanh kéo lại Thẩm Dũ cánh tay, hát thủy tinh giống như hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Thẩm Dũ, một bức ngươi không cho ta kéo, ta liền khóc bộ dáng. Thẩm Dũ, đồ cổ thành bên ngoài, sau cơn mưa trời lại sáng. Thiên tình tuy không sợ bị mưa xối, nhưng hai hại liền là nóng. Sở Châu tháng nóng nhất trong mùa hè mặt trời thì khỏi nói, cùng cái bếp lò giống như lúc mới ra đồ cổ thành đại môn liền là một cỗ sóng nhiệt kéo tới, tại hơi lạnh biến mất một khắc này, Thẩm Dũ thậm chí cảm giác không khí đều là bị lửa thiêu lướt qua. Lại nhìn Cố Thanh Thanh, trên trán cũng hiện ra tầng mồ hôi mịn, bất quá nàng là vốn thế vẻ mặt cũng không sợ trang cho bị mồ hôi làm cho hoa. Thanh Thanh ngươi thật muốn đi dạo đồ cổ sạp hàng. Trời nóng như vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đừng đến lúc đó dám đen vừa khóc cái mũi. Học trưởng ngươi xem thường người. Đừng tưởng rằng nhà ta bên trong có tiền liền chịu không được khổ, nói cho ngươi, ngươi có thể ăn cái gì khổ, ta có thể ăn cái gì khổ. Cố Thanh Thanh nói xong, bỏ lại Thẩm Dũ bước nhanh hướng hạnh phúc đường cái đi đến. Thẩm Dũ vừa định lên tiếng hô nàng chậm một chút, bất quá suy nghĩ một chút Cố Thanh Thanh mới vừa nói lời nói, cảm giác giống như có chút không đúng. Thanh Thanh lời này như thế nào có điểm giống là trên tivi nhà giàu tiểu thư đối thư sinh nghèo nói lời. Thật là không hiểu đâu. Lắc đầu, Thẩm Dũ bước nhanh đuổi tới. Chương 20, Kiểm Lậu Đảo Bảo chương 20, Kiểm Lậu Đảo Bảo đồ cũ thị trường nhưng thật ra là một cái không rõ ràng cách gọi, nó lại chia làm đồ cổ phố, trang sức ngọc thạch phố, giả cổ gia cụ phố. Mặt khác còn có ăn uống khu, khách sạn khu, tổng diện tích gần 6 vạn mét vuông. Trong đó lấy chúng ta hiện nay đang tại đồ cổ phố diện tích lớn nhất, thuận theo này cổng chào hướng phố đi vào trong ước chừng 900 gạo, liền là trong chợ hàng vỉa hè khu. Hàng vỉa hè khu lại chia làm tranh chữ khu, đồ sứ khu, hạng mục phụ khu, văn hóa khu. Muốn đem cái này đồ cổ thị trường chính thức đi dạo một lần, không có cái 2-3 ngày thời gian là tuyệt đối đi dạo không hết. Sở Châu đồ cũ thị trường đá xanh cổng chào xuống, Thẩm Dũ một bên phụng bồi Cố Thanh Thanh bước nhỏ đi thong thả, một bên vì nàng giới thiệu đồ cũ thị trường đại khái tình huống. Đương nhiên, cánh tay của hắn vẫn như cũ bị Cố Thanh Thanh chăm chú kéo. Học trưởng, nói tiếp a, ta rất muốn nghe đâu. Cố Thanh Thanh bên mặt hướng Thẩm Dũ ngon ngọt cười, rất là chờ mong phía dưới cố sự. Thẩm Dũ xoa xoa mồ hôi trên trán, đồ cũ thị trường nhưng thật ra là thời kỳ cuối thanh triều dân lúc đầu cách gọi, lúc đó nơi đây đúng là cái gì đồ cũ đều có. Ví dụ như hai tay quần áo giày, đồng hồ đồ trang sức, xưa cũ giường xưa cũ gia cụ, thậm chí nồi chén cái môi chậu cũng có bán, hiện tại danh tự tuy rằng không có sửa, nhưng đã là chỉ bán đồ cổ. Bây giờ đồ cũ thị trường chẳng những là Giang Nam tỉnh lớn nhất tác phẩm nghệ thuật giao dịch trung tâm, tại cả nước đồ cổ thị trường bên trong cũng là nổi tiếng 10 thứ hàng đầu, mỗi ngày bình quân lưu lượng khách số lượng đạt tới kinh người 5 vạn lượt người. So chúng ta Đông Giang Thanh Nhu quan đồ cổ thị trường đều lớn. Cố Thanh Thanh mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Thẩm Dũ rất nghiêm túc gật đầu, lớn, hơn nữa lớn không phải nửa lần hay một lần. Sở Châu là lục triều cố đô, văn hóa nội tỉnh thâm hậu, càng là đất lành nghìn năm giàu có và đông đúc chi địa. Từ xưa đến nay liền là danh nhân xuất hiện lớp lớp, nhiều danh nhân nhất, tăng thêm người có tiền nhiều, truyền cho đời sau thứ tốt dĩ nhiên là nhiều. Hiện tại cả nước các nơi tại Sở Châu tất cả huyện trấn đi khắp hang cùng ngõ hẻm đào chỗ ở cũ đồ cổ người bán hàng rong không biết có bao nhiêu. Chỉ cần từ nơi này một giờ xem, Đông Giang mặc dù là tỉnh lỵ, tại văn hóa phương diện hay là muốn thua kém Sở Châu ba phần. Nói đến nơi đây Thẩm Dũ dừng một chút, và khai thác mỏ nước suối bình thấm giọng một cái. Gặp Cố Thanh Thanh vẫn đang ngồi ngon nghe, đành phải tiếp tục nói, bất kể là tranh chữ gốm sứ, đồ trúc gỗ, ngọc thạch tiền cổ, còn là minh, thanh gia cụ, hoặc là chuyển bá lô gương đồng. Chỉ cần là đồ cổ phân loại trong có, nơi đây có thể mua được, về phần là thật là giả, cái kia toàn bộ bằng cái người nhãn lực. Mặt khác nơi đây cũng là đồ cổ trừ đấu giá bên ngoài, tốt nhất cũng là nhất chính quy thay đổi hiện chi địa. Chỉ cần đồ cổ lai lịch sạch sẽ truyền thừa tự động, coi như là minh, thanh sứ quang diêu, hoặc là thẩm chu, đường dần, đồng kỳ xương các loại thư họa đại gia bút tích thực, nơi đây đồ cổ đại thương gia cũng có thể cho ra người đầy đủ hài lòng giá thu mua cách. Đồ cũ thị trường truyền lưu vô số một đêm phất nhanh truyền kỳ cố sự, ví dụ như có người mua được một kiện minh triều quan diêu một đêm phất nhanh, hoặc là có người bán đi một bức tổ truyền tranh chữ trong nháy mắt đạt được mấy chục vạn đi nào đó tiểu khu tiêu thụ bán điệu điên trô mua một bộ nhà lầu. Mà mua tranh chữ đại thương gia đem tranh chữ qua tay bán cho phú hào về sau, đi cùng một cái tiểu khu mua một tòa lầu. Còn có nào đó kiểm lậu mua một khối cổ ngọc, một kiện cổ sứ kiếm đầy bùn đầy bát cải biến vận mạng cố sự không biết có bao nhiêu. Đối với đồ cổ cất chứa kẻ yêu thích đến nói, đồ cũ thị trường có thể nói là bọn hắn kiểm lậu đảo bảo cuối cùng vùng đất mộng tưởng. Trở lên những lời này là đồ cũ thị trường hướng dẫn du lịch đám bọn chúng máy kéo tiêu chuẩn từ một trong, Thẩm Dũ thuận tay lấy ra sử dụng. Lại uống một hớp, Cố Thanh Thanh đột nhiên tiến đến bên thai của hắn, thổ khí như lan mà nói, "Học trưởng, bên kia dưới gốc cây ngồi mấy người, nhìn chằm chằm vào chúng ta xem." Bọn hắn cũng không bán đồ vật, cũng không mua đồ vật, cái này trời rất nóng không ở nhà thổi điều hòa, có phải hay không có cái gì không tốt ý tưởng. Thẩm Dũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một khỏa chừng 300-400 năm thụ linh liễu rủ xuống, 7-8 trung niên nhân hoặc ngồi tại sắp xếp trên mặt ghế nói chuyện phiếm nghỉ ngơi, hoặc ngồi tại ghế đầu trên uống trà đánh cờ. Bởi vì có người lưng hùm vai gấu còn đeo một bức che năng kính râm, thoạt nhìn quả thật có chút dọa người. Cái này một chút người nhìn như rảnh rỗi không có chuyện gì, nhưng khi hắn cùng Cố Thanh Thanh đi qua lúc, mỗi cái người đều hoặc cố ý, hoặc vô ý quét vài lần. Bất quá đại bộ phận xem qua vài lần về sau, nên làm cái gì tiếp tục làm cái gì. Đánh cờ, kéo việc nhà tiếp tục nói chuyện phiếm. Thẩm Dũ đối Cố Thanh Thanh cười, yên tâm, cái này một chút người đều là trong chợ có chút tiệm đồ cổ mướn tới kéo tiêm, bọn hắn không cần hối hả ngược xuôi, chỉ cần ngồi ở thị trường vào miệng xem người là được, đối chúng ta không có ác ý. Xem người. Hiển nhiên Cố Thanh Thanh không để ý tới giải Thẩm Dũ ý tứ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra một tia nghi hoặc. Đúng, cái này một chút người lúc trước đều là xúc đất chống lão luyện, hiện tại lớn tuổi không muốn lại gió thổi ngày phơi nắng, hối hả ngược xuôi, ngược lại vì trong chợ có chút tiệm đồ cổ công tác. Hiện tại ưa thích cất chứa người nhiều, nhưng thật vật cũng rất thưa thớt. Bây giờ đồ cổ thị trường hoàn toàn có thể nói là người bán thị trường. Đem mỗi cái đến đồ cũ thị trường bán ra đồ cổ người tranh thủ đến trong tiệm mình cũng là mỗi cái thương gia hạng nhất đại sự. Mà đem người lĩnh vào tiệm bên trong liền là cái này một chút kéo thuyền chuyện cần làm, một cái người tiến vào thị trường, là đơn thuần dạo phố còn là mua đồ cổ cất chứa ra, hoặc là đến bán ra đồ cổ, cái này một chút người chỉ cần nhìn lên một cái, đại khái có thể đoán ra đối phương chân thật mục đích. Bọn hắn cụ thể công tác trước tiên là dùng ánh mắt tìm ra những cái kia đến thị trường bán đồ cổ, lại thông qua nói chuyện với nhau để phán đoán đối phương là lấy tàng dưỡng tàng lão cất chứa ra, còn là tể bán ra bảo cái gì cũng đều không hiểu tân thủ. Cuối cùng tự nhiên là đem nhà bán hàng dẫn tới mở cho hắn tiền lương tiệm đồ cổ bên trong, nếu như mua bán thuận lợi hoàn thành, bọn hắn có thể từ bên trong đạt được xa xỉ trích phần trăm. Loại này sinh ý bọn hắn không dễ dàng kiếm tiền đi. Dù sao có người xa lạ tiếp cận ta, ta là tranh thủ thời gian đi. Cố Thanh Thanh lịch ngậm niết miệng. Sai rồi, bọn họ đều là cùng đồ cổ đánh cho 20-30 năm quan hệ càng già càng lão luyện, tiếp người chờ vật, nhìn mặt mà nói chuyện buồn sự đã sớm luyện đến dày công tôi luyện tình trạng. Chỉ cần ngươi cùng hắn nói lên một câu, nhất định sẽ bị đối phương nhiệt tình cùng tri thức uyên bác mà thuyết phục. Hơn nữa cái này một chút người xuất thủ hào phóng, chỉ cần xác định trong tay ngươi là lão vật, quay đầu liền sẽ mời ngươi đi phụ cận quán cà phê uống cà phê, đắt tiền nhất cái kia loại. Hoặc là đi trà lâu điểm một bình mấy trăm nguyên phổ nhị, cái này một chút tiêu phí bọn họ là mắt cũng không ngáy. Bất quá nói trở lại, trăm năm không mười giấy, nghìn năm xứ thay đổi kim cũng không phải tất cả mọi người sẽ biết đồ cổ chính thức giá trị. Cái này một chút kéo thuyền người sẽ dốc sức liều mạng ép giá, chỉ là sẽ không đem nhà bán hàng đồ cổ nói thành là đồng nát sắt vụn không đáng một đồng. So với hàng vỉa hè thu hàng thương gia đến muốn mạnh hơn không ít, tại ở phương diện khác nói, đối với đồ cổ bảo hộ thậm chí còn có nhất định công hiến, bởi vì bọn họ biết rõ đồ cổ đáng giá muốn hào hào quý trọng. Chúng ta không phải là bọn hắn đồ ăn, liền tính đi phía trước tiếp cận, người ta cũng không nguyện ý phản ứng chúng ta. Hai người cười cười nói đi vài trăm thước, đi đến một chỗ hoàn toàn là cổ đại kiến trúc mà lại tương đối hẹp hòi đường đi bên trong. Thanh Thanh ngươi xem, đây là đồ cũ thị trường chính thức đồ cổ lão thai, lúc trước hai bên đường phố cửa hàng tuy rằng cũng là cổ kính, thế nhưng đều là giả cổ kiến trúc, mà ở trong đó là thật thanh triều lão kiến trúc. Hơn nữa từ chiêu bài tấm biển, cửa sổ trang trí đều là giả cổ, nếu không có cái này một chút điều hòa bên ngoài cơ, có phải hay không có chủng đột nhiên xuyên việt đến cổ đại cảm giác. Cố Thanh Thanh đôi mắt đẹp quét qua, trên mặt hiện ra vẻ mong đợi, đúng vậy à, ta nghe nói rất nhiều điện ảnh và truyền hình kịch quay chụp tình hình đặc biệt lúc ấy tới nơi này lấy cảnh. Năm trước Vân Ngọ, đỉnh cấp siêu sao Tiêu Ngọc Ảnh liền tới nơi này đập qua điện ảnh, liền là năm nay phòng bán vé quán quân, 10 ức phòng bán vé đổ cổ thiên tiên cục. Công phu siêu sao rõ ràng song cùng mới hoa đán Lâm Nhược Hi cũng tới nơi đây đập qua mệnh treo nhất tuyến. Lúc ấy khuê mật muốn ta bồi nàng đến truy tinh, bất quá ta sợ bị mẹ mắng không dám đến. Ai, thật muốn một cái Tiêu Ngọc Ảnh cùng Lâm Nhược Hi tự tay viết ký tên a. Thanh Thanh, chúng ta là đến mua đồ cổ, như thế nào còn kéo đến điện ảnh minh tinh nơi đó đi đâu? Thẩm Dũ ra vẻ tức giận mở miệng. Cố Thanh Thanh quét Thẩm Dũ liếc, sau đó trên mặt ngượng ngùng nói, ta chỉ là vì muốn một cái Tiêu Ngọc Ảnh hoặc là Lâm Nhược Hi ký tên, cũng không phải muốn cái kia rõ ràng sông hoặc là khác nam minh tinh, học trưởng ngươi không phải là gần chứ? Thẩm Dũ trực tiếp im lặng. Hiện tại là trưa 11 giờ, thuộc về hàng vỉa hè khu người lưu lượng tương đối ít thời điểm. Bởi vì đại bộ phận cất chứa ra du khách đều đi dạo mệt mỏi sau đó tìm địa phương nghỉ ngơi ăn cơm đi. Đi dạo hàng vỉa hè tuy chú ý một cái sớm, bởi vì càng sớm càng có thể gặp được tốt vật. Nhưng là chú ý một cái vật khí, muốn là vận khí bạo dạng bất cứ lúc nào đều có thể đào đến tốt vật, ta cảm giác chúng ta hôm nay vận khí liền không sai, đi thôi. Chương 21, Uyên Ương Bình Rượu chương 21, Uyên Ương Bình Rượu đồ sứ hàng vỉa hè khu. Hiện tại tới gần giờ cơm, đi dạo hàng vỉa hè bất kể là du khách còn là cất chứa ra xác thực bất chút, nhưng là chỉ là ít một chút, đại bộ phận sạp hàng trước vẫn còn là có kẻ mà cả, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Đồ sứ từ trước sâu sắc cất chứa ra ưa thích, bất kể là bình thường cất chứa kẻ yêu thích, còn là thổ hào người chơi, đối với các loại đồ sứ đều là càng thêm. Trong nhà hoặc là phòng làm việc bác cổ trên kệ mang lên vài cái đồ sứ, mỗi ngày thưởng thức tâm tình sung sướng không nói, ở trước mặt người ngoài cũng rất có mặt mũi. Quả nhiên, Cố Thanh Thanh từ tiến vào đồ sứ khu một sát na kia, cũng cảm giác như là tiến nhập đồ sứ thế giới. Cảm giác nhìn cái gì đều mới mẻ. Nơi đây, từ so người còn cao khổng lồ sứ thanh hoa bình, lại đến một tay có thể cầm chung rượu chén trà nhỏ, có thể nói cái gì cần có đều có. Đồ cũ thị trường các đại hàng vỉa hè khu, Thẩm Dũ không nói mỗi ngày đến, một tuần cũng tới trên như vậy 3 năm lần, đã sớm chết lặng. Nhưng Cố Thanh Thanh Cố đại tiểu thư nhìn cái gì đều mới mẻ, Thẩm Dũ cũng chỉ tốt phục hồi. Cố Thanh Thanh lôi kéo Thẩm Dũ nhìn chỗ này một chút cái kia ngó ngó, xem đến yêu thích đồ sứ thường thường là lấy đứng lên liền xem, sợ được một chút lao thành chủ quán liên tục quát tay. Thẩm Dũ không muốn quét nàng hào hứng, vừa hướng chủ quán tỏ vẻ ấy nấy, một bên cũng cùng Cố Thanh Thanh giải thích đồ sứ dễ dàng nát muốn cầm nhẹ để nhẹ. Muốn nhìn cái gì, cần xuất trình được nhà bán hàng sau khi đồng ý lại lên tay. Cố Thanh Thanh tại ăn ngon mặc đẹp bên trong lớn lên, trong mắt căn bản không có cái gì bồi lên không thường nổi cái này vừa nói. Liên tính đem nàng phụ thân vĩnh viễn truyền bá sứ Thanh Hoa cho ngã, cũng không phải là cái gì quá không được sự tình. Thẩm Dũ đành phải bỏ thêm một chút chủ quán các loại vất vả không dễ dàng tiểu đoạn, cùng với một chút từ xưa truyền lưu đồ cổ quý cũ, Cố Thanh Thanh lúc này mới nhu thuận gật đầu đồng ý về sau quả nhiên không hề liều lĩnh lô mãng, để Thẩm Dũ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh trước mặt cái này đồ sứ chia đều, bày hàng rất nhỏ chỉ có không đến 2m bộ dáng, so với lao liêu sạp hàng đến tiểu trọn vẹn một nửa. Sạp hàng trên bày biện hơn 50 kiện lớn nhỏ không đều các loại đồ sứ. Trừ lần đó ra còn có vụ bụng bật bật mười mấy cái hạng mục phụ điều kiện. Từ mặt chữ trên lý giải, đồ sứ khu nên chuyên bán đồ sứ, nhưng chủ quán đám đi xúc đất chống lúc cũng không nhất định có thể thu đến đồ sứ, thường thường là có cái gì liền thu cái gì, đồ trang sức, đồng tiền nguyên bảo, đóng buộc chỉ sách tranh liên hoàn, thậm chí một chút phá ghế gỗ lao bản tính cũng muốn. Dù sao phải đem qua lại lộ phí hoặc là tiền sang lợi nhuận đi ra. Tại đồ sứ khu bày quầy bán hàng, chỉ cần kinh doanh chủ yếu là đồ sứ, liền tính bán điểm khác hạng mục phụ, thị trường quản lý sử cũng coi như chấp nhận. Mặt khác hàng vỉa hè khu ví dụ như tranh chữ khu, văn ngoạn khu cũng kém không nhiều lắm. Đương nhiên, người bán đồ sứ hoặc là tranh chữ không thể đem thu sư tử bằng đá hoặc là tủ quần áo cái giá giường kéo tới. Bán cũng chỉ có thể bán một ít tiện. Cái gọi là xúc đất chống là đồ cổ ngành một cái thuật ngữ. Tiếng thông tục nói liền là đồ cổ người bán hàng rong đi nông thôn hoặc là trên thị trấn thu đồ cổ lão vật. Cùng mở tiệm đồ cổ yêu đi đảo chỗ ở cũng giống nhau. Xúc đất chống là đại bộ phận tại đồ cũ thị trường bày quầy bán hàng thương gia nhất định phải làm sự tình. Bởi vì người không thu sẽ không có đồ vật bán. Muốn tại thị trường quanh năm bày quầy bán hàng duy trì sinh hoạt, chỉ dựa vào bán đồ dòm đó là không thể thực hiện được, hoặc nhiều hoặc ít đều được có vài cái thật đồ vật. Một lần, hai lần có lẽ có thể lừa dối mấy cái du khách, nhưng một lúc sau thì không được. Quán nhỏ chủ quán là một cái 30 da mặt thon gầy hán tử, giờ phút này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng khăn lau dùng sức chùi một cái sứ Thanh Hoa bình trên bùn đất. Đây là một cái sơn thủy nhân vật sứ Thanh Hoa lớn bình, xem bộ dáng là chủ quán vừa mới xúc đất chống thu hồi lại. Đoán chừng từng tại cái nào đó dưới mái hiên để đó, khí thân vô cùng bẩn, không hào hào tẩy trừ xuống căn bản nhìn không ra cụ thể hoa văn trang điểm. Thẩm Dũ tại sạp hàng trên quét vài lần, lập tức liền hủy bỏ tiếp tục ở đây sạp hàng trên dừng lại ý niệm trong đầu, quán nhỏ trên không có vật gì tốt, đều là một chút dạng không đứng đắn. Dùng ngôn ngữ trong nghề nói liền là mới, giả, tàn, phá. Đồ cũ thị trường bên trong loại này sạp hàng chỗ nào cũng có, căn bản không có cái gì dò có thể nhặt. Đối với Thẩm Dũ loại này mỗi ngày cùng đồ cổ tiếp xúc người mà nói, dừng lại thêm một phút cũng là lãng phí thời gian. Thẩm Dũ ban đầu muốn dùng ánh mắt năng lực đặc thù nhìn một chút chủ quán đang tại trà lau sứ Thanh Hoa lớn bình, khó tránh khỏi là một cái dò. Nhưng nhìn qua sạp hàng trên vật có thể biết rõ cái này chủ quán nhãn lực đúng là bình thường. Cái kia bình gây chuyện không tốt liền là bị người vùi cái hố. Bất quá Cố Thanh Thanh nhưng là rất hưng phấn, chỉ vào một cái tựa như phích nước nóng giống như bình sứ hỏi, học trưởng, chẳng lẽ tại cổ đại cũng có phích nước nóng? Thẩm Dũ trước là cười cười, sau đó hạ giọng, loại này sứ Thanh Hoa phích nước nóng, tại chúng ta đồ cổ vòng bên trong kêu nhất nhãn giả. Đây đều là hiện đại đốt, chủ yếu bán cho các ngươi không hiểu đồ cổ du khách. Học trưởng, ta xem bộ này đồ sứ cũng không tệ. Cố Thanh Thanh nghe được phích nước nóng là hiện đại đốt lập tức liền không có hứng thú, tại sạp hàng trên lướt qua lập tức lại chỉ vào một bộ đồ sứ đối Thẩm Dũ nhỏ giọng nói ra. Thẩm Dũ thuận theo Cố Thanh Thanh chỉ nhìn lại, nguyên lai là một bộ sứ Thanh Hoa bộ đồ ăn. Chén cái đĩa bàn chén đều có, tạo hình rất là đẹp đẽ, tại một cái móc ngược bày đặt sứ bàn dưới đấy có thể rõ ràng xem đến 6 chữ Khải Thư chữ khác, Đại Thanh Ngự Thiện Phòng chế tạo. Thẩm Dũ trước hơi hơi lắc đầu, gặp Cố Thanh Thanh hào hứng rất cao, đành phải tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói, cũng là giả dối, đoán chừng cùng cái kia phích nước nóng là một cái hầm lò bên trong đốt đi ra. Cái này cái gì Đại Thanh Ngự Thiện Phòng chén bàn cái đĩa chén, đụng phải không hiểu đồ cổ du khách còn tưởng rằng là cổ đại hoàng đế ngự dụng. Nhưng trên thực tế tại Thanh Triều căn bản cũng không đốt thứ này. Hoàng đế dùng bộ đồ ăn đại bộ phận là niên hiệu quản, Ngự Thiện Phòng ba chữ kia không có tư cách xuất hiện ở sứ quan diêu bên trong. Ai, thật là mua không có bản tinh. Nếu không phải học trưởng ngươi, ta còn thật muốn mua lại đâu. Cố Thanh Thanh nhỏ giọng đối Thẩm Dũ nói, nàng không hiểu đồ cổ, đối đồ cổ quy củ cũng cái hiểu cái không, nhưng có một chút, nàng phi thường quan tâm Thẩm Dũ. Từ khi vừa mới Thẩm Dũ nói cho hắn đồ cổ ngành quy củ về sau, Cố Thanh Thanh cẩn thận rất nhiều. Nàng lo lắng cho mình không che đậy miệng chọc người khác, chính nàng có thể trở về Đông Giang. Nhưng Thẩm Dũ nhưng là muốn tại Sở Châu làm sinh ý, hết thảy khả năng cho Thẩm Dũ tạo thành chuyện phiền phức nàng cũng sẽ không đi làm. Mua tự nhiên không có bán tinh, đồ cổ là không có thể sống lại đồ vật, chính phẩm đã định trước ít càng thêm ít, người mua mua đi đại bộ phận đều là một chút phòng chế, đồ dỏm, thậm chí là nhất nhãn giả rách dưới. Tính học trưởng, chúng ta lại đi nơi khác xem một chút đi. Cố Thanh Thanh đứng người lên đối Thẩm Dũ lộ ra một cái mỉm cười. Thẩm Dũ cũng đúng Cố Thanh Thanh lộ ra một cái cười ôn hòa cho, chúng ta đi dạo còn không có một phần mười đâu, đợi tí nữa ngươi cũng không nên hô mệt mỏi à. Học trưởng không mệt, ta liền không mệt mỏi, hừ, học trưởng ngươi còn nói ta đâu, nhìn ngươi cái này trên trán đều là mồ hôi. Cố Thanh Thanh yêu thương nhìn Thẩm Dũ liếc, sau đó tư thái ưu nhã từ túi sách bên trong lấy ra một phương khăn tay, cái này nên vì Thẩm Dũ lau mồ hôi. Thế nhưng là nàng vừa mới phóng ra một bước nhỏ, lập tức liền một cái lảo đảo hướng về phía sau ngược lại đi. Thẩm Dũ tay mắt lênh lẹ, một cái nghiêng người cất bước liền đem Cố Thanh Thanh ôm ở trong ngực, vẻ mặt tràn đầy ân cần hỏi, Thanh Thanh ngươi không sao chứ? Làm sao lại đột nhiên ngã sắp xuống? Cố Thanh Thanh nằm ở Thẩm Dũ trên bờ vai, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Thẩm Dũ khuôn mặt anh tuấn, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có trả lời. Thanh Thanh, a, học trưởng ta không sao, ta là không cẩn thận dẫm lên đồ vật, khả năng uy một cái chân. Nói đến trèo chân, Cố Thanh Thanh lông mày lập tức nhăn đứng lên, hiển nhiên trèo chân lần này còn là rất đau. Ha ha, vị tiểu thư này có thể có cái gì sự tình? Đến là ta bảo bối bình rượu sợ là bị đạp hỏng rồi. Thon gầy chủ quán thả tay xuống bên trong sứ thanh hoa bình, vẻ mặt thịt đau đứng lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem một cái đen xì, xác thực nói là một cái bình rượu hình dạng vật cầm trong tay cẩn thận lật xem đứng lên. Cố Thanh Thanh lúc này vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nha, ta sẽ không cho người nhà đạp hỏng đồ vật đi. Chương 22, kỳ quái ấm rượu chương 22, kỳ quái ấm rượu không có việc gì, một cái bằng bạc nguyên ương ấm rượu mà thôi. Thẩm Vũ chỉ nhìn thon gầy chủ quán trong tay bất liếc, liền xác định đây là một cái bằng bạc cấm rượu. Xác thực mà nói, là một cái nguyên ương ấm rượu. Thẩm Vũ mặc dù không có lên tay nhìn kỹ, đơn xem khí loại cũng biết là thanh triều. Về phần hắn không có lên tay lại là làm sao biết đây là một cái bằng bạc nguyên ương ấm rượu, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Bởi vì hắn trong tiệm cũng có một cái. Khí loại, lớn nhỏ, màu sắc, không nói không sai chút nào đi, cũng là không kém là bao nhiêu. Cái kia ấm rượu Thẩm Vũ bán thật lâu đều không có bán đi, coi như là nện trong tay. Bằng bạc cấm rượu tại đồ cổ phạm chủ bên trong có thể đưa về kim ngân khí bên trong. Nói trắng ra là liền là cổ đại dùng bạc chế tạo sinh hoạt khí cụ cùng vật trang trí. Bởi vì tồn tại thế hệ số lượng nhiều, mặc dù có thể tuyệt tự vì thành triều lão vật, cũng rất khó bán trên giá đi. Như nát đường cái đồng tiền giống nhau, bạc cái này kim loại hiếm tại hiện đại thật sự là không đáng tiền. Tại Thẩm Vũ nói ra ấm rượu tên lúc, thon gầy chủ quán cũng không nói lời nào, hắn ánh mắt chuyển động tựa hồ đang suy nghĩ gì, một bức đoán chừng Thẩm Vũ hai người bộ dáng. Ngược lại là Cố Thanh Thanh dùng có chút khó có thể lý giải khẩu khí hỏi, "Bằng bạc, học trường ngươi xác định cái này ấm rượu không phải sắt?" Thẩm Vũ nghe vậy cười một tiếng, "Đồ cổ sạp hàng đi đâu có sắt ấm rượu? Sắt có thể bán cho ai đi? Ấm rượu tại cổ đại có gốm chế tạo, ngọc chế tạo, sứ chế tạo, thanh đồng chế tạo các loại. Tốt một chút thì là loại này kim ngân khí. Muốn cái này ấm rượu là bằng sắt liền tính không có gỉ nát, cũng bị ngươi vừa mới một cước cho đập nát. Thứ này không thể nhìn màu sắc, tuy rằng bề ngoài tối như mực giống như là gì sắt bình thường, kỳ thật bằng không thì phía trên hắc không phải gỉ, mà là bạc oxy hóa biến sắc. Thường thường tỷ lệ càng cao bạc, oxy hóa lại càng lợi hại. Trên TV cái kia loại ngân quang lóng lánh nguyên bảo đều là đạo cụ, chân thật lưu thông bạc cũng như cùng cái này bằng bạc ấm rượu bình thường, đen đui đầy mỡ, tràn đầy dơ bẩn. Học trường ngươi thật lợi hại, cái gì đều hiểu, không hổ là ta Đông Đại khảo cổ hệ trường học thảo. Cố Thanh Thanh khen Thẩm Vũ một câu, mới từ Thẩm Vũ trong ngực đứng thẳng người. Lợi hại cái gì, ngươi muốn học đồ cổ tri thức, ta tiễn đưa ngươi một vài đồ cổ loại thư tịch, ngươi tốt đọc một cái sẽ biết. Thẩm Vũ ngồi xổm người xuống thoáng kiểm tra rồi xuống Cố Thanh Thanh mắt cá chân, phát hiện cũng không có vấn đề gì mới nhẹ nhàng thở ra. Xương cốt không có việc gì, mắt cá chân các đốt ngón tay hoạt động cũng không có chế ngự, xem ra vấn đề lớn đến không tính được. Nhưng đau chân trung quy là muốn đau vài ngày, Thanh Thanh ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Suy nghĩ một chút, Thẩm Vũ lại nói, đi, cùng ta về tiệm, ta tìm một chút khối băng cho ngươi trường lạnh một cái, bằng không thì rất có thể sẽ sưng lên đến. Thẩm Trọng Lâu là quốc thuật cao thủ, cả đời rất có truyền kỳ sát thái. Thẩm Vũ mặc dù đối với võ học bên trong đả thương người kỹ không có cái gì hứng thú, nhưng là hiểu một chút cứng rắn cầu cứng rắn ngựa quyền cước, đối bị thương cũng không tính lạ lắm. Thoáng kiểm tra một cái đã biết rõ Cố Thanh Thanh vấn đề không lớn. Nhưng Cố Thanh Thanh dù sao cũng là nữ hài tử, còn là cẩn thận chút tốt. Học trưởng ta không sao, ta đánh tiểu học khiêu vũ, không biết uy qua bao nhiêu lần chân, việc nhỏ mà thôi. Trọng yếu nhất, chúng ta thọ lễ còn không có mua đâu. Cố Thanh Thanh một đôi tinh mâu nhìn qua Thẩm Vũ, trong ánh mắt lộ ra một cố để Thẩm Vũ muốn tránh lui nóng bỏng. Thẩm Vũ chỉ được thỏa hiệp, lại đem chủ đề dẫn tới bên ương ấm trên, ngân sức phẩm tại chúng ta hiện đại không đáng tiền, nhưng ở cổ đại nhưng là thuộc về lưu thông tiền. Chân kim bạch ngân chế tạo khí cụ tại cổ đại cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng lên. Tại cổ đại, hoặc là nói tại mình, thanh lúc trước, dùng kim ngân khí chế tạo dụng cụ pha rượu thường thường bị cho rằng có kéo dài tuổi thọ tác dụng, hơn nữa so sánh với đồ sử dụng cụ pha rượu đến muốn càng lộ ra xa hoa. Hơn nữa cổ nhân cho rằng bạc có thể phòng độc thử độc, độc tiến vào làm bằng bạc dụng cụ pha rượu bên trong sẽ biến sắc. Thế đến lúc chủ nhân bày ra bạc khí dụng cụ pha rượu cùng với bộ đồ ăn đến, vô cùng có mặt mũi, hơn nữa còn lộ ra quang minh lỗi lạc. Cố Thanh Thanh đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, học trưởng ngươi nói ta đạt phải là huyền đường ấm, ta tại tiểu thuyết tốt nhất giống như gặp qua loại rượu này ấm miêu tả, cụ thể là một nửa trang bình thường bia rượu, một nửa trang hại người rượu độc. Chỉ cần đè xuống ấm rượu dưới đáy khống chế chốt mở, ra bên ngoài ngược lại cái gì cũng có thể người vì khống chế. Đồng nhất bàn người nhìn như cộng ẩm một tấm rượu, nhưng có người trong hội đồng, có người lại lông tóc không bị tổn thương, có thể nói là hại người ở vô hình, có phải như vậy hay không? Thẩm Vũ gật gật đầu, không sai, loại đôi nguyên ương này ấm rượu tên đầy đủ kêu nguyên ương chuyển hương ấm, cũng gọi là cửu khúc nguyên ương ấm hoặc là âm dương song tâm ấm. Lúc ban đầu là cổ đại người giỏi tay nghề vì những cái kia tiệc rượu rất nhiều, cũng không thắng tiểu lực quan to hiển quý uống rượu lúc treo đầu dê bán thịt chó thiết kế. Nói trắng ra là liền là chơi sáo lộ, một bên trang bia rượu, một bên trang nước trong, cho đối phương ngược lại là rượu, mà cho mình ngược lại nhưng là nước trong. Những cái kia cổ đại nghìn chén không say, đoán chừng có không ít dùng chính là cái này ấm rượu. Cụ thể nguyên lý ta cũng không phải là rất rõ ràng, nghe nói có hai loại thiết kế. Một loại là trong bầu rượu có hai trong đó gan, dưới đáy dùng cơ lò xò có thể khống chế. Một loại là trong bầu cách thành hai cái bật chứa, sau đó tại ấm chỗ bí mật mở hai cái tiểu khổng, lợi dụng áp khí khống chế. Về phần tiểu thuyết, bình thư, điện ảnh và truyền hình kịch bên trong một bên trang tốt rượu, một bên trang rượu độc, đối phương treo, chính mình lại không sự tình, cái này có độ tin cậy đáng giá thương thảo. Bởi vì liền tính dù thế nào lô hàng bia rượu, vì thủ tín tại người cũng là tại một cái hồ nước bên trong đổ ra. Cạnh mình uống mặc dù là hảo tiểu, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhiễm một chút đối phương rượu độc. Thuộc về giết địch 1000, tự tổn 800, một cái không cẩn thận mình cũng khả năng đi theo ngủm. Mặc kệ cái này ấm rượu là dùng để uống rượu ăn gian, còn là dùng để hại người, cổ nhân trí tuệ thật là khó có thể tưởng tượng a. Cố Thanh Thanh lần nữa sợ hãi thán phục. Ngừng. Đúng lúc này, thon gầy chủ quán âm thanh đột ngột vang lên, "Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi phổ cập đồ cổ tri thức chờ một lát lại nói. Hiện tại trước nói chuyện tiểu cô nương này đạp hỏng ta đây cái tống triều uyên ương ấm rượu vấn đề bồi thường đi. Nếu như ngươi biết ta đây ấm rượu là trong truyền thuyết uyên ương chuyển hương ấm vậy là tốt rồi nói. Ta cũng không lừa người, ta đây ấm rượu là năm đó Tống Thái Tổ Triệu Không Giận dùng rượu tức binh quyền lúc đã dùng qua, tuyệt đối thuộc về truyền thế bà bối. Ngươi cái này bạn gái đạp hỏng mất, bồi ta đây cái đo đến không tính quá phần đi." Nói xong, chủ quán đưa tay phải ra trước dựng lên một cái hai, lại dựng lên một cái năm, ý tứ là 25000 khối. Chủ quán nói xong, cuốn ấm rượu để thẩm rũ xem đến ấm rượu ấm nơi cửa quát xuống dưới cái kia một khối, trên mặt vẻ tiếc hận càng tăng lên, tựa như cái gì yêu mến đồ vật bị người cướp đi bình thường. Hành động đúng là nhất lưu. Cái này người vừa mới ngồi còn nhìn không ra cái gì đến, hắn cái này vừa đứng lên, thẩm rũ phát hiện người này thần cao chừng 1m95, so chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên đều thấp không có bao nhiêu, chỉ là thân thể gầy lợi hại, tựa như một trận gió đều có thể bị thổi đi, thật cũng không có cái gì lực uy hiếp. Ngươi tốt, thật xấu hổ, ta cũng không phải cố ý giẫm lên ngươi đồ vật, ngươi vừa mới dùng tay ra hiệu ta xem không rõ. Như vậy, ngươi nói thẳng cái đo đếm chữ đi, ta hiện tại liền đem tiền bồi thường cho ngươi. Còn là câu nói kia, Cố Thanh Thanh không muốn cho Thẩm Dũ rước phiền toái, tình nguyện tốn tiền sự tình. Thẩm Dũ nhưng là vỗ nhẹ nhẹ Cố Thanh Thanh cổ tay, lấy bày ra không có quan hệ. Hắn quay đầu đối thon gầy chủ quán cười lạnh một tiếng, Tống Thái Tổ đã dùng qua ấm rượu, còn phải bồi ngươi 2 vạn 5. Lão bản ngươi muốn nói như vậy lời nói, ta có thể đã để em gái của ta nằm xuống. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này ấm rượu đều bày ở cái nào? Cái này đều bày ra sạp hàng nhanh nửa mét đi. Ngươi đây là điển hình nhiều bày nhiều chiếm tạo thành du khách bị thương. Muốn là ta hiện tại đi quản lý sự khiếu lại, ngươi cái này sạp hàng có thể đã bày không được. Thẩm Dũ cũng không phải cưỡng từ đoạt lý, đồ cũ thị trường quầy hàng đều là dùng không thấm nước nước sơn vẽ ra đến, ngươi thuê nhiều ít liền dùng nhiều ít, không thể nhiều chiếm. Mà khác mỗi cái sạp hàng giữa chí ít có 1m khoảng cách này là thuộc về dùng chung, thuận tiện người mua du khách đi đi lại lại. Như vậy cũng có thể giảm bớt quầy hàng giữa khả năng xuất hiện mâu thuẫn, sạp hàng liền cùng một chỗ, vật tự nhiên cũng bày ở cùng một chỗ, có đôi khi chẳng những người mua không dễ phân biệt, chủ quán giữa cũng dễ dàng phát sinh các loại không thoải mái. Quản lý sử thà rằng ít thu quán bị phí cũng cho mỗi cái sạp hàng chạy ra khoảng cách nhất định. Cao gầy chủ quán nghe vậy lập tức nghẹn lời, hắn suy nghĩ một chút về sau lập tức thay đổi một bức khuôn mặt tươi cười, là ta bày địa phương không đúng, nhưng cái này trong chợ không đều là như vậy bày sao? Xem các ngươi ăn mặc đều cũng có tiền người, cái này đạp hỏng mất đồ vật đền bù tổn thất một cái tổng không có vấn đề đi. Hắc hắc, ta cũng không lừa người, cái này bằng bạc uyên ương ấm rượu là thời kỳ cuối thanh triều, 6000 cũng tốt, 5000 cũng được, ngươi xem rồi cho. Sau đó thì sao? Cái này ấm rượu ngài cầm đi, coi như tại ta đây sạp hàng nhỏ trên mua cái vật kiện, chúng ta song phương tất cả đều vui vẻ, như thế nào? Nói xong, hắn còn làm chấp tay hành lễ nhờ cậy động tác. Thẩm Dũ nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi muốn như vậy nói mới giống như giải quyết sự tình, ấm rượu lấy ra ta xem nhìn qua. Thon gầy chủ quán liền tranh thủ rượu trong tay ấm đưa cho Thẩm Dũ. Đây là một cái thanh triều bạc khí ấm rượu, tạo hình vì chất ấm, bạc đủ tuổi rèn, làm công miễn cưỡng có thể tính tinh xảo. Bất quá bảo tồn không tốt, da sắc oxy hóa lợi hại, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến bạc khí mặt ngoài hoa văn trang điểm. Lấy Thẩm Dũ nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn ra là quấn cành hoa cỏ văn, cụ thể là loại nào đã hoàn toàn không cách nào phân biệt. Thẩm Dũ cao thấp ước lượng, cái này ấm sức nặng ước chừng tại 350 gram đến 380 gram giữa, đến là rất từ bỏ sử dụng nguyên liệu. Bạc khí tại đồ cổ vòng bên trong một mực không bị coi trọng, ngoại trừ tồn tại thế hệ số lượng nhiều bên ngoài, cũng chủ yếu bởi vì hiện tại bạc không đáng tiền. Một gram bạc bất quá 3-4 khối tiền, tại rất nhiều người mua trong mắt, trong nhà 7 cái lao bạc khí cũng không bằng 7 cái cao phòng đồ sứ có mặt mũi. Thậm chí tại một chút đồ cổ trụ cột trong thư tịch, bạc khí đều không có bị liệt là một cái phân loại giới thiệu, có thể thấy được kia không bị coi trọng trình độ. Nhưng cổ nhân không cho là như vậy, bọn hắn cho rằng kim ngân khí rất đáng tiền rất có mặt mũi. Kỳ thật cái này không khó lý giải, ví dụ như đường triều sứ trắng chén bàn cái đĩa chén, đời sau người coi như chất bảo, là vì không có cái kia thiêu chế kỹ thuật. Nhưng ở đường triều, đồ sứ, cho dù là đẹp đẽ đồ sứ nói toạc trời cũng liền là cuộc sống của người có tiền dụng cụ, là dùng hầm lò đất đốt, càng là lấy ra xối cơm uống nước. Mâm nhỏ lại đẹp đẽ cầm ra đi cũng không có thể mua được vật mình cần, nhưng mà cầm cái bạc khí đi ra ngoài, có thể đổi về bất luận cái gì các loại giá trị mớn. Dù sao bạc tại cổ đại liền là tiền, là lưu thông tiền. Thẩm Dũ cuốn ấm rượu, muốn mở ra ấm tre nhìn xem trong bầu tình huống, đúng lúc này, một đoàn màu xanh bảo quang tại trên bầu rượu phương ba tấc chỗ xung ra. Ồ, bảo quang. Chương 23, ấm bên trong bảo. Chương 23, ấm bên trong bảo. Xảy ra chuyện gì vậy? Cái này bảo quang như thế nào đột nhiên chính mình xuất hiện? Còn là một đoàn màu xanh bảo quang. Chất ấm phía trên ba tấc chỗ đột nhiên xuất hiện màu xanh bảo quang, quả thực để Thẩm Dũ ngây dại. Bởi vì đây là hắn căn bản không có dự liệu được. Lúc này Thẩm Dũ tuy rằng có thể làm được mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã ở nhanh chóng tính toán bảo quang xuất hiện các loại nguyên nhân. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn chăm chú đồ cổ 10 giây đồng hồ trở lên sẽ xuất hiện bảo quang, điểm này Thẩm Dũ đã hoàn toàn biết được. Nhưng màu xanh bảo quang rõ ràng nên xuất hiện ở minh triều đồ cổ trên mới đúng a. Trong tay con này bằng bạc chất ấm, lấy Thẩm Dũ kinh nghiệm đến xem, vô luận là từ khí loại vẫn còn là hoa văn trang điểm trên phân tích, đều hẳn là rõ ràng Hàm Phong đến quang tự trong khoảng thời gian này. Cho nên, mặc dù xuất hiện bảo quang cũng nên là màu lam bảo quang mới đúng. Hơn nữa bảo quang lớn tiểu dã không đúng. Con này bằng bạc chất ấm mặc dù là huyền ương ấm, nhưng bởi vì phẩm tướng bình thường, tối đa cũng liền là 4000 khối ra gật đầu bộ dáng. Liên tính đụng phải cực kỳ ưa thích thanh triều lao vật cất chứa ra, hướng chỗ cao nhất nói, 5000 khối cũng đến đỉnh. Dựa theo thẩm vũ kinh nghiệm, cái này không nên có bảo quang xuất hiện. Bởi vì đồ cổ bảo quang xuất hiện, đồ cổ giá trị tất nhiên muốn vượt qua vạn nguyên. Càng làm cho thẩm vũ khó có thể lý giải là, con này bằng bạc chất ấm chỗ ngưng kết quang đoàn dĩ nhiên như là đậu tầm giống như lớn tiểu. Cùng tiền lao cái kia miếng thanh điền đăng quang đống ấn trường xuất hiện bảo quang so với tương xứng, thậm chí còn muốn lớn trên một chút như vậy. Điều này sao có thể đâu? Phải biết rằng tiền lão cái kia miếng thanh điền đăng quang đống ấn trường giá cả của thị trường ít nhất cũng là 100 vạn nguyên cất bước. Chẳng lẽ cái này bằng bạc nguyên lương chất ấm so đăng quang đống ấn trường còn đắt hơn? Không có khả năng, nghĩ như thế nào cũng không thể nào. Từ màu xanh quang đoàn xuất hiện đến bây giờ lại nói tiếp phiền phức, nhưng trên thực tế cũng bất quá là vài giây đồng hồ thời gian. Thẩm Dũng một bên giả bộ như tùy ý vuốt vuốt trong tay con này bằng bạc chất ấm, một bên tiếp tục suy nghĩ các loại khả năng dẫn đến bảo quang xuất hiện nguyên nhân. Bảo quang xuất hiện tất nhiên có kia nguyên nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Đây cũng là Thẩm Dũ dùng trong tiệm mấy trăm kiện đồ cổ, cùng với tiền lao thanh điển đăng quang đống ấn trương làm thí nghiệm được đi ra kết luận. Mà con này bằng bạc chất ấm không đáng tiền, tối thiểu không bằng tiền lao cái kia miếng ấn trương đáng giá, cũng không cần hoài nghi. Thẩm Dũ đánh tiểu tiếp xúc đồ cổ, hiện tại càng làm mở chính mình tiệm đồ cổ cửa hàng, trên thị trường các loại đồ cổ giá cả có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Này bằng bạc nguyên lương chất ấm cao nhất rồi cũng liền bán 5000 khối tiền, còn phải đụng với cái kia loại không tồi tiền hơn nữa đặc biệt ưa thích lão bạc khí cất chứa ra. Nếu là đụng phải mua cũng có thể, không mua cũng có thể cất chứa ra, 4000 khối là cực hạn. Trở lên nhiều 100 đều khó có khả năng. Nếu như chất ấm bản thân không đáng tiền, chẳng lẽ là cái này chất ấm nội bộ có khắc càn khôn? Liên như cùng đồ cổ ngành bên trong lưu truyền rộng rãi họa bên trong họa, sứ bên trong bảo, trong bụng bảo bình thường. Ấm bên trong cất dấu khác bảo bối. Làm Thẩm Dũ xem đến cao gầy chủ quán quán nhỏ trên cái kia bắt mắt nhất phình bụng sứ phấn thải chín đào thiên cầu bình lúc, hắn hai con ngươi mãnh liệt phát sáng lên. Thẩm Dũ từ 16 tuổi tại Đông Giang Thanh Lưu quan đồ cổ thị trường đào đến nhân sinh kiện thứ nhất đồ cổ thanh triều hoàng hoa lê ống đựng bút lúc lên. Các loại họa bên trong họa trong bụng bảo ấm bên trong bảo các loại kiểm lậu truyền thuyết liền không ngừng hướng trong thai hắn chui vào. Đã đến Thẩm Dũ trường cấp 3 nghỉ đông và nghỉ hè bắt đầu bảy bao phục chia đều lấy tàng dưỡng tàng về sau, nghe được cái này kiểm lậu kỳ văn thì càng nhiều. Cái gọi là họa bên trong họa cũng không phải nói họa trên nội dung là tình cảnh bên trong treo một bức cổ họa, mà là chân thật họa dưới giấy cất giấu mặt khác một chương hoàn toàn bất đồng tranh chữ. Ví dụ như cổ đại người nào đó đạt được một chương họa thánh Ngô đạo tử thủy mặc sơn thủy bút tích thực, nhưng hắn lại không muốn những người khác biết rõ, chỉ muốn đem cái này bức bút tích thực lưu cho hậu nhân. Vì vậy liền lựa chọn nạp lại phiếu làm một bức tranh bên trong vẽ ra đến. Cụ thể trình tự liền là đem mặt khắc một chương họa sĩ hơi lộ ra thô ráp, bút pháp đã có tên chỗ tranh sơn thủy bao trùm ở họa thánh bút tích thực. Như vậy cho dù có người xem đến cũng chỉ là cho rằng đây là một chương bình thường họa sĩ tác phẩm, nhưng bởi vì họa có thể lấy chỗ cũng sẽ không tùy ý bức bỏ hoặc là hủy hoại, như vậy họa bên trong họa liền có thể an ổn bảo tồn ra rồi. Chỉ là Thẩm Dũ đối loại này truyền thuyết cũng không tin tưởng, muốn nói minh, thanh họa sĩ tác phẩm bồi thành họa bên trong họa còn có thể, cái gì họa thánh Ngô đạo tử liền hoàn toàn lời nói vô căn cứ. Cổ họa có thể nghìn năm truyền lưu dựa vào là nhiều lần đảm nhiệm cất chứa ra tỉ mỉ bảo quản cùng nhiều lần ngồi. Muốn là không người bảo dưỡng, họa đã sớm thành giấy vụn một đống. Phải biết rằng Minh triều lụa đã đến Thanh triều đã nát thành cặn bã, huống chi là Đường triều. Trong bụng bảo cùng họa bên trong họa cùng loại, cũng gọi là làm giống như bên trong bảo, liền là Phật tượng trong bụng có khắc càn khôn, bên trong cất dấu khác đồ cổ tiểu kiện chính phẩm. Cuối cùng liền là cái này ấm bên trong bảo. Ấm chỉ liền là kim ngân khí loại ấm rượu cùng với làm bằng đồng ấm rượu, bên trong cũng là cất dấu đồ cổ tiểu kiện, ví dụ như ngọc bội, dây chuyền, giới chỉ, thủ trạc, vòng tay, các loại. Ấm trong bảo tàng Thẩm Dũ tự mình trải qua một lần. Đó là năm trước Tết Đoan Ngọ, Thẩm Dũ lúc ấy còn tại Bảo Ngọc Hiên công tác. Lần kia trải qua Thẩm Dũ hiện tại vẫn đang phải nhớ rõ ràng, buổi sáng 10 giờ hắn đi trong tiệm dưới mặt đất bảo hiểm kho lấy một cái hộ khách dự định thanh triều ấm từ xa. Có thể đặt ở Bảo Ngọc Hiên dưới mặt đất bảo hiểm kho đồ cổ ít nhất là giá trị 30 vạn trở lên, còn dư lại bình thường đồ cổ đều là tại trong tiệm trên kệ bày đặt. Cái này kiện ấm từ xa không phải phàm phẩm, chính là thanh triều chế tạo ấm một đại tông sư Trần Minh Viễn tác phẩm. Trần Minh Viễn, số hạt ngọn núi, cũng số ấm ẩn, lại số thạch hà sơn nhân, vì một đời tử xa tay cự phách, xuất thân chế tạo ấm thế gia, sinh động tại Khang Cung năm, kia tự tay chế tạo tinh phẩm ấm tử xa, tại đấu giá hội trên thường thường có thể đánh ra mấy trăm vạn giá cao. Thẩm Dũ muốn lấy cái này kiện tử xa hà sen ấm mặc dù là Trần Minh Viễn lúc đầu tác phẩm, ấm trên thân cũng có một chỗ không trọn vẹn, nhưng cũng 50 vạn giá cả bán đi. Chỉ là trong tiệm đồng sự cho Thẩm Dũ tin tức không đúng, ấm tử xa rõ ràng là tại hàng thứ 6 không đồ cổ tầng thứ 2, đồng sự thu vào máy tính lúc nhưng là thu tại hàng thứ 2 tầng thứ 6. Thẩm Dũ đến thời điểm đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vì ấm tử xa là dễ dàng nát vật, đặt ở chỗ cao là tối kỵ, làm sao có thể đặt tới tầng thứ 6 đi? Mặc dù khung đồ cổ dưới giường tất cả đều là mềm mại thảm, cũng không phải đặt ở chỗ cao. Quả nhiên, Thẩm Dũ dẫm ở cái thang trên quan sát hàng thứ 2 khung đồ cổ tầng thứ 6 lúc, căn bản cũng không có cái gì ấm tử xa, toàn bộ là một loạt kim chất ấm rượu. Ban đầu Thẩm Dũ muốn về tiệm một lần nữa tra tìm chứa đựng mục lục, nhưng là vô ý phát hiện một cái trong đó kim chất khảm bảo thạch chất ấm bày đặt vị trí không hợp lắm. Kia khảm bảo thạch bộ vị dính sát tường, như vậy rất dễ dàng dẫn đến lấy ấm lúc xuất hiện ấm thân cắt làm bị thương tình huống. tiến tới ảnh hưởng giá bán. Thẩm Dũ trách nhiệm lòng tham mạnh mẽ, hơn nữa đây là Chử Diệu Tông cửa hàng, Chử Diệu Tông đối với hắn coi như thế hệ con cháu, nếu như thấy được sẽ không có mặc kệ đạo lý. Thẩm Dũ giẫm cái thang đem kim chất khảm bảo thạch chất ấm một lần nữa dọn xong về sau, lại phát hiện một cái trong đó kim chất chất ấm trôi giống như lây dính một chút sơn. Phát hiện này để Thẩm Dũ nhíu mày, theo lý bảo tồn dưới mặt đất bảo hiểm kho vật, nhất định là đi qua thanh lý vệ sinh, loại này mang sơn chất ấm làm sao sẽ tiến vào bảo hiểm kho đâu? Chất ấm là vàng làm, cũng không phải đồ sứ, dính sơn lao rơi liền là, đối vật bản thân sẽ không sinh ra bất cứ thương tổn gì. Huống hồ cho chất ấm đập cao thanh ảnh chụp chế tác đồ cổ tin tưởng sách thời điểm, cái này rõ ràng cho thấy giảm phân hạng a. Khách hàng nhìn về sau vô cùng bận khả năng liền sẽ không mua. Nào biết Thẩm Dũ vừa mới cầm lấy kim chất chất ấm trôi, nhưng là tại cái thang trên một cước đặc không. Không đổ cổ cao tới 2 thước rưỡi, cái thang cũng cao 1m8, chất ấm cùng Thẩm Dũ cùng nhau quẳng xuống đồng thời trước bay ra ngoài. Lần đầu tiên là đụng phải bảo hiểm kho đá xanh mặt tường, tiếp lấy lại ném tới có hay không đặt thảm nơi hẻo lánh. Chất ấm che đã sớm không biết nhảy đi nơi nào, để cho nhất Thẩm Dũ ngạc nhiên là, một quả dùng vàng lá bao lấy ngọc bài dĩ nhiên cũng từ ấm miệng bay ra. Thẩm Dũ nhặt lên nhìn qua, là một quả dương chi bạch ngọc tương bài, mặt sau tạo hình là trong đỉnh đánh cờ đồ, chính diện thì là mài một đầu vô danh thi tử. Nguyên lai, cương bài bị vàng lá chăm chú bao bọc về sau bị một loại đặc thù dính keo chăm chú đính vào chất ấm dưới đáy. Bởi vì vàng lá trên còn khắc có chất ấm chế tác thợ thủ công danh tự, liền tính dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu xạ cũng chỉ tưởng rằng chế tác công nghệ vấn đề, sẽ không nghĩ tới dĩ nhiên là có người cố ý giấu ấm bên trong bảo. Về sau, cương bài bị Chử Diệu Tông theo bên mình cất chứa, mặt khác cho Thẩm Dũ 50 vạn với tư cách ban thưởng. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ mở ra huyên ương ấm tre, đi đến bên trong nhìn nhìn, tối như mực căn bản nhìn không ra cái gì đến. Đã như vậy, cái kia ấm bên trong khả năng thật là có khác cả khôn. Thẩm Dũ có lòng muốn dùng trong bọc cường quang đèn tin chiếu một cái, nhưng lại sợ chủ quán đem lòng sinh nghi. Dù sao bất quá một cái bằng bạc cấm rượu mà thôi, muốn là kiểm tra trình tự quá nhiều, đối phương khôn khéo giống như quỷ, lòng nghi ngờ lên đây, nói không bán khả năng liền không bán. Tính, hay là trước mua lại lại nói, cùng lắm thì trở về chậm rãi nghiên cứu. Nếu là đúng phương ra cái gì yêu thiêu thần, đột nhiên không bán, cái kia có thể coi là do bảo. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ ngữ khí bình thản mở miệng nói, "Lão bản, ngươi con này bằng bạc nguyên lương chấp âm giá thị trường tại 3500 khối đến 4000 khối bộ dáng. Gặp ngươi xấu vật có chúng ta không đúng chỗ, nhưng chuyện này phát sinh ngươi cũng có sai. Nếu là ngươi không đem cái này chấp ấm bày ở trên đường qua, ta tiểu muội cũng sẽ không chẹo chân. Như vậy đi, ta cho ngươi 3000 khối. Ngươi nguyện ý ta liền ít tiền đem ấm rượu mua đi, nếu như ngươi không nguyện ý chúng ta liền cùng đi quản lý sử năn nỉ một chút uống, để quản lý sử người cho bình luận phân xử." Chương 24, đấu trí chương 24, đấu trí đừng a huynh đệ, cứ như vậy chút ít sự tình đi quản lý sử không phải lãng phí mọi người thời gian sao? Chúng ta hoàn toàn có thể tự mình giải quyết ta. Ta nhìn qua ngài liền là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. Không giống những cái kia trong túi quần không có mấy khối tiền, lại ưa thích tại sạp hàng lật về phía trước lật nhặt, lãng phí lẫn nhau thời gian. Cao gầy chủ quán rõ ràng có chút hốt hoảng. Thẩm Dũ khỏe miệng khẽ động, bất quá cũng không nói lời nào, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, nói đùa, ngươi cái này một sạp hàng rách dưới đồ sứ, liền cái giống như bộ dáng cao phòng đều không có, cái nào chính thức cất chứa ra sẽ mua. Liền cái này nước cấm ấm tạo hình sứ thanh hoa bình mua về nhà không được để đồng hành cười đến rụng răng. Gặp Thẩm Dũ nhìn chính mình cũng không có cái gì biểu lộ biến hóa, cao gầy chủ quán trong nháy mắt thay đổi một bức đau khổ bộ dáng. Bất quá 3000 là thật không thành a, ta đây ấm bạc chừng 8 lượng nhiều nặng, liền là bán cho làm bạc đồ trang sức cửa hàng nhỏ, ít nhất cũng có thể bán trên 2000 khối. Ta có bệnh tiểu đường, đường máu một mực khống chế không phải rất lý tưởng, ngài xem ta hiện tại gầy, cùng cái da bọc xương khô sọ không có cái gì khác nhau. Nhà ta bên trong đúng là thật khó, trên có hơn 70 tuổi cha mẹ, dưới có vừa mới 10 tuổi hải tử, ngài coi như đáng thương ta đi. Như vậy, ngài thêm nữa 1000, 4000, liền 4000, còn dư lại ta chịu đền. Chủ quán nói xong, ân cần cho Cố Thanh Thanh chuyển một cái mộc chế ghế đầu. Sợ Cố Thanh Thanh ngại không sạch sẽ, còn lấy một khối không sử dụng sạch sẽ khăn lau tại bằng ghế trên mặt xoa xoa. Cố Thanh Thanh một giọng nói cảm ơn, hào phóng nhận lấy ngồi lên. Thẩm Dũ đem trong tay ấm bạc lần nữa đảo lộn một cái, lắc đầu, không được, 4000 có chút quá nhiều, ngươi cầm cái này ấm bạc đi bất kỳ một cái nào thu bạc khí đồ cổ cửa hàng, cũng không có khả năng bán được 4000. Cao gầy chủ quán đáng thương, 4000 mới có thể bán lên đi, cái này ấm rượu thế nhưng là ta bỏ ra 3000 khối thu. Nhiều ít. Thẩm Dũ ngẩng đầu nhìn chủ quán liếc. 3000 a, ta thể, tuyệt đối là 3000 khối, nếu không phải 3000 thu liền để ta ngũ lôi. Không được, chủ quán cái này muốn thể. Ngừng. Thẩm Dũ đội vàng lên tiếng ngăn cản, hắn đi dạo chia đều mua đồ cổ lúc phiền nhất người khác thể, không biết còn tưởng rằng hai người muốn kết nghĩa anh em đâu. Tốt rồi, ta cũng không gạt ngươi, ta cũng là làm đồ cổ một chuyến này, cái gì vật giá bao nhiêu cách ta tất cả đều rõ ràng, cái này ấm rượu ngươi thu được giá cả không có khả năng vượt qua 2000 khối. Ta cho ngươi 3000, ngươi tuyệt đối thuộc về tiểu lợi nhuận một khoản. Đương nhiên, như lời ngươi nói, ngươi trên có già dưới có trẻ, bản thân cũng có bệnh mãn tính, tình huống này đúng là có chút đáng thương. Nhưng ngươi biết ta có nhiều đáng thương sao? Ta hiện tại bất quá 25 tuổi, trên thân đã có hơn 100 vạn thiếu nợ. Ta sáng sớm tỉnh lần đầu tiên, nghĩ đến nửa đêm hôm qua không có nhận đến đòi nợ điện thoại mà ngủ một cái ngủ ngon, đều mơ tưởng thắp hương bài Phật. Ăn cơm dạo phố đi nhà nhỏ vê đút cờ không có nhận đến đòi nợ điện thoại, cũng là cảm tạ ông trời chiếu cố. Ngươi sinh hoạt lại kém tổng so ta mạnh hơn đi. Thẩm Dũ nói là sự thật, hắn xác thực thiếu Chử Diệu Tông 100 vạn. Tuy rằng Chử Diệu Tông rõ ràng tỏ vẻ tổn thất từ trong tiệm ra, Thẩm Dũ tiền là một phần cũng sẽ không cần. Nhưng Thẩm Dũ đoạn văn này nói cũng không tính giả, bị đòi nợ nửa đêm đánh thức, ăn cơm hoặc là đi nhà nhỏ vê đút cờ cũng phải nghe, tại Thẩm Tam vận đầu tư sau khi thất bại cái kia trong 2 tháng là chuyện thường. Có đôi khi đòi nợ điện thoại có thể từ khuya 12 điểm đánh tới sáng sớm 5 giờ. Muốn tắt máy liền đến truy cửa, vì tổ phụ giỏi ngủ cái an ổn cảm giác, Thẩm Dũ những ngày kia hoàn toàn là nghiến răng gắng gượng qua đến. Đương nhiên, Thẩm Dũ hiện tại cũng không phải không nỡ bỏ nhiều đảo cái này 1000 khối tiền. Thẩm Dũ thậm chí muốn lập tức bỏ tiền đem cái này ấm bạc mua lại. Tại biết rõ cái này ấm bạc bảo quang so tiền lao đăng quang đống ấn trường cũng phải lớn hơn một chút thời điểm, đừng nói 4000, cho dù là 4 vạn Thẩm Dũ khẳng định cũng sẽ mua lại. Thẩm Dũ hiện tại theo như lời hết thảy, bao gồm ánh mắt, biểu lộ, thân thể rất nhỏ động tác lợi, đều là đồ cổ giao dịch bên trong một chút tiểu kỹ xảo. Đồ cổ mua bán, dù là đối phương muốn 10 khối, nên trả giá cũng phải trả giá. Mua đồ cổ ngươi không trả giá, đối phương khẳng định cắn chết giá cả. Thậm chí còn khả năng tạm thời trở lên nhắc lại giá. Nếu như ngươi biểu hiện vô luận hoa rất cao giá cả đều muốn mua xuống đối phương đồ cổ, vậy đối với phương rất có thể liền không bán. Bởi vì hắn cảm giác mình dò bảo. Hoa bên trong hoa, ở bên trong bảo cố nhiên là đồ cổ vòng bên trong truyền thuyết, nhưng muốn là đối phương đầu góc chuyển nhanh, rất lớn có thể sẽ nghĩ vậy phương diện đi. Thực tế đối diện cái này cao gậy chủ quán, quỷ tinh quỷ tinh. Hiện tại Thẩm Dũ làm là hành sự tùy theo hoàn cảnh ý định, hắn trong ba lô hiện tại có 5 vạn khối tiền mặt, là hắn mỗi lần tới đồ cũ thị trường đi dạo sạp hàng thiết yếu tiền mặt mức. Chỉ cần đối phương lộ ra một chút do dự không bán bộ dáng, Thẩm Dũ liền lập tức đáp ứng giá tiền của hắn, sau đó dùng 3 giây đồng hồ thời gian lấy ra tiền đến điểm cho hắn. Tiền mặt phân 2 phần, 1 phần 2 vạn khối tại trong ví tiền, còn có 3 vạn khối là 10 chương nhất liên tục, tổng cộng 30 liên tục. Đụng phải tốt vật lấy ra liền mua, đơn giản trực tiếp thuận tiện, càng là có thể dự phòng nửa đường giết đi ra trình rào kim. Đây đều là trường kỳ mua bán đồ cổ được ra kinh nghiệm. Nửa đường bị tiệt hồn là đồ cổ cất chứa ra thống khổ nhất cũng là không nguyện ý nhất phát sinh sự tình. Không phải chứ lão đệ? 100 vạn cấp đả nhãn. Ngươi là mua do màu xanh sứ quan diêu còn là văn chứng minh, đường bá hổ, đồng kỳ xương, chu đạp, chính bản, tiểu tranh chữ A. Thẩm Dũ lời nói đem cao gậy chủ quán cho khiến cho sững sờ. Hắn cao thấp đánh giá Thẩm Dũ vài lần, lại nhìn một chút ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ghế đầu trên Cố Thanh Thanh, đến là tin 3 phần. Cố Thanh Thanh bao da là lờ vờ, quần áo là hương làm sao, giày là cổ chỉ. Đồng hồ thiếu chút nữa tránh mù hắn mắt, thuộc về đồng hồ giới phẹn tùng trăm đạt phỉ lệ đồ cổ lịch vạn niên nữ sĩ đồng hồ. Hắn từng tại cái nào đó lớn người thu thập trong nhà gặp một lần, là vị kia người thu thập hoa 190 vạn giá cả thu được. Cái này anh Tuấn thanh niên nói cái này nữ hài là hắn muội tử, nhưng xem nữ hài ánh mắt, trong mắt đều là thanh niên này, càng là xưng hô hắn là học trưởng, càng giống là một đôi tình lữ. Nữ đuổi theo nam, trước mắt xem ra còn là cắt đầu quang gánh một nóng đầu. Chỉ là có thể làm cho như vậy giàu có nữ hài tử truy cầu, trước mặt tên mặt trắng nhỏ này khẳng định cũng là giàu đến chảy mỡ. Môn đăng hộ đối sao? Cao gầy chủ quán trong lòng âm thầm tính toán, chính mình cái này ấm rượu hôm nay có thể hay không bán đi giá cao, còn phải ứng với tại đây nữ hài trên thân. Chỉ cần ta biểu hiện đủ đáng thương, cái này cái cọc sinh ý liền có rất lớn khả năng thành giao, nữ nhân sao luôn là mềm lòng. Cao gầy chủ quán sở hữu rất nhỏ biểu lộ, Thẩm Dũ toàn bộ để ở trong mắt, mua tranh chữ, là một bộ thanh triều người vô danh phòng thời kỳ đâu thanh triều tứ vương một trong, thạch sư đạo nhân Vương Nguyên Kỳ tranh xuất thủy, cuối cùng bị ta làm thật dấu vết mua. Ai, chuyện đã qua cũng không nhắc lại. Thẩm Dũ lần này nói cũng đúng tình hình thực tế, họa đúng là hắn mua, đương nhiên cái này tổn thất là trong tiệm đánh. Đối với cái này một giờ Thẩm Dũ đến chắc là sẽ không có cái gì ấy nấy. Bản thân hắn cũng không phải là cố ý thu bằng gốc, xảy ra chuyện không may càng không phải là hắn muốn kết quả. Cao gầy chủ quán đánh cho cái ha ha, lưu được núi sinh tại, không sợ không có quỷ đốt, ngài tuổi còn trẻ liền dám mua 100 vạn nguyên tranh chữ, nhất định là ra tài bạc triệu không tồi tiền. Chúng ta chơi cất chứa, không sợ bồi thường tiền chỉ sợ không dám mua, chỉ cần dám mua về sau nhất định có thể mua được bút tích thực. Ta đây ấm rượu ngài mua đi, qua vài năm nói không chừng liền tăng tỷ giá đồng bạc, dù sao cũng là thanh triều lão vật. Lời nói xong, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Thẩm Dũ, phản phất muốn tại Thẩm Dũ trên mặt nhìn ra một chút cái gì đến. Chương 25, bảo bối tới tay chương 25, bảo bối tới tay nhìn tay trái lão Hải Âu đồng hồ, lập tức liền muốn đi đến giữa trưa 12 giờ. Thẩm Dũ cố ý làm một cái không kiên nhẫn biểu lộ, tăng tỷ giá đồng bạc. Ngươi liền không cần nói với ta những thứ vô dụng này, có phải hay không ta chỉ muốn lộ ra một giờ chờ mong biểu lộ ngươi liền muốn trở lên nâng giá à? Cao gầy chủ quán bị Thẩm Dũ nói toạc nội tâm cũng là sắc mặt một đỏ, hắn có chút lúng túng túi đầu xoa xoa đôi bàn tay, lại ngẩng đầu đã là sắc mặt như thường. Loại người này đã sớm rèn luyện đi ra, chỉ yêu tiền tài không muốn mặt, xem ra mặt vì không có gì, cái gì mặt mũi không mặt mũi căn bản cũng không quan tâm. Cái này đồ cổ phố trên càng già càng lão luyện, Thẩm Dũ đánh qua nhiều lần lắm quan hệ, bọn hắn nghĩ cái gì, làm một chút cái gì, cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần. Ai tiền cũng không phải là gió lớn tạo đến, ngươi thoải mái điểm, 3000 đến cùng được hay không? Không được vậy trước tiên đi bệnh viện cho ta muội tử y chân, ngươi cho nàng ra xoay chân chụp ảnh trị liệu tiền, ta cho ngươi 4000 mua xuống con này về lương chuyển hương ấm, hai chúng ta rõ ràng. Cao gầy chủ quán trên mặt lập tức sững sờ, tiểu cô nương chính mình không đều nói không sao sao, tại sao lại đi bệnh viện? Học trưởng, ngươi liền cho hắn 4000 đi, chân của ta thật đã không sao. Lúc này, ngồi ở chủ quán ghế đầu trên Cố Thanh Thanh nói chuyện, trong giọng nói của nàng rõ ràng dẫn theo một tia đáng thương cao gầy chủ quán thương cảm. Thẩm Dũ đã trầm mặc một lát, được rồi, nếu như ta tiểu muội mở miệng, 4000 liền 4000. Đi lại à, ta là nhìn ngươi thân thể có bệnh, cũng hiểu được ngươi nuôi sống một lớn gia đình người không dễ dàng mới dùng cái giá tiền này mua. Cũng không phải bởi vì ta tiểu muội dẫm lên ngươi ấm rượu mà tự nhận có sai, điểm này ngươi nhất định muốn hiểu rõ. Chuyện này phát sinh, chủ yếu sai lầm tại ngươi, ngươi muốn là không đem sạp hàng bày ra giới, ta tiểu muội căn bản sẽ không dẫm lên ngươi ấm rượu, càng sẽ không trèo chân. Ngươi là người thông minh, ta tin tưởng ngươi minh bạch đạo lý này.
Minh bạch, minh bạch, tuyệt đối minh bạch, hai vị đều là người hảo tâm a, cảm ơn các ngươi.
Cao gầy chủ quán mặt ngoài gật đầu như bằng đòi, trong lòng đã là trong bụng nở hoa. Thật là đi ra ngoài chim khách kêu chắc chắn chuyện tốt trước mắt, cái này bằng bạc quên đường chấp ấm là hắn tuần lễ trước xuống thôn chấn xúc đất chống lúc hoa 300 khối tiền từ một cái đổi mới phòng ốc người ta thu. Đối phương căn bản cũng không biết do ấm rượu là bạc đủ tuổi, mà là làm đồng lưu bạc ra giá. Hắn thu hồi lại về sau vốn là muốn dùng răng mỡ đánh bóng một cái gia tăng điểm bên ngoài, bởi vì ngày hôm qua lại thu cái sứ thanh hoa lớn bình liền đem cái này mã sự tình đem quên đi, không nghĩ tới cái này chỉ chớp mắt liền buồn bán lời mười mấy lần, coi như là nhặt được một cái không lớn không nhỏ giò. Ngươi cho ta viết cái giản dị mua bán chứng từ, miễn cho về sau có việc nói không rõ. Thẩm Dũ mở miệng lần nữa. Cái này đơn giản, không phải là viết cái biên lai sao? Ta đây đã có sẵn giấy trắng, còn có mực đóng dấu, ta viết xong cho ngươi ấn lên tay ấn, cam đoan để ngài thỏa mãn. Cao gầy chủ quán sông Thẩm Dũ lộ ra một cái định nọt đủ cười, sau đó quay người tại xe xích lô trên dương gỗ liền làm một thông lật lật. Khoan hay nói, lục lọi tìm xem phía dưới, thật đúng là để hắn đem giấy bút cùng với mực đóng dấu tìm được.
Được, ta hiện tại liền cho ngươi ý tiền.
Thẩm Dũ tại trong ba lô cầm ra cái tiểu cũ ra châu túi tiền từ bên trong rút một sấp tiền, đến 40 tấm về sau đem còn lại tiền một lần nữa nhét trở về. Tiền ta đã điểm tốt rồi, ngươi viết chứng từ đi, tranh thủ thời gian giao dịch xong ta còn phải cùng tiểu bội ăn cơm đi. Điểm xong tiền lại biết, đơn giản liền là vài nét bút chữ sự tình, chậm trễ không ngại bao nhiêu thời gian. Cao gầy chủ quán cười hắc hắc, đưa tay liền muốn tới bắt Thẩm Dũ trong tay tiền mặt. Thẩm Dũ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng là tại đồ cổ ngành bên trong sợ bò lăn đánh vài chục năm người từng trải. Cao gầy chủ quán liền tiền mặt cạnh góc đều không có đụng phải đã bị Thẩm Dũ rút đi về. Không biết chữ theo, tiền ngươi cầm không đi, ngươi tiền cầm, ước lượng tiến vào hầu bao, sau đó khóc lóc gom sòm chơi xấu nói không có chuyện này, ta đây tìm ai đi. Thẩm Dũ đang khi nói chuyện, trong mắt hàn mang đột nhiên hiện, vừa mất trên thân tao nhã cả người lẫn vật vô hại, toàn bộ người khí thế phải biến đổi. Băng lãnh, nghiêm túc, tuy rằng không tính là tràn ngập trùng kích tính, nhưng vẫn là sợ được cao gầy chủ quán không tự chủ được ngẩn ngơ. Nói trong nội tâm lời nói, Thẩm Dũ cũng không muốn cùng thị trường cái này một chút bày quẩy bán hàng người bán hàng rong lên mâu thuẫn. Nói như vậy, tại đồ cổ sạp hàng trên mua đồ cổ đều là miệng giao dịch. Người mua nói đã muốn, nhà bán hàng liền sẽ đem đồ cổ bọc lại đặt ở người mua dưới chân hoặc là trong tay, đây ý là nói ngài nên trả tiền, đồng thời cũng tỏ vẻ sẽ không đem đồ vật lại bán cho người bên ngoài. Các loại người mua đem tiền đưa cho nhà bán hàng điểm rõ ràng xác nhận không sai, cái này cái cọc sinh ý liền tính đã thành. Phàm là sự tình có ngoại lệ, có ít người đùa nghịch lên xấu đến, ngươi thật còn cầm hắn không có biện pháp. Lật lọng bị cắn ngược lại một cái sự tình, Thẩm Dũ từ nhỏ đến lớn xem quá nhiều. Chủ yếu nhất là, cái này cao gầy chủ quán vừa bắt đầu câu kia tống thái tổ dùng rượu tước binh quyền ấm rượu để Thẩm Dũ không thể không nhìn kỹ. Có xấu nhà bán hàng, ngươi cho hắn tiền, hắn lại nói giá cả nhớ sai. Rõ ràng là 5.000, ngươi như thế nào cho 4.000? Hắn cũng không nhiều muốn, liền nhiều muốn 1.000 lượng, để ngươi trong nội tâm nén giận vô cùng. Ngươi đánh hắn một trận điểm ấy sự tình không đáng, ngươi đi tìm đức cao vọng trọng tiền bối chủ trì công bằng, cũng nói không rõ ràng lắm. Đây không phải cái kia loại ví dụ như sứ quan diêu cùng với danh gia tranh chữ, đàm tốt 4.000 phát hiện dò bảo về sau lại lật lọng không bán. Nếu như là như vậy, song phương đi phân xử lúc chỉ cần chủ trì công bằng người xem đến vật lập tức có thể biết là nhà bán hàng sai. Rõ ràng dò bảo về sau lật lọng, ngươi dám không bán cái kia liền không cần tại thị trường tiếp tục lên người. Mà trên lệ cái 1.800, ai cũng không hiểu rõ lúc ấy nói cái gì giá. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, cuối cùng vẫn là một khoản sổ sách lung tung. Có ít người, ngươi thường thường càng thương hại hắn, hắn càng đem ngươi là kẻ đần cái hố. Ngươi thoáng lui một bước, hắn liền tiến ba bước. Loại người này chỉ có nắm hắn bậy tấc, không biết chữa theo cũng được, cái kia cũng đừng nghĩ lấy tiền. Thẩm Dũ cũng không khi dễ người, cũng không nhẹ dễ dàng người đáng thương, mua bán đồ cổ toàn bộ theo như quy củ đến, mua đồ muốn thu theo cũng là đạo lý hiển nhiên, ít như vậy rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta niệm tình ngươi biết, ta kêu Thẩm Khải Nam, ba điểm thủy thẩm, sao mai sao mở, phía nam nam, đúng rồi ngươi tên là gì? Ta kêu Dịch Thăng Du. Một lên cao dầu. Ngươi còn tám tiền thưởng đâu? Ngươi đây là cầm ta làm trò cười. Thẩm Dũ trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia nộ khí. Cao gầy chủ quán vẻ mặt tràn đầy lúng túng còn hơi bị khuất nói, ta nói ta trước lấy tiền ngươi còn không nguyện ý, ta biết ngay ta nói ra danh tự ngươi sẽ cảm thấy ta là đang gạt ngươi. Ta thật kêu Dịch Thăng Du, thuật dịch dung dễ dàng, thăng quan phát tài lên cao, dạo chơi nhân gian bơi. Cha mẹ cấp cho danh tự ta cũng không có biện pháp, kỳ thật ta nguyên bản kêu dễ dàng lên cao ưu sầu, đây là ta phụ thân cho ta lên danh tự, ngụ ý cả đời không lo. Thế nhưng là nhanh đến trường lúc, ta mẹ đột nhiên không muốn, nói trong nhà gần nhất có nhiều việc, cái gì lên cao ưu sầu liền là nhiều càng nhiều phiền não, các loại thật lên học liền không tốt sửa lại, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian sửa cái tên đi. Lên cao chữ là chữ lót khẳng định không thể sửa, cái kia có thể thay đổi cuối cùng tên. Sau đó hai người tuyển bạn bè, bơi, yêu, có, hiếu, cái này năm chữ, từng chữ viết một cái sau đó bóp thành giấy đoàn một bức mặc cho số phận bộ dáng. Kết quả hai người đều là bắt cái bơi chữ. Ai, bơi liền bơi đi, tổng so với cái dầu mạnh mẽ đi. Muốn là như vậy, liền thật đã thành ngươi nói một lên cao dầu. Phốc phốc. Nguyên bản tại xoa nhẹ chính mình mắt cá chân Cố Thanh Thanh thật sự nhịn không được cười lên. Thẩm Dũ cũng là có chút muốn cười, cái này chủ quán tham tài thuộc về tham tài, thật đúng là có điểm u lánh lặng yên. Hảo hảo hảo, dù sao ngươi tự tay viết viết chữ, mặc dù danh tự không đúng cũng không có việc gì. Dịch Thăng Du lần nữa cười khổ, thật là ta danh tự, không tin ngươi theo ta về nhà lấy chứng minh nhân dân.
Không có lúc đó, ngươi liền tranh thủ thời gian viết đi.
Thẩm Dũ thật sự là nhịn không được cũng là cười ra tiếng.
Yên tâm đi huynh đệ, loại này đồ cổ mua bán chứng từ ta viết qua rất nhiều lần, ngươi xem như vậy được không? Bản thân Dịch Thăng Du, hôm nay đem thanh triệu bằng bạc quên lương ấm rượu lấy 4000 nguyên giá cả bán ra tại Thẩm Khải Nam. Nói miệng không bằng chứng, viết biên nhận bị theo, ký tên ấn thủ ấn về sau đồng thời chứng minh đã thu được tiền hàng, như vậy như thế nào?
Tốt, liền là như vậy.
20 phút về sau, Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh đã ngồi ở Túy Tiên lâu 4 tầng trong gian phòng trang nhã. Đây là Thẩm Dũ thông qua Lý Hàn Lâm quan hệ đặt, Lý Lao có Túy Tiên lâu thẻ khách quý, càng là cùng Túy Tiên lâu ông chủ là nhiều năm hảo hữu, bất cứ lúc nào cũng có thể dự định một cái phòng cao thượng. Túy Tiên lâu cao 4 tầng, một tầng so một tầng người nhiều, nếu là không có điểm quan hệ, căn bản không có khả năng tại giờ cơm đạt được một cái chỗ ngồi, chớ nói chi là cái này lắp đặt thiết bị xa hoa, đẹp và tĩnh mịch tiên tĩnh phòng cao thượng. Túy Tiên lâu là Sở Châu bản địa đồ ăn nhân tài kiệt xuất, Sở Châu người bản địa lại gọi hắn là sáu quán cơm. Lấy tươi sống mùi thơm đẹp, vị bạo dạp nhọn tiêu xào thịt xốp giòn sông tôm bí mật chế tạo tương vịt. Tương hương thịt bò gà hấp muối gạch cua bao cái này lục đạo việc nhà chiêu bài đồ ăn mà có tiếng giang nam. Phàm là đến Sở Châu lữ hành du khách, trên cơ bản đều muốn đến Túy Tiên lâu nếm thử Sở Châu bản địa đồ ăn ngon khẩu vị. Cho Thẩm Dũ lột một cái màu đỏ tôm đặt ở trong bàn ăn, Cố Thanh Thanh dùng khăn nước nhẹ nhàng xoa xoa tay, vừa rồi ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ Coca. Rốt cuộc ăn vào Dũ ca ca ngươi nói gạch cua bao hết, thật ăn ngon đâu. Cố Thanh Thanh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Thẩm Dũ, gặp Thẩm Dũ ăn một đầu lớn mồ hôi, về bộn lấy ra tản ra nhàn nhạt mùi hoa quế trước khăn tay cho Thẩm Dũ trà lau mồ hôi trên trán. Đối với Cố Thanh Thanh xưng hô trên cải biến Thẩm Dũ cũng lời hồn nắn, dù sao tổ phụ lúc nàng cũng là thường xuyên la như vậy. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Thẩm Dũ giả bộ như vô ý tiếp nhận khăn tay chính mình lau mồ hôi, sau đó thuận tay liền đem khăn tay ước lượng vào trong túi quần, cái này cũng tỉnh ngộ Cố Thanh Thanh không có việc gì liền cho mình lau mồ hôi. Thẩm Dũ cái này khẽ động làm tức giận Cố Thanh Thanh thẳng dậm chân. Dũ ca ca thật là một cái không hiểu phong tình đầu gỗ, Lý Huệ Vân cái kia hỏng nữ nhân ở đâu tốt, đáng giá ngươi như vậy lưu luyến. Bất quá kia âm thanh yếu ớt muốt đều, đang tại khua lên vai hàm ăn cơm Thẩm Dũ căn bản nghe không được. An tử tử không có người cùng người cướp. Cho Thẩm Dũ đã nhanh chóng không ly liên tiếp một chút nước trà, Cố Thanh Thanh vẻ mặt toán trách. An no còn phải tiếp tục đi đào đồ cổ đâu, đúng rồi, vừa mới ta khả năng kiểm lậu, cụ thể nhặt được cái gì rõ, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Còn có, tổ phụ cho ngươi cái này chuỗi phỉ thúy sợi dây hạt châu cùng với thủ trạng, vòng tay, tại chính ngươi một cái người thời điểm tốt nhất không muốn mang đi ra. Bộ này phỉ thúy vật phẩm trang sức tuy rằng loại nước không tính rất tốt, nhưng dù sao cũng là thành triều lao phỉ thúy, có biết hàng hơn nữa tâm thuật bất tránh người nhìn khó tránh khỏi sẽ lên ý xấu suy nghĩ. Mặt khác ngươi cái này khối trăm đạt phỉ lệ đồ cổ đồng hồ cũng đơn giản không cần đeo đi ra. Vừa mới ở đằng kia Dịch Thăng Du sạp hàng trên, hắn ít nhất nhìn ngươi 5 lần, trong đó có 3 lần là ở xem ngươi cái này khối đồng hồ. Thẩm Dũ cũng không có nói cho Cố Thanh Thanh tổ phụ Thẩm Trọng Lâu cho nàng cái này một bộ thanh triều phỉ thúy vật phẩm trang sức, bây giờ giá cả của thị trường ít nhất giá trị hơn 300 vạn. Tổ phụ chính là cái này bộ dáng, chỉ cần đối tính khí, bảo bối gì cũng có thể tặng người, tuyệt không mang do dự.
Ân, đã biết Dũ ca ca.
Cố Thanh Thanh nhu thuận nhẹ gật đầu, nhớ kỹ mẫu thân đã từng cùng nàng nói, nam nhân nói cùng loại lời nói thời điểm, thường thường là ở thật tâm quan tâm ngươi. Hắn nếu không quan tâm ngươi, ngươi liền tính hơn nửa đêm đẩy người vàng bạc đi ra ngoài hắn cũng như không có gì. Dũ ca ca còn là rất quan tâm ta sao? Lúc này Cố Thanh Thanh trong nội tâm như là ăn mật ong giống nhau ngọt. Chương 26, hạng mục phụ khu sách cổ chương 26, hạng mục phụ khu sách cổ Túy Tiên lâu phòng cao thượng hơi lạnh thật lạnh. Mà lúc này Cố Thanh Thanh tâm tình nhưng là rất tốt. Nàng cảm thấy, nếu như đối diện người nam nhân này có thể mỗi ngày bồi nàng ăn điểm tâm, cơm trưa, bữa tối, thẳng đến thời gian thay đổi lão, năm tháng cuối cùng, thật là một kiện nhiều sao chuyện hạnh phúc. Tiếp tục vui thích ăn hai cái bánh bao gạch cua về sau, Cố Thanh Thanh tại túi sách bên trong lấy một trường ánh vàng rực rỡ tạm phiến đi ra. Đây là một chương Đông Giang buôn bán ngân hàng khách quý thẻ tiết kiệm, lên tồn tại kim ngạch 500 vạn nguyên. Cố Thanh Thanh cuốn tạp phiến xác định số thẻ không sai về sau, tại Thẩm Dũ tò mò nhìn chăm chú, trịnh trọng chuyện lạ đem tạp phiến bỏ vào trước mặt hắn. Thẩm Dũ trước là trừng mắt nhìn, sau đó có chút mơ hồ không rõ hỏi, "Cho ta?" Cố Thanh Thanh khẽ lắc đầu, "Không phải cho, là mượn, thẻ này bên trong có 500 vạn, coi như là ta cho ngươi mượn gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động. Nam nhân có tiền lực lượng mới có thể đủ, liền sẽ không phát sinh cái kia loại rõ ràng trước đụng phải thứ tốt, lại bởi vì không có tiền mua mà bỏ qua tiết lối, mật mã là ta sinh nhật." Không có phía trước 19. Đúng rồi, Dũ ca ca ngươi cũng không nên nói đem sinh nhật của ta đã quên à, nếu chỉ có vậy lời nói ngươi có thể một phân tiền cũng không lấy ra đến. Thẩm Dũ đem thức ăn trong miệng nuốt xuống về sau khe khẽ thở dài, Thanh Thanh cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta. Vô cùng lời cảm kích ta liền không nói, ngươi đối với ta tốt ta trong nội tâm vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ, nhưng mà tấm thẻ này ta vô luận như thế nào cũng không có thể muốn. Cố Thanh Thanh kỳ quái hỏi, vì cái gì không thể nhận? Ta cũng không phải cho không ngươi, ngươi kiếm được tiền là muốn đưa ta a nhà ta bên trong liền tính còn có tiền, tiền cũng không phải là gió lớn tạo đến, muốn không trả tiền.
Không có cửa đâu.
Thẩm Dũ trước là giúp đỡ Cố Thanh Thanh đem Coca rót đầy, sau đó mới từng điểm giải thích, Thanh Thanh, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ta cầm ngươi tiền bá phụ bá mâu sẽ như thế nào xem ta? Ngươi ba cái ca ca như thế nào xem ta? Thậm chí Cố Lao sẽ như thế nào xem ta? Về sau gặp mặt, ta thì như thế nào theo chân bọn họ dặn dò? Bọn hắn chỉ biết đem ta là một cái lừa gạt nữ hài tử tiểu bạch kiểm, coi thường ta, chào phúng ta, thậm chí ghi hận ta.
Cố Thanh Thanh nhuyễn miệng cười, ta cho là cái gì sự tình?
nguyên lai là Cố Kỵ nhà ta người cảm thụ a. Dũ ca ca ngươi yên tâm, cái này tiền cũng không phải ta từ cha mẹ huynh trưởng chỗ đó mua tới, đây đều là ta chính mình tiền, là ta tại Đông Cố Bách Hóa hàng năm chia hoa hồng. Ta có Đông Cố Bách Hóa 6.5 cổ phần, tuy rằng không thể tùy ý chuyển nhượng, nhưng mà hàng năm có thể bắt được chia hoa hồng có gần 900 vạn nhiều, những thứ này tiền hoàn toàn do ta tự mình tới chi phối. Ta đi đầu tư cũng tốt, mua xa xỉ phẩm cũng tốt, mua xe sang trọng biệt thự cũng tốt, những người khác đều không xem bảo. Bởi vì đây là tổ phụ chuyên môn chuyển cho ta, chỉ cần Đông Cố Bách Hóa tại, ai cũng cầm không đi, bao gồm ta ba ba. Đồng dạng, bọn hắn đem chia hoa hồng tiền cầm lấy đi trợ giúp người khác hoặc là làm các loại chi tiêu, ta cũng không xem bảo. Thẩm Dũ nghe xong liền là một hồi tâm ấm. Hắn hơi hơi suy tư một lát, một lần nữa tại trong lòng tổ chức tốt ngôn ngữ vừa rồi rất là bình tĩnh tiếp tục mở miệng, "Thanh Thanh, vừa mới ta nói chỉ là trong đó một giờ, chủ yếu nhất là ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Ta Lan Đỉnh Cư đã có một chút khách hàng quen, ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần ta ổn quyết tâm đến kinh doanh, khẳng định có thể đem phần này sự nghiệp làm lớn làm mạnh." Nhưng mà, Cố Thanh Thanh vừa muốn mở miệng lập tức đã bị Thẩm Dũ đã cắt đứt, "Chẳng lẽ liền ngươi cũng đúng ta không tin tưởng? Đúng rồi, ngươi không phải nói vị kia trưởng bối còn ưa thích ngọc khí sách cổ sao? Chúng ta tranh thủ thời gian ăn, ăn no về sau ta dẫn ngươi đi đồ cũ thị trường hạng mục phụ khu nhìn xem, có đôi khi à, hạng mục phụ khu tốt vật so chuyên môn tranh chữ khu cùng với ngọc thạch phố còn nhiều hơn đâu." Thẩm Dũ cũng không muốn cùng Cố Thanh Thanh tại vấn đề tiền trải qua nhiều dây dưa, lập tức rời đi chủ đề, đồng thời đem ngân hàng thẻ một lần nữa nhét vào Cố Thanh Thanh túi sách bên trong. Dũ ca ca nói hắn đã muốn ta tiền về sau, sẽ ở nhà ta người trước mặt thật mất mặt, cái này chẳng phải là nói, hắn rất quan tâm tại nhà ta người trước mặt hình ảnh vấn đề. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn tâm lý có ta à, hắn là vì ta mới làm như vậy. Bằng không thì thay đổi mặt khác yêu tiền tiểu bạch kiểm, đã sớm trước dùng một phen dâu ngon dâu ngọt, thế non hẹn biển lừa gạt ta, sau đó quay người liền lấy ta tiền tiêu trời rượu đi. Cố Thanh Thanh không ngừng não bổ sung bên trong. Các loại cùng Thẩm Dũ ra phòng cao thượng hướng đầu bậc thang đi đến lúc, Cố Thanh Thanh còn tại cười ngây ngô ở bên trong, nàng tiến đến Thẩm Dũ bên thai thấp giọng nói, "Dũ ca ca, cái này tiền ta trước giúp ngươi bảo quản lấy, ngươi lúc nào thiếu tiền, liền cùng ta nói, ta lập tức chuyển cho ngươi. Còn có, ta ngân hàng gửi ngân hàng so tấm thẻ này con số nhiều gấp bội đều không dừng lại, đầy đủ chúng ta sinh hoạt." Thẩm Dũ xem xét trái phải, chớ có lên tiếng, tiền tài không để ra ngoài, trên cái thế giới này không được đầy đủ đều là người tốt, vạn nhất ngươi lẻ loi một mình đụng phải lòng mang ý xấu kẻ xấu lúc thì phiền toái. Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, ta cũng tốt, Cố Lao cũng tốt, bá phụ cũng tốt, bao gồm ngươi mấy vị huynh trưởng đều khó có khả năng từng giây từng phút bảo hộ ngươi. Ngươi năm nay đại học năm 4, sang năm liền tốt nghiệp, nhất định phải hiểu được chính mình bảo vệ mình. Đã biết Dũ ca ca. Cố Thanh Thanh đáng yêu cong lên miệng, hai tay hợp lại lại khoác lên Thẩm Dũ cánh tay. Thẩm Dũ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết mình lời nói Cố Thanh Thanh nhất định là không có nghe lọt. Lúc này Thẩm Dũ cũng không biết, về sau hắn vì cứu Cố Thanh Thanh, càng là thiếu chút nữa ném đi tính mạng, đương nhiên đây đều là nói sau. Thẩm Dũ tính tiền lúc mới từ quản lý đại sảnh chỗ biết được, hắn lần này tiền cơm đã toàn bộ tính đã đến Lý Hàn Lâm Lý Lao chương mục. Thẩm Dũ gật gật đầu cho biết là hiểu cũng không có cần phải tranh nhau chính mình trả giá. Bất quá Thẩm Dũ trong lòng cũng làm quyết định, các loại Tết Trung Thu lúc, nhất định muốn đưa cái tốt vật cho hắn lao nhân già, Lý Lao đối với chính mình thật là không thể chê, nhiều khi chỉ dựa vào cảm tạ đã không thể báo đáp phần này ân tình. Ra Túy Tiên lâu đại môn, bên ngoài như trước tiêu dương như lửa, ngay cả không khí đều là cực nóng. Thẩm Dũ đã sớm mời nhân viên phục vụ kêu một chiếc xe taxi chờ ở cửa. Đây là một cố đại chúng rẻ ở tạ xe taxi, đồ vật bên trong bình thường, điều hòa làm lạnh phi thường tốt, tiến vào xe cảm giác cùng phía ngoài nóng bức hoàn toàn ngăn cách. Ném cho nhân viên phục vụ 20 nguyên vất vả phí, Thẩm Dũ đối lái xe khách khí nói, "Sư phụ, đi đồ cũ thị trường, đúng rồi, không phải đi cổng chào chỗ, mời trực tiếp chạy đến hàng vỉa hè khu." Đồ cũ thị trường có 3 cái thời gian đoạn có thể tiến xe, theo thứ tự là sáng sớm 5 giờ 8 giờ. Giữa trưa 11 giờ 14 giờ, buổi tối 20 giờ 22 giờ, nhưng có một chút chỉ hạn xe taxi ra vào. Đây là vì tốt hơn thuận tiện nơi khác du khách, bởi vì rất nhiều đồ cổ cất chứa ra niên kỷ đều không tính nhỏ, như vậy có thể cho bọn hắn tương đối nhẹ nhóm đi đồ cũ thị trường bất luận cái gì một nhà tiệm đồ cổ cửa hàng. Lái xe nói chuyện cũng rất có lễ phép, "Tốt tiên sinh, hiện tại trên đường nhiều xe, ước chừng cần 12-13 phút thời gian mới có thể đến, ngài vừa mới cơm nước xong xuôi có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, không nóng nảy, ngài chờ một chút mở là được." Thẩm Dũ lưng tựa chỗ ngồi nhẹ nhàng trả lời. Dũ ca ca uống nước. Cùng Thẩm Dũ ngồi chung xuất hiện ở taxi chỗ ngồi phía sau trên Cố Thanh Thanh cho Thẩm Dũ vặn mở một lọ nước khoáng, Thẩm Dũ nhận lấy uống một ngụm, "Thanh Thanh ngươi có mệt hay không? Có muốn hay không trước tìm a, có muốn hay không về trước trong tiệm nghỉ ngơi một chút?" Kỳ thật vừa mới Thẩm Dũ muốn hỏi là muốn không muốn tìm tinh cấp nhà khách nghỉ trưa một cái, nhưng lời nói mau ra khỏi miệng, mới nghĩ đến Cố Thanh Thanh là một cái nữ hài tử, về buồn cải thành đi trong tiệm. Cố Thanh Thanh lắc đầu, bất quá mới đi dạo một tiếng hơn, hoàn toàn không mệt, phải biết rằng ta cùng với quê mật dạo phố đều là một đi dạo một ngày. Thẩm Dũ lúc này thôi, tỏ vẻ khâm phục cười cười kế tục liên tiếp uống nước. Đối với có thể cùng Thẩm Dũ tiếp tục đi dạo đồ cũ thị trường, Cố Thanh Thanh hào hứng phi thường cao, thậm chí bắt đầu hỏi Thẩm Dũ một chút đồ cổ ngành sự tình đến. "Dũ ca ca, người mua đem đồ dòm xem trở thành sự thật phẩm mua vào gọi là đả nhãn, ta đây là biết rõ, nếu như đả nhãn về sau muốn hàng dòm vậy làm sao bây giờ đâu? Còn có, người bán đem thứ tốt để thích hợp giá cả bán đi, có thể hay không lại muốn trở về?" Thẩm Dũ cười cười, đồ cổ ngành bên trong quy củ là người mua đả nhãn mặc kệ thua lỗ bao nhiêu tiền đều được chính mình nhận, người bán không bao lui cũng không bao đổi. Đơn giản nói, chính là người mua đồ dòm là người nhãn lực chưa đủ, ta lại không có bắt buộc người mua, vậy khẳng định liền là không lùi tiền cũng không đổi hàng. Mà nếu như người bán bởi vì bản thân tri thức chưa đủ, không thể nhận ra mình sạp hàng hoặc là trong tiệm đồ vật là đồ thật, bị người mua vô cùng giá tiền thấp mua đi, người bán cái này gọi là dò bảo mà người mua thì là gọi là kiếm lậu. Người bán mặc kệ thua lỗ bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng phải đánh rơi hàm răng chính mình nhận, tuyệt đối không thể đi cùng người mua đòi lại, đương nhiên cũng lấy không trở lại, đối phương kiếm lậu chính cao hứng đâu, làm sao sẽ trả lại cho ngươi. Đồ cổ vòng bên trong tâm địa mềm là ăn không được cơm, không có người sẽ bởi vì thương hại ngươi mà trả lại cho ngươi, làm như vậy kết quả là đồ cổ nếu không trở về, cuối cùng còn rơi cái xấu không tin dự tiếng xấu âm thanh. Cho nên đồ cổ ngành giao dịch quy củ tổng kết lại liền là, đã nhãn chính mình nhận, do bảo không đổi ý. Cố Thanh Thanh nâng cầm lên suy nghĩ một chút, như thế nói đến, đồ cổ mua bán toàn bộ bằng mua bán song phương nhãn lực, cái này rất là công bằng a. Nhưng vì cái gì rất nhiều người mua đồ cổ đồ dòm cảm giác bên trên bị lừa về sau, còn náo trên tòa án đâu? Thẩm Dũ hơi hơi suy tư một cái, người mua đã nhãn có cái điều kiện tiên quyết, liền là người bán cũng không biết cái này kiện đồ cổ là đồ dòm. Đương nhiên rất nhiều người liền là dùng đồ dòm làm thật phẩm bán ngươi cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhưng có một chút, cái này kiện đồ cổ ít nhất không phải hắn chính mình chế tác, nếu như là cái kia loại làm giả sung thật, giống nhau cũng bị pháp luật nghiêm trị. Làm giả sung thật. Cố Thanh Thanh một mực ngưng mắt nhìn Thẩm Dũ hai con người đột nhiên lộ ra một tia hiếu kỳ. Là, giả thiết Thanh Thanh ngươi mở một gian cổ ngọc tiệm, có người đến ngươi trong tiệm điểm danh muốn một cái thanh triều lao phỉ thúy vật trang sức, nhưng ngươi trong tiệm rõ ràng không có thứ này, vẫn còn muốn kiếm số tiền này. Cuối cùng ngươi tìm khối đông lăng ngọc, hoặc là ngọc bích mạ xí xích ngọc tinh tế tạo hình làm cũ về sau đem làm thật phỉ thúy giá cao bán cho người ta. Người ta sự tình về sau phát hiện bên trên bị lừa, đến pháp viện đem ngươi tố cáo, ngươi liền tính chuyển ra đả nhãn chính mình nhận luật lệ cũng chân đứng không vững, pháp luật nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc loại này làm giả phạm pháp người. Người bán làm giả về sau làm thật phẩm tiến hành bán rất rõ ràng liền là lừa dối, bất luận cái gì cái gọi là đồ cổ ngành quy chỉ cần cùng pháp luật hỗ trợ sở lúc, đều là bị kéo. Cho nên cùng đồ cổ đánh cho cả đời quan hệ tiền bối không có chỗ nào mà không phải là nói một cái tin chữ, thành tín, uy tín. Đương nhiên, làm cục, xáo lộ loại này sự tình, có thể lớn, có thể nhỏ, còn muốn cụ thể xem phát sinh ở ai trên thân. Ví dụ như hàng vỉa hè trên tiểu vật, tiện nghi mấy khối mấy chục khối, quý điểm bất quá hơn mấy trăm trên ngàn khối, bình thường người mua đã nhãn cũng liền nhận thiệt thòi, mình cũng xấu hổ trở về tìm, bởi vì cái này tương đương với thừa nhận chính mình nhãn lực chưa đủ. Nhưng đã đến mấy bạn, mấy chục bạn, thậm chí trên trăm bạn giá cả, người bán còn đen tâm bán đồ dòm bán hàng giả cái kia chính là tại làm việc nguy hiểm. Có thể cầm ra mấy chục bạn người mua cũng không phải loại lương thiện, người lừa được hắn muốn vô tư đó là không có khả năng, cho nên ta làm đồ cổ sinh ý nhất đem một cái tin chữ, ta không gạt người, nhưng là không cho phép người khác gạt ta. Xe taxi dựa theo Thẩm Dũ nói đi tới đồ cũ thị trường hàng vỉa hè khu. Lần này Thẩm Dũ mang Cố Thanh Thanh đến là hạng mục phụ khu. Hạng mục phụ khu trên mặt đất chia đều khu là cực kỳ có ý tứ, nơi đây bán không chỉ là đồ cổ phạm chủ bên trong hạng mục phụ, ví dụ như đồ trúc gỗ, nghiên mực, ngọc khí, đồ sơn, gương đồng, đồ vàng bạc cấm từ xa, lọ thuốc hít các loại. Mà là cái gì đều bán, tranh chữ gốm sứ có, ngọc thạch phỉ thúy có, các loại văn ngoạn chuối hạt cũng có. Cưỡi ngựa xem hoa xem qua ba cái quầy hàng, đi đến cái thứ tư quầy hàng lúc, một đoàn ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Dũ trong tầm mắt. Thẩm Dũ nhạy cảm phát hiện, lần này xuất hiện bảo quang nhiều ít có một chút biến hóa, màu sắc so với minh triều cổ nghiên mực màu xanh đậm muốn nông cảm nhiều, vì màu xanh nhạt. Kỳ quái, ta chỉ là nhìn lướt qua, tại sao lại có bảo quang xuất hiện? Chẳng lẽ ánh mắt ta năng lực đặc thủ, còn có rất nhiều không có khai quật đi ra? Nếu như bảo quang xuất hiện vậy cũng không thể bỏ qua, Thẩm Dũ điềm nhiên như không có việc gì quét mắt bảo quang xuất hiện địa phương. Đó là một đống sách bục chỉ, sợ là được có mấy trăm bản nhiều. Cũng không phải tinh tế xếp chồng chất, mà là giống như phế phẩm thu về đứng như vậy đều loạn chồng chất tại cùng một chỗ. Như vậy dẫn đến Thẩm Dũ nhất thời nửa khắc cũng chưa không rõ rốt cuộc là cái nào một quyển sách cổ phát ra bảo quang. Tác giả có chuyện nói cầu ngang qua thư hiếu, động động ngài phát tài bản tay nhỏ bé, cho cái cất chứa, cho cái đề cử. Tay động bái tạ, chương 27, sách hiếm. Chương 27, sách hiếm. Chỉ là như vậy nhiều sách cổ chồng chất tại cùng một chỗ, ta làm như thế nào tìm đâu? Chẳng lẽ muốn một quyển lật? Nhìn qua trước mặt cái này một đống sách bục chỉ, Thẩm Dũ quả thực có chút khó khăn. Bán đồ cổ thương gia cái gì tính khí đều có người tính khí hiền hòa, ngươi làm sao xem cũng không được gì, tùy tiện lật. Tùy tiện cầm, tùy tiện xem. Mà có, ngươi lật hắn một quyển sách cổ, hắn sẽ chết chết nhìn chằm chằm vào ngươi. Bởi vì sách cổ dễ dàng tổn hại, sợ ngươi lật nát không mua cho hắn tạo thành tổn thất. Chẳng lẽ lại muốn tất cả đều mua lại về nhà lại tìm ra cái kia bản minh triều sách hiếm? Cái này thành phẩm có thể to lắm. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ không khỏi cau chặt lông mày. Trước mặt cái này sạp hàng là một cái điển hình tiệm hạng mục phụ, cũng chính là cái gì cũng có, hơn nữa sạp hàng rất lớn, tổng độ dài sợ là được có 5m. Bay ở sạp hàng cuối cùng là mấy cái kiểu dáng phong cách cổ xưa sứ thanh hoa bình, semen màu ánh lửa đã cởi. Hơn nữa thai thân thể trầm trọng dị sắt lốm đốm rõ ràng, Thẩm Dũ tại không lên tay cùng với vận dụng đặc thù dám bảo năng lực dưới tình huống cũng không dám nói mình chỉ bằng vào liếc mắt nhìn có thể phán đoán cái này mấy cái chai cũ mới nên đại. Bình sứ bên cạnh thì là tinh tế bày đặt 20 mấy cái ly bàn chén nhỏ, ngoại trừ như vậy 2-3 cái coi như sạch sẽ bên ngoài, những thứ khác tràn đầy dơ bẩn bùn đất không nói, cũng đều bị một tầng tối tăm mở mịt bụi đất bao vây lấy. Nhìn đến đây, Thẩm Dũ đã biết rõ cái này sạp hàng chủ quán tuyệt đối là cái đồ cổ ngành càng già càng lão luyện. Những thứ này vật toàn bộ là cái kia loại ngươi chỉ cần không lên tay liền không cách nào nhìn ra tốt xấu thiệt giả cao phong sứ. Muốn đơn từ bề ngoài phán đoán tuổi của nó đại biểu hầu như không có khả năng, muốn tuyệt tự ngươi chỉ có thể lên tay. Ngươi chỉ cần lên tay,
mua cũng tốt, không mua cũng được, kém nhất cũng có thể cho hắn sạp hàng thêm giờ nhân khí, mà đồ cổ mua bán nhất chú ý một cái người khí. Trừ lần đó ra, cái này sạp hàng cái gì lọ thuốc hít, ấm từ xa, đồ bằng bạc, cổ mực cổ nghiên mực, cổ kính cổ tiền, đồng lô một điều, ống đựng bút giá bút, thọ sơn, thanh điển, xương hóa các loại danh thạch ấn chương cùng với các loại lao phỉ thúy đồ trang sức, có thể nói là cái gì cần có đều có, nếu không phải quen thuộc đồ cổ người đến xem, trong nháy mắt có thể hoa mắt. Mà tối đa liền là sách cổ sách bộ chỉ, sợ là được có mấy trăm bản nhiều. Đang lúc Thẩm Dũ muốn ngồi xổm xuống nhìn kỹ lúc, nguyên bản ngồi ở ghế nằm nhìn lên tiểu thuyết võ hiệp chủ quán đột nhiên mở miệng, "Tiểu huynh đệ muốn mua sách cổ a?" Chủ quán là một cái nhìn qua so sánh trẻ tuổi trung nhân, đây là Thẩm Dũ đối kia lần đầu tiên cảm thụ. Bởi vì cái này chủ quán chợt nhìn qua cũng chính là 30 xuất đầu không đến 40 bộ dáng, nhưng khỏe mắt nếp nhăn cùng đầu đầy sám trắng phát, nói rõ tuổi của hắn ít nhất cũng tại 40 trở lên. Nghe được chủ quán câu hỏi, Thẩm Dũ cũng không có lập tức trở về lời nói, kinh nghiệm nói cho hắn biết, thời điểm này nhất định không thể làm cho đối phương nhìn ra chính mình muốn mua cái gì đến. Dù sao đối phương sạp hàng trên cái gì vật đều có, trợn mắt nói lời bịa đặt liền có thể. Đồ cổ người bán ánh mắt đều là rất đặc, chỉ cần để hắn cảm thấy ngươi đối với hắn sạp hàng trên mỗi kiện đồ vật để ý, cái kia ngươi hỏi hắn sạp hàng trên bất kỳ một cái nào vật đều là giá cao. Liên tính ngươi hỏi là một cái bằng tỏi lọ băm tỏi, đó cũng là táo tuyết cần hoặc là kỷ hiệu lam, thậm chí là cùng thân gia bên trong phòng bếp đã dùng qua, tuyệt đối bà bối. Thẩm Dũ ngẩng đầu nhìn liếc đối phương, sau đó ngữ khí bình thản nói, không phải, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện nhìn xem? Ta nói bằng hữu, cái này là ngươi không đúng. Chủ quán nói chuyện, đem trong tay tiểu thuyết võ hiệp ném đến bên cạnh trên thùng gỗ, sau đó chậm rãi từ từ đứng lên. Thẩm Dũ nghe vậy trong mắt hàn mang lóe lên, như thế nào không đúng? Chẳng lẽ ngài bày hàng bán đồ cổ, còn không cho người xem? Chủ quán bật cười lớn, để xem, đương nhiên để xem, bất quá sao, ta đây sạp hàng trên có như vậy nhiều tốt vật, ngài sao có thể tùy tiện nhìn xem đâu? Muốn xem phải nghiêm túc xem a, hôm trước có cái lao gia tử tại ta sạp hàng trên mua một cái ngọc bán chỉ, 700 khối mua, quay đầu đi vạn bảo lâu bán 1 vạn 5, việc này chỉnh cái đồ cũ thị trường cũng biết. Cho nên nói à, ta như vậy yêu dò bảo người bán, ngài nếu như đến, cái kia không chiếm cái giỏ mang về nhà đều nói không qua. Thẩm Dũ cũng cười theo cười, bày quầy bán hàng bán đồ vật dò bảo là chuyện thường, bất quá ngài như vậy nói, ta còn thực sự xem thật kỹ nhìn. Nói xong, Thẩm Dũ ngồi xổm người xuống tiện tay tại sạp hàng trên cầm lấy cái tựa như băng trùng nhẹ nhàng hoa phỉ thúy lao vòng tay đánh giá đứng lên. Vừa lên tay Thẩm Dũ đã biết rõ đây là cái thủy mạt ngọc làm phỉ thúy bán đồ dòng. Cái này vòng tay tinh chất thô ráp không nói, mặt ngoài còn có vài vết cắt, sức nặng trên cũng thật sự chính phỉ thúy muốn nhẹ một chút. Nắm trong tay mặc dù nhiều ít cũng có chút ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ cảm giác, nhưng cùng chính thức phỉ thúy so với còn là kém rất nhiều. Thủy mạt ngọc liền là phỉ thúy thương nhân thường nói mạ xin xin ngọc, thuộc về phỉ thúy sen lẫn quán bật, mạ xin xin ngọc cùng phỉ thúy giống nhau, từ hoàn toàn mở đục đến hơi có chút trong suốt, lại đến hơi mở thẳng đến như thủy tinh giống như toàn bộ trong suốt đều có. Bởi vì cả hai cực kỳ tương tự, không phải thường chơi phỉ thúy người trong nghề rất khó hoàn toàn phân biệt cả hai giữa khác nhau. Như thế nào? Tiểu huynh đệ đối lao phỉ thúy đồ trang sức hứng thú. Ta đây chỉ phỉ thúy vòng tay thế nhưng là quang tự năm lão vật, vốn là một đôi. Hôm trước bị một cái khách hàng cũ mua đi một con, ngài thật là hảo nhãn lực, lần đầu tiên liền nhìn ra môn đạo đến, bội phục, bội phục à. Chủ quán mắt nhìn Thẩm Dũ bên cạnh duyên dáng yêu kiều Cố Thanh Thanh, trong nháy mắt cảm thấy Thẩm Dũ rất có thể là cho bạn gái đến mua lao phỉ thúy đồ trang sức. Coi như cũng được đi, bất quá ta đối với chính thức đồ cổ hứng thú. Thẩm Dũ coi như là đáp phi sở vấn, bất quá cũng coi như trả lời chủ quán vấn đề, bởi vì hắn đem trong tay vòng tay lại trả về vị trí cũ. Đúng rồi, tiểu huynh đệ người ở nơi nào a? Sở Châu người, tại tỉnh thành trải qua vài năm học. Nguyên lai là Huyền Bát chi sĩ. Cái này đồ cũ thị trường hạng mục phụ khu như vậy nhiều sạp hàng, tiểu huynh đệ lại đơn độc tại ta đây quán nhỏ trước ngừng chân xem thế nào hồi lâu, đây là nguyên nhân nào à? Nguyên nhân? Thẩm Dũ không nghĩ tới chủ quán sẽ như thế hỏi, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này ra hỏa ánh mắt sẽ không lợi hại như vậy đi. Ta cũng còn không biết là cái gì sách cổ phát ra bạo quang, hắn một đạo khó khăn nhất mắt liền nhìn ra ta muốn mua hắn nào đó bản sách cổ. Chủ quán vô đuổi, còn có thể là nguyên nhân gì? Là duyên phận a. Nếu như ngươi ta như vậy hữu duyên, tiểu huynh đệ sao không mua cái tốt vật bản thân? Vừa mới ta xem tiểu huynh đệ lông mày xanh đôi mắt đẹp, tướng mạo đường đường, cũng biết là có văn hóa người, quả nhiên tiểu huynh đệ ngươi là trải qua đại học, cái này phóng tới cổ đại ít nhất cũng là tú tài a. Lão ca ta chỗ này có một vật chính là hồ khí chất của ngươi, ngươi xem tuyệt đối sẽ ưa thích. Lại là dừng lại một trận mãnh liệt khoa trương về sau, chủ quán nhìn chung quanh một chút, mới thấp người tại sạp hàng ở dưới hòm gỗ móc ra một quyển phẩm tướng phi thường tốt sách buộc chỉ đến. Chỉ thấy hắn dùng nhẹ tay sờ phong bì, trên mặt nhiều ít còn có chút không muốn chi ý. Thẩm Dũ nhìn thấy chủ quán như vậy cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lão bản, ngài sách này là? Chủ quán thần thần bí bí động tác quả thực để Thẩm Dũ có chút nói thầm. Cái này ra hỏa đem có màu thiên thanh bảo quang sách cổ giống như báo hư giống nhau chồng chất tại cùng một chỗ, nói rõ trong tay hắn rất có thể còn có không ít khác sách cổ. Vừa nghĩ như thế, Thẩm Dũ trong lòng chính là khẽ động. Gây chuyện không tốt đối phương thật có thể cầm ra một quyển thanh triều càn long lúc trước đi qua nghiêm khắc khảo đính, không sai lầm thoát khỏi chữ sách hiếm đến. Lão bản, ngài sách này là? Sách cổ sách hiếm. Chủ quán nhìn Thẩm Dũ, từng chữ một nói ra. Thẩm Dũ nghe vậy liền là hít vào một cái nhiệt khí, không có khí lạnh. Cái này lớn tháng nóng nhất trong mùa hè đến chỗ nào đều nóng làm cho lòng người sợ. Cái này không trách Thẩm Dũ kinh ngạc, bởi vì mỗi một quyển sách cổ sách hiếm có thể nói đều vô cùng đáng giá, hơn nữa có đặc thù bảo tồn giá trị. Cái kia cái gì là sách hiếm đâu?
Sách hiếm nhưng thật ra là Tống Triều điêu khắc in ấn lưu hành về sau như vậy một loại thuyết pháp. Thiện, kỳ thật liền là tốt ý tứ. Sách hiếm đơn giản nói liền là không có lỗi chính tả sách hay. Nhưng ở sách hiếm phía trước tăng thêm sách cổ hai chữ liền so sánh phức tạp. Sách cổ sách hiếm chỉ là thanh triều Càn Long trước kia đi qua tinh khắc, tinh ấn, tinh sao chép, cuối cùng hiệu đính và chú thích cẩn thận sách cổ. Từ nơi này một giờ xem, có thể trở thành sách cổ sách hiếm đối với niên đại là có yêu cầu, ít nhất cũng phải là thanh triều Càn Long lúc trước. Hiện tại đồ cổ thị trường trên Minh triều sách hiếm đã cực kỳ thưa thớt, Tống triều càng là cơ bản nhìn không tới. Tống triều sách cổ sách hiếm lại có một tờ vạn kim cách gọi, không phải một quyển mà là một tờ. Một chút lao cất chứa ra đối với sách cổ cất chứa hoàn toàn là bất kể thành phẩm. Chỉ nhìn ngươi thật không thật, mặc kệ bao nhiêu tiền, chỉ cần là sách cổ sách hiếm, bao nhiêu tiền cũng muốn mua lại. Chương 28, 80 khối xuân thu kinh chương 28, 80 khối xuân thu kinh thư tịch tại cổ đại thập phần chân quý. Bởi vì thời cổ đại ấn một quyển sách cần tiêu phí thật sự không phải bình thường người có thể thừa nhận. Ấn một quyển giải rác mấy chục trang sách, các loại chế bản, trường học đội, in ấn, mực in một loạt thành phẩm tính xuống tới, không sai biệt lắm lên giá phí gần 10 lượng bạc. 10 lượng bạc tại Minh triều không sai biệt lắm có thể mua một căn phòng, cái này ai chịu nổi. Cho nên thời cổ người đọc sách phần lớn là mượn sách đến sao chép, có thể như vậy nói, tại cổ đại nếu là có người cho mượn sách cho ngươi cái kia chính là thiên đại ân tình. Công thành danh toại về sau nhất định phải trùng trùng điệp điệp báo đáp người ta. Lúc này Thẩm Vũ đột nhiên đối chủ quán trong tay cái này bản sách buộc chỉ dị thường mong đợi. Như trong tay hắn thật là một quyển minh, thanh sách hiếm lời nói, liền tính giá cả phi thường ngầm cao, ta mua không được, cũng có thể để Lý Lao mua xuống. Loại này sách cổ chỉ có tại chính thức yêu sách trong tay người mới có thể tốt hơn lưu truyền xuống dưới. Có lẽ là thấy được Thẩm Vũ trong mắt nóng bỏng, chủ quán nhìn Thẩm Vũ một hồi lâu vừa rồi trịnh trọng chuyện lạ phun ra hai chữ, Xuân Thu. Xuân Thu. Minh triều còn là thanh triều. Là quan khắc bản còn là tư khắc bản, cũng hoặc là phường khắc bản. Thẩm Vũ rất là mong đợi hỏi. Cái gì bản? Ta đây là sách cổ Xuân Thu A. Thẩm Vũ trước là ngẩn người, tiếp theo tại trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, người này đối sách cổ chuyên nghiệp thuật ngữ rốt đặc cắn mai, đích thị là cầm hiện tại ấn loát phẩm đến lừa dối ta. Khắc bản lại xưng bản in, sở hữu từ bản khắc in ấn mà thành quyển sách cũng có thể xưng là khắc bản. Khắc bản lại chia làm ba loại, theo thứ tự là quan khắc, tư khắc, cùng với phường khắc. Quan khắc liền là mặt chữ trên ý tứ. Ví dụ như Tống, Minh hai triều quốc tử giám muốn nhúng tay vào giáo lý khắc bản thư tịch, cho nên quốc tử giám sách liền có thể gọi hắn là quan khắc bản. Ví dụ như Tống triều bách khoa toàn thư, có sách tra cứu chi quan danh hiệu Thái Bình Ngự Lãm liền là quốc tử giám quan khắc. Ngoại trừ quốc tử giám bên ngoài, còn có các nơi thư viện, phủ học, châu học, huyện học, thư cục, nhà in, các loại phiên bản cũng có thể gọi hắn là quan khắc. Quan khắc dưới bình thường tình huống không vì lợi nhuận, chỉ vì giáo thư dụng nhân, nhiều vì khoa cử dùng sách cùng với sách thuốc các loại. Tư khắc cũng rất dễ hiểu, liền là tư nhân bỏ vốn mời người khắc bản thư tịch. Nhiều vì người giàu có xây dựng trường tư vỡ lòng dùng sách, liền là tam tự kinh bách gia họ Thiên tự văn đệ tử Quy Chu tử gia vấn tăng quảng hiền bằng các loại vỡ lòng thư tịch. Tư khắc cũng không phải là lợi nhuận, chỉ vì giáo dục đời sau, cho nên tư khắc bản lại xương dạy học tại nhà bản. Phương khắc phường chữ là hiệu sách ý tứ. Cổ đại hiệu sách được gọi là bây giờ tiệm sách ngoại trừ bán sách bên ngoài cũng ấn sách, không có khác mục đích, liền là đơn thuần vì kiếm tiền. Mặc niệm một tiếng giám bảo, Thẩm Vũ hướng chủ quán trong tay sách buộc chỉ nhìn sang. Quả nhiên, bất luận cái gì bảo quang cũng không xuất hiện. Gặp Thẩm Vũ không có lộ ra nên có vẻ kinh ngạc, chủ quán trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không phải chứ? Xuân Thu ngươi cũng không biết, liền là quan vũ đọc Xuân Thu cái kia bản Xuân Thu a. Thẩm Vũ nghe vậy cười cười, như thế nào? Ngài là ý nói, ngài trong tay cái này vốn là quan thánh cầm đuốc soi đêm đọc cái kia bản Xuân Thu kinh. Chủ quán gặp mặt trước người trẻ tuổi như vậy thượng đạo, trong lòng mừng thầm, so với kia bản còn tốt hơn gấp 10 lần, ngươi nghe xong không muốn la to à, ta đây bản thế nhưng là khổng thánh lão nhân ra người lúc tự tay viết biết, trọn vẹn truyền lưu hơn 2000 năm đầu. Nhìn xem chủ quán trong tay sách bộ chỉ, Thẩm Vũ cô nén vui vẻ trêu ghẹo nói, lợi hại như vậy, thiệt hay giả? Không trách Thẩm Vũ nghẹn cười, Xuân Thu lúc là không có giấy, bởi vì giấy là Hán triều Thái Luân phát minh. Không có giấy, dĩ nhiên là không có khả năng có cái gọi là giấy bản Xuân Thu kinh. Hơn nữa khổng tử lão nhân ra người cũng không biết giấy tồn tại. Kỳ thật đây cũng là đồ cũ thị trường lao manh khoe bị người. Tuy rằng Hán lúc đã có trang giấy sử dụng, hơn nữa về sau tạo giấy kỹ thuật cũng có bay nhanh phát triển, tại Đông Hán lúc càng là xuất hiện Thái Hầu giấy cùng Tạ Bà giấy. Nhưng từ Tây Hán lại đến Tam Quốc, kỳ thật còn là đại lượng sử dụng giàn độc, thẻ tre cùng với lụa mỏng. Có thể như vậy nói, đồ cổ thị trường bên trong tất cả cái gọi là Xuân Thu chiến quốc cùng với Tần triều, Hán triều sách cổ đều là đồ dòng. Hơn nữa sách buộc chỉ là Tống triều phát minh, Minh Thanh mới lưu hành, lúc trước căn bản cũng không có sách buộc chỉ cái này vừa nói. Phốc phốc. Còn là chủ quán cuối cùng không có đình chỉ, cười ra tiếng, đương nhiên là nói giỡn, Xuân Thu lúc ở đâu ra giấy a. Bất quá ta sách này dùng mực phúc hậu, đóng sách toàn bộ thủ công câu, mua về nhà đặt tới trên giá sách tuyệt đối có mặt mũi. Thẩm Vũ khiêm tốn đối chủ quán lắc đầu cười cười, xấu hổ, ta đối sách cổ loại hiện đại ấn loát phẩm không quá hứng thú, ngài còn là thu lại đi. Chủ quán gặp Thẩm Vũ không có gì mua ý nguyện, lập tức thay đổi một bức khổ tin tưởng, tiểu huynh đệ ngươi coi như xin thương xót mua lấy một quyển đi. Không nói gạt ngươi, ta đây cho tới chưa còn chưa khai trường đâu, ngài hai vị nhìn qua cũng không phải là thiếu tiền, ta đây sách giá trị tuyệt đối được mua. Ai, nhà ta bên trong trên có 80 tuổi lão nương, dưới có hai cái trai trai tiểu tử, bán không ra tiền, trở về cũng không đủ con dâu bán trách. Dũ ca ca ta liền mua một quyển đi, cùng lắm thì ta trở về đưa cho ta ba ba. Cố Thanh Thanh có chút không đành lắc Thẩm Vũ cánh tay, tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một tia đồng tình.
Lời nói thật nói chủ quán trắng trắng mập mập không giống ăn không đủ no cơm, nếu không phải mặc có chút lôi thôi, thay đổi một thân thể diện quần áo nói là giáo sư đại học cũng không có người nào sẽ hoài nghi. Bất quá đồ cổ vòng bên trong tuy rằng cố sự nhiều, bán thảm càng là vô số kể, thế nhưng bình thường là mấy nghìn khối lên bật. Người đúng là vẫn còn yếu điểm thể diện, đồ cũ thị trường bên trong những thứ này cố định quầy hàng vì bán quyển sách như vậy bán thảm, chuyến đi để đồng hành chê cười thật không đáng, xem ra cái này chủ quán đúng là sinh ý không thế nào tốt. Ngài sách này bao nhiêu tiền một quyển?
Giá gốc 160.
Mắc một chút. Tốt, ta cũng không nhiều lời, 80 khối ngài cầm đi, thật là giá vốn, ta một lần lên một cái dương hàng toàn bộ đè nặng bán không được, bằng không cũng sẽ không sợ con dâu gán trách. Chủ quán cứ như vậy khô cằn nhìn thấy Thẩm Dũ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cái kia liền đến một quyển đi. Thẩm Dũ giao tiền cầm sách cũng không có lật xem liền đưa cho Cố Thanh Thanh, Cố Thanh Thanh cười tiếp nhận, tiện tay nhét vào chính mình túi sách bên trong. Lão ca, thứ không dám giấu giếm, chúng ta liền là muốn mua mấy bản cũ một chút sách cổ tặng người, không nhất định cần phải là chân quý minh, thanh sách cổ, nói như vậy, chỉ cần là sách cũ là được. Thẩm Dũ rèn sắc khi còn nóng, như thế nào tại một đống sách cổ bên trong tuyển ra cái kia bản mình chiều sách hiếm, hiện tại không phải là một cái rất tốt cơ hội sao? Sách cũ a, nơi này có một đống đâu. Chủ quán chỉ vào vừa mới tỏa ra bảo quan cái kia một đống sách buộc chỉ nói ra. Những thứ này đều là ta tại ở nông thôn mới thu đi lên, mặc kệ cũ mới 80 nguyên một quyển tùy tiện chọn, bất quá đây là giá thấp nhất, không thể trả lại giá. Đương nhiên, muốn là ngươi mua nhiều, 10 bản trở lên mỗi bản giảm 5 khối, ta làm sinh ý công bằng, tuyệt đối sẽ không nhiều muốn ngươi. Chủ quán dừng một chút về sau lại bỏ thêm một câu. Việc này đã thành. Thẩm Dũ trong lòng lớn tiếng đối với chính mình nói ra. Chương 29, nguyên khắc bạn Trang Hoàng Chí chương 29, nguyên khắc bạn Trang Hoàng Chí lại cùng chủ quán hàn huyên vài câu. Các loại chủ quán trở lại ghế nằm tiếp tục xem tiểu thuyết võ hiệp lúc, Thẩm Dũ tại ba lô lấy ra một bức bao tay bắt đầu ở sách cổ trong đống lật xem đứng lên. Dù là Thẩm Dũ đối giấy lụa loại đồ cổ sinh ra các loại mùi đã tiếp cận với bỏ qua, nhưng ngồi xổm người xuống để sát vào về sau, vẫn bị cái này chồng chất sách cổ phát ra mùi nấm mốc hun đến thẳng nhíu mày. Mùi vị kia thật sự là quá bật lên. Tuy rằng tiệm đồ cổ bên trong sạch sẽ đồ cổ đúng là để người đẹp mắt đẹp lòng, nhưng rất nhiều người cũng không biết, đó là không biết đi qua bao nhiêu lần vệ sinh bảo dưỡng về sau mới bày ở phía trên. Trên thực tế, đồ cổ hàng bìa hè trên rất nhiều sách cổ thật không như phế phẩm thu về đứng báo chí cũ, sách cũ bản, thoạt nhìn sạch sẽ. Nguyên nhân rất đơn giản, nói như vậy, xúc đất trống có thể thu đến sách cổ, đều là người bán tổ tiên truyền xuống tới, muốn là từ chính thức cất chứa ra trong tay thu mua, mặc dù xúc đất trống người bán hàng rong nói toạc mồm mép cũng không có khả năng dùng giá thấp mua được. Mà hậu nhân đều đã đến bán sách cổ đổi tiền phân thượng, có thể tưởng tượng những thứ này để bán ra ruộng đối sách cổ căn bản sẽ không coi trọng, cái gì tỉ mỉ bảo hộ, cẩn thận che chở thì càng chưa nói tới. Cho nên rất nhiều xúc đất chống thu được sách cổ phần lớn là mốc meo biến thành màu đen, chóc ra ít trang. Có bên trong thậm chí còn xen lẫn chuột phân cùng với các loại côn trùng làm vật xét nghiệm lần xem lúc mùi quả thực làm cho người hít thở không thông. Muốn là chỉ cần là mùi không tốt cũng liền mà thôi. Bởi vì người bán không quý trọng, không ít sách cổ thường thường giống như rách dưới bình thường trồng chất tại phòng bếp hoặc là vật lẫn lộn trong phòng, quanh năm hun khói cặn dầu, sờ lên đều dính tay, lần xem mấy buồn hậu không đánh nước rửa tay căn bản là tẩy không sạch sẽ. Còn có sách cổ đã bị trùng đục chuột cắn phẩm tướng đều không có. Có chút minh triều hoặc là thời kỳ đầu thanh triều sách cổ bởi vì thời gian quan hệ, sớm đã giòn hóa cùng với sợi thô hóa lợi hại, liền thật giống dầu bánh nướng ra bình thường, dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái liền biến thành mảnh vỡ, không mang theo khẩu trang bao tay rất dễ dàng dị ứng. Về phần nước gãy, ít góc, tổn hại, dạng đường chỉ các loại vấn đề nhỏ đều không gọi sự tình. Cố Thanh Thanh thật sự chịu không được cái này trồng chất sách cổ mốc meo mùi vị, muốn tại bao trong bọc lấy khăn tay che cái mũi, tìm kiếm vài cái đột nhiên nghĩ đến Thẩm Dũ lau mồ hôi về sau cũng không có còn cho nàng, đành phải lui ra phía sau vài bước dùng tay che miệng mũi lại. Thẩm Dũ thấy vậy ôn hòa cười cười, chỉ vào phía trước cách đó không xa văn ngoạn sạp hàng nói, nơi đây mùi không tốt, Thanh Thanh ngươi qua bên kia nhìn xem, có thích ý trước hết cầm lấy, ta đợi chút đi qua trả giá trả tiền. Cố Thanh Thanh trợn nhìn Thẩm Dũ liếc, ngươi vừa mới gây dựng sự nghiệp, tiền còn là tỉnh điểm hoa đi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn so với ta có tiền? Thẩm Dũ lập tức tỏ vẻ đầu hàng, Cố đại tiểu thư đương nhiên so ta có tiền, tốt, liền nghe ngươi, ngươi chọn trước, ta một hồi cũng đi chọn mấy miếng văn ngoạn hạt đảo, sau đó thì sao, ngươi cùng nhau trả tiền. Cố Thanh Thanh đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, bất quá ngươi nói chọn vài cái văn ngoạn đến là nhắc nhở ta, đến Sở Châu trước rất nhiều khuê mật cũng làm cho ta cho các nàng mang lễ vật trở về, bây giờ suy nghĩ một chút cho các nàng tuyển vài cái chuỗi hạt đeo tay cũng không tệ. Ngươi tốt không dễ dàng tới một lần Sở Châu, liền đưa khuê mật mấy cái chuỗi hạt đeo tay. Có phải hay không thành ý chưa đủ a? Thẩm Dũ biểu lộ khoa trương thấp giọng nói. Ừ, ta tiền hiện tại cũng cho ngươi tích lũy đâu, lời nói ta đây bao còn là từ khuê mật chỗ đó chọn nàng không nguyện ý muốn, có chuỗi hạt đeo tay tiễn đưa các nàng liền không sai rồi. Cố Thanh Thanh cười duyên một tiếng về sau liền hướng gần nhất văn ngoạn sạp hàng tiêu sái đi đến. Thẩm Dũ quay lại thân thể, tiếp tục chọn lựa sách cổ, vì sợ xuất hiện đụng một cái liền nát tình huống, Thẩm Dũ lật qua lật lại những thứ này sách cổ lúc đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cũng là chơi cất chứa bệnh nghề nghiệp pha bảo, Thẩm Dũ cảm giác lộn xộn bầy đặt sách cổ là đúng đồ cổ một loại không tôn trọng, hắn một bên tìm kiếm cái kia bản phát ra bảo quang sách cổ, một bên đem sách cổ dựa theo kinh, sử, tử, tập, sách tra cứu, du ký, huyện chí, phụ chí, phổ thu, học vỡ lòng, thi tử, tạp ký các loại từng cái phân loại. Mười mấy phút về sau, Thẩm Dũ trước mặt đã nhiều hơn 10 chồng sách cổ. Nguyên bản đang nhìn tiểu thuyết võ hiệp trung niên chủ quán cũng vui vẻ có người miễn phí cho hắn sách cổ phân loại, thậm chí còn cho Thẩm Dũ đưa tới một lọ ướp lạnh Coca, cũng dặn dò Thẩm Dũ đừng có gấp từ từ xem, chậm rãi chọn. Mà lúc này Thẩm Dũ nội tâm cho dù không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh, kỳ quái, cái này đều là xem gần 200 bản cổ tịch, vì cái gì còn không có bảo quang xuất hiện. Thẩm Dũ hiện tại trong lòng tâm thần bất định rất, hắn vừa mới phân lấy sách cổ lúc, đủ phải mấy bản giá trị hơn ngàn tư khắc bản đều không có tâm tình một mình chọn lựa ra đến. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ánh mắt năng lực đặc thù chủ động sử dụng 3 lần về sau, đã cơ bản không thể tái sử dụng. Hắn hiện tại hai mắt trướng đau nhức, nước mắt chảy ròng, toàn bộ người thậm chí có trùng khí huyết nhiều thiệt thòi, đứng không vững cảm giác. Cũng nhiều thiệt thòi hắn đi theo tổ phụ tập võ nhiều năm, thân thể miễn cưỡng coi như cường tráng, có thể mạnh mẽ chống đỡ không hướng về phía sau ngã sắp xuống. Sợ ánh mắt xảy ra vấn đề, cũng sợ chính mình đột nhiên té xỉu, Thẩm Dũ không dám tái sử dụng năng lực đặc thù, chỉ có thể thử lợi dụng chính mình giám định kinh nghiệm tìm ra cái kia bản minh triều sách cổ đến. Vào bảo sơn hà có tay không mà về đạo lý, Thẩm Dũ cắn răng một cái, tiếp tục tìm. Lại qua 5-6 phút, làm Thẩm Dũ đã không ôm cái gì hy vọng lúc, một đoàn màu xanh nhạt bảo quang đột nhiên từ hắn bên chân một quyển sách cổ phía trên ba tấc chỗ hiện hiện mà ra. Cái này đoàn màu xanh nhạt bảo quang thể tích nếu so với vừa mới cái kia bằng bạc nguyên lương ấm rượu bảo quang nhỏ một chút, nhưng lại so Thẩm Dũ cái kia miếng điêu mẫu đậu nành hạt giống như lớn nhỏ bảo quang muốn lớn trên không ít. Nếu như nhất định muốn dùng một cái vật thể để hình dung, Thẩm Dũ cảm giác cái này bản sách cổ phát ra bảo quang, coi như là cùng vòng cổ trên chân châu không sai biệt lắm lớn. Bảo quang lần nữa chính mình xuất hiện, điều này làm cho Thẩm Dũ vừa mừng vừa sợ. Hắn kinh ngạc là bảo quang qua vô thường, thích là khả năng còn có nào đó tốt hơn phương pháp đến khống chế bảo quang. Xem ra vẫn phải là chậm rãi nghiên cứu bảo quang xuất hiện quy luật, bất quá việc này không thể sốt ruột, hay là trước đem cái này bản sách cổ mua được tay lại nói. Thẩm Dũ giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tại sách cổ bìa mặt nhìn lướt qua, trang hoàng trí ba chữ to mơ hồ mà hiện. Cái này quyển sách lại nói tiếp còn là Thẩm Dũ vừa mới trong lúc vô tình phát hiện, ban đầu nó là bị hai quyển rách dưới sách cổ kẹp ở giữa, muốn là không chú ý còn tưởng rằng là một quyển sách đâu. Cũng chính là Thẩm Dũ bệnh nghề nghiệp phạm bảo, một mực ở cho sách cổ phân loại, nếu như chỉ là đơn giản lục lọi tìm xem khẳng định không phát hiện được cái này bản hiện ra màu xanh nhạt bảo quang trang hoàng trí. Không thể không nói đây coi là một loại vận khí, nhưng phần này vận khí cùng Thẩm Dũ chân ái đồ cổ, tôn trọng đồ cổ rất có quan hệ, cũng coi như vận khí đối với hắn một loại khác mắt đối đãi. Lấy một bức rất nghiêm túc bộ dáng lật xem mấy bản cổ tịch về sau, Thẩm Dũ mới đưa cái này bản trang hoàng trí nhẹ nhàng cầm lên. Cái này sách vì giấy làm bằng tre trúc đóng bục chỉ, tuy là điêu khắc bản, nhưng chữ viết có thể xưng là tuyển xuất sắc trang nhã. Phẩm tướng cũng rất tốt, không có thiếu trang cũng không chuột cắn, nhưng có một chút trùng đục dấu vết, may mắn là toàn bộ tại chỗ chống chỗ, chữ viết không hư hại chút nào. Mặt khác có vài trang giấy không biết nguyên nhân gì sinh ra sơ qua dính liền, Thẩm Dũ nhìn kỹ một chút vấn đề không lớn, chính mình có thể giải quyết loại này vấn đề nhỏ. Mở ra tờ thứ nhất, là tác giả viết tự trường, trên có bạch văn ấn hai quả. Trên vị Chu gia trụ ấn xuống vì Giang Tạ Chu thị. Xem đến cái này hai quả kiếm ấn, Thẩm Dũ tay phải khẽ run lên, bất quá hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, khỏe mắt liếc qua xem đến chủ quán chính nhìn về phía chính mình, lập tức phát hiện chính mình là xem cái này sách thời gian có chút dài. Nghĩ tới đây, Thẩm Dũ không khỏi oán hận mắng một câu lão hồ ly. Cái này ra hỏa nhìn như mây trôi nước chảy xem tiểu thuyết võ hiệp, nhưng trên thực tế một mực ở quan sát nhất cử nhất động của mình. Vương cái này bản trang hoàng trí Thẩm Dũ tiện tay nâng lên trong tay một quyển khác rách mướp sách cổ tinh tế nhìn lại. Đợi đến lúc chủ quán nhàm chán ngáp đi đến bên cạnh sạp hàng cùng người nói chuyện phiếm lúc, Thẩm Dũ mới rất nhanh đem vừa mới cái kia bản trang hoàng trí lần nữa cầm lấy. Cái này sách chính văn tiểu chữ rõ ràng, sắp chữ đẹp đẽ, Thẩm Dũ lần xem lúc nhịn không được tại trong lòng mặc niệm, trước đây thư họa truyền lịch đến nay, không có không tàn phế thoát khỏi người, cậu thả muốn cải trang, như bệnh nặng kéo dài y đi thiện tức thì tiện tay dựng lên, y bất thiện tức thì đi theo tể mà đánh chết. Không gặp lương công, yên tĩnh tồn tại nguyên do vật. Thư họa tính mạng toàn bộ liền quan về vật trần, lụa còn có thể vì, giấy có dễ dàng vạch trần người, có giấy chất mỏng, dán dày khó đảo người sợi dâu trận chiến lương công khổ tâm, thì nên đón giao khả năng. Cổ họa có không chọn một chỗ, dùng cũng mực không ngại lấy bút toàn bộ chi. Cổ lụa họa nhất định dùng màu vàng đất nhuộm giấy phụ trợ, tức thì khí sắc trầm tĩnh khả quan, kéo dài tốt hơn tốt. Quả thật là trang hoàng trí còn là nguyên các bạn, cái này thật đúng là nhặt được bảo. Thẩm Dũ trong nội tâm quả thực là trong bụng nở hoa, sách cổ cất chứa thuộc nguyên khắc bản chân quý nhất. Nguyên khắc bản liền là lần đầu khắc ấn sách báo. So sánh với nguyên khắc bản, nặng khắc bản thường có chữ sai, mà nguyên khắc bản đều là đi qua vô số lần tinh chuẩn trường học đội, cơ bản không chữ sai mà nói, cho nên được nhất cất chứa ra truy cầu, cũng là sách cổ bên trong đáng giá nhất. Trang hoàng trí vì Minh Triều Chu gia trụ sáng tác, cái này sách vì lịch sử thượng đẳng một quyển hệ thống miêu tả trang hoàng học làm. Chu gia trụ cho rằng tranh chữ trang hoàng như bệnh kéo dài y y, nói cách khác, trang hoàng đối với cổ họa có khởi tử hồi sinh ảo diệu kỹ, vì bổ thiên chi thủ, tái sinh chi công. Cái này sách đối đời sau tranh chữ trang hoàng ảnh hưởng sâu đậm, tranh chữ chữa trị trọng yếu nhất tẩy, vạch trần, bổ sung, toàn bộ liền là xuất từ cái này sách. Ngoại trừ những thứ này, mọi người đều biết cổ họa chữa trị kỹ thuật bên ngoài, trong sách còn nói như thế nào tra xét họa, sấn bên cạnh, tiểu nâng, trên cán, trên rán, sùn rán, khảm tích lũy, an trụ, túi nhuộm các loại người bình thường không phải rất quen thuộc cổ họa trang hoàng cùng chữa trị kỹ nghệ. Chu gia trụ, chữ Giang Tả, thương học đại gia, sống ở Minh Triều vạn lịch 10 năm, lính năm không rõ, nhưng vì trường thọ người, thẳng đến Thanh Triều Thuận Trị năm còn ngụ cư Giang Ninh. Trang hoàng trí coi như là giám định tranh chữ cùng tranh chữ trang hoàng người nhất định xem một quyển sách cổ. Thẩm Dũ trước đây không biết bay qua bao nhiêu lần, quả thực có thể đọc lầu lầu, bất quá hắn xem là Thanh Triều phường các bạn, đã coi như là tinh phẩm, mà loại này Minh Triều nguyên khắc bản quả thực là sách cổ bên trong lớn quý. Thẩm Dũ đem trang hoàng trí đặt ở 5 bản phẩm tướng thật tốt tạp thư ở bên trong, đối chủ quán cười nói, lão bản, mấy bản này sách ta đã muốn.
Chủ quán nhìn lướt qua Thẩm Dũ chọn lựa sách cổ về sau gật gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích muốn nói chuyện lại nén trở về, một bước muốn nói lại thôi bộ dáng. Thẩm Dũ thấy vậy trong lòng căng thẳng, bất quá ngữ khí cũng không có bất luận cái gì cải biến. Lão bản, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Không phải là tạm thời tăng giá đi? Chủ quán vây vây tay, tạm thời tăng giá loại này để chiêu bài chuyện ngu xuẩn, ta như thế nào biết làm? Ta là xem tại ngươi cho ta phân lấy sách cổ trên mặt mũi, muốn khuyên ngươi một câu. Sách cổ đâu, quan trọng nhất là một cái chữ cổ, nó cũng không phải phẩm tướng tốt mới đăng giá. Ngươi tuyển mấy bản này tuy rằng phẩm tướng cũng không tệ, nhưng cũng không nhất định đáng giá cất chứa. Thẩm Dũ cười cười, cảm ơn, ta còn là ưa thích mấy bản này. Tốt, đem ta không nói. Chủ quán nhún vai. Một quyển sách cổ 80, 6 bản liền là 480 khối, điểm cho chủ quán 500 khối tiền, cũng không có muốn tìm không. Thẩm Dũ quay người hướng cô Thanh Thanh Văn Ngoạn Chia đều đi đến. Làm Thẩm Dũ đem 6 bản đóng buộc chỉ sách cổ vững vàng chứa vào ba lô một khắc này, hắn vừa rồi trùng trùng điệp điệp phun ra một cái cho khí. Cái này nguyên khắc bản trang hoàng trí hiện tại là ta. Chương 30, Tam Hà Lư Hồ Lô chương 30, Tam Hà Lư Hồ Lô hiện tại Thẩm Dũ trong ba lô có một cái tỏa ra màu xanh đậm bảo quang bằng bạc nguyên đương ấm rượu. Cùng với vừa mới cái này, bản bảo quang như trân châu giống như lớn nhỏ trang hoàng trí nguyên khắc bản. Trong vòng một ngày kiểm lậu hai cái minh triều đồ cổ, có thể nói là vận khí bạo dạng. Hai kiện đồ cổ bảo quang màu sắc hơi có bất đồng, Thẩm Dũ đã phát hiện. Tuy rằng đều là màu xanh, nhưng ấm rượu bảo quang là màu xanh đậm, mà trang hoàng trí hiện lên ra là màu xanh nhạt bảo quang. Đồ cổ bảo quang thể tích càng lớn giá trị càng cao, điểm này đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Bất quá Thẩm Dũ đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng nguyên đương ấm rượu bên trong trang rốt cuộc là cái gì bảo bối. Hắn tại Túy Tiên lâu ăn cơm lúc đã dùng cường quang đèn tin quan sát ấm rượu nội bộ, bất quá cũng không có cái gì tốt phát hiện. Ấm rượu nội bộ là một cái phong kín không gian, không đem ấm rượu cắt ra, căn bản không có khả năng biết rõ bên trong là cái gì. Nhưng có một chút, nguyên đương ấm rượu bên trong trang bảo vật khẳng định so cái này bản trang hoàng trí đáng giá. Nếu như bảo quang lớn nhỏ quyết định rồi đồ cổ giá trị, cái kia bảo quang màu sắc sâu cạn có phải hay không đại biểu đồng nhất triều đại bất đồng thời gian đâu? Thẩm Dũ âm thầm hỏi mình một câu. Nói thí dụ như vừa mới mua được cái này bản trang hoàng trí, ta tuy rằng không biết cụ thể là minh triều năm nào khác bạn, nhưng tác giả là minh triều vạn lịch 10 năm người lạ. Vạn lịch 10 năm là công nguyên 1582 năm, lúc này khoảng cách Sùng Trinh 17 năm cũng chính là công nguyên 1644 năm còn có 62 năm thời gian. Bởi vậy có thể suy đoán trang hoàng trí là thời kỳ cuối minh triều sách cổ. Đã như vậy, cái kia màu xanh nhạt bảo quang có hay không có thể là thời kỳ giữ đến cuối minh triều đồ cổ có được bảo quang màu sắc, mà màu xanh đậm bảo quang thì là đại biểu cho cái này kiện đồ cổ là thời kỳ đầu minh triều hoặc là những năm đầu minh triều. Đổi đến màu lam trên, màu lam nhạt đại biểu cho thời kỳ giữa đến cuối thanh triều, mà màu lam đậm tức thì chỉ là thời kỳ đầu thanh triều cùng với những năm đầu thanh triều. Rất có thể. Thẩm Dũ cảm thấy chính mình đôi mắt con người năng lực đặc thù lý giải lại sâu hơn một tầng, tâm tình chịu tốt. Bước nhanh đi đến Cố Thanh Thanh ở chỗ đó Văn Ngoạn Chia đều trước, lúc này Cố Thanh Thanh chính nhiều hứng thú cầm lấy một cái hồ lô khí là xem. Tại nàng bên chân màu đỏ vải nung trên còn để có mười mấy chuỗi chất liệu không đồng nhất Văn Ngoạn chuỗi hạt đeo tay, Cố Thanh Thanh thật là nói mua liền mua, nói tiễn đưa quê mật chuỗi hạt đeo tay liền đưa chuỗi hạt đeo tay, tuyệt đối không tiện giá cả cao. Thẩm Dũ đại khái nhìn nhìn, cái này trồng chất chuỗi hạt đeo tay bên trong có kỳ nam mục, có hoàng kim mục, cũng có đại diệp tử đàn, còn có kim cương bồ đề, tinh nguyệt bồ đề, thậm chí còn có một chuỗi là tiểu diệp tử đàn chất liệu. Khi thấy cái kia chuỗi tiểu diệp tử đàn chuỗi hạt đeo tay lúc Thẩm Dũ nhãn tình sáng lên, cái này rõ ràng cho thấy đánh bậy đánh bạ kiểu lậu. Khoan hay nói, Cố Thanh Thanh ánh mắt thật sự không tệ, những thứ này chuỗi hạt đeo tay bất kể là từ bao tương trên nói còn là từ phẩm tướng nhìn lên đều có thể nói là tinh phẩm. Trong đó có chuỗi tinh nguyệt bồ đề chuỗi hạt đeo tay giá trị thị trường tuy rằng không sánh bằng tiểu diệp tử đàn, nhưng bao tương ôn nhuận bên trong lộ ra một cố năm tháng tốt đẹp chính là trầm tĩnh cảm giác, để người nhìn bất chi bất giác liền là tâm thần nhất an. Thẩm Dũ cảm thấy mình nếu là không có đoán sai, cái này chuỗi hạt ít nhất bị người dụng tâm bản chơi đùa 10 năm trở lên, đã có thể nói là văn ngoạn bên trong láo vật. Dũ ca ca, xem ta mua những thứ này chuỗi hạt đeo tay như thế nào. Gặp Thẩm Dũ đến, Cố Thanh Thanh liền giống cái chờ đợi được khen thưởng hài tử bình thường, hướng Thẩm Dũ khoe khoang. Coi như không tệ, Thanh Thanh, không nghĩ tới ngươi ánh mắt như vậy lợi hại. Thẩm Dũ phát ra từ nội tâm khen một câu. Đó là đương nhiên, ta tại 2 năm trước liền nghiên cứu văn ngoạn chuỗi hạt đeo tay, chờ ta có thời gian lại nghiên cứu đến đồ cổ bên trong tranh chữ cùng đồ sứ, sang năm tốt nghiệp cũng tốt tới giúp ngươi. Cố Thanh Thanh trịnh trọng chuyện lạ nói. Thẩm Dũ theo bản năng gãi gãi đầu. Văn Ngoạn lại nói tiếp có hai loại giải thích, một loại là từ văn phòng tứ bảo liền lá bút, mực, giấy, nghiên mực kéo dài đi ra, ví dụ như ống đựng bút, giá bút, đồ rửa bút, chặn giấy, ấn chương những thứ này cổ đại văn nhân nữa thích xem nhã vật. Còn có một loại là mới phát văn ngoạn, liền là văn ngoạn hạt đảo, văn ngoạn hồ lô, văn ngoạn hạt châu những thứ này. Bây giờ nói lên hiện đại trên ý nghĩa văn ngoạn đến mọi người lý giải liền là cái này vài loại, trở lên những cái kia cái gì văn phòng tứ bảo, ống đựng bút, giá bút đều đưa về hạng mục phụ bên trong đi. Hiện đại văn ngoạn cũng không có thể hoàn toàn nói là mới phát, tại thanh triều liền có ban chỉ, hạt đảo, hồ lô, cùng với cá chậu chim lồng mà nói, tối thiểu lời thuyết minh chơi hạt đảo, văn ngoạn hồ lô xuất hiện đã có thời gian rất lâu. Bất quá chuỗi hạt đeo tay lưu hành ước chừng cũng liền hơn 20 năm thời gian, tuy rằng ưa thích người rất nhiều, nhưng chuỗi hạt đeo tay lịch sử xác thực chính là như vậy lâu. Có thể như vậy nói, văn ngoạn bên trong ưa thích chuỗi hạt đeo tay người chơi muốn chiếm được 2/3, bởi vì người trẻ tuổi nhiều nha. Về phần chuỗi hạt đeo tay tại sao sẽ như vậy lưu hành, Thẩm Dũ cũng không biết, cảm giác đại bộ phận người chơi kỳ thật liền là cảm thấy đeo thú vị, mua lấy một chuỗi hạt châu bản thì xong rồi, không cần phí đầu óc.
mà có một số nhỏ người chơi đi qua không ngừng nghiên cứu bản chơi, để chuỗi hạt đeo tay sinh ra tự nhiên hình thành bao tương, càng là từ bên trong đạt được cái kia loại 5 tháng trôi qua mang đến nhân sinh càng lộ, tính khí tính cách càng đổi càng tốt, mọi thứ bất động khí, coi như là chính thức từ văn ngoạn bên trong lấy được lợi ích, cũng thành văn ngoạn cất chứa giới bên trong chính thức người trong nghề. Cái này là văn ngoạn mị lực ở chỗ đó. Gặp Cố Thanh Thanh còn tại chọn lựa hạt châu cùng hồ lô, Thẩm Dũ cũng không có quấy rầy nàng, mà là bắt đầu đánh giá đến cái này văn ngoạn sạp hàng đến. Sạp hàng không lớn, bất quá chừng 2m, tại một khối hắc mộc trên bảng dùng phấn viết đã viết 5 cái tinh tế chữ khải chữ to, Tam Hà Lưu Hồ Lô. Thẩm Dũ nhìn đến đây, mới chú ý tới sạp hàng trên hồ lô, nhưng thật ra là tối đa chừng 40-50 cái, chuỗi hạt đeo tay cùng hạt đảo số lượng không ít, nhưng diện tích chỉ chiếm sạp hàng rất nhỏ một bộ phận. Chủ quán là một cái hơn 60 tuổi khô gầy lão giả, trên thân mặc một bộ mang miếng vá một nửa tay áo sơ mi, quần thì là đồng dạng đập vào miếng vá màu xanh đậm của tây, trên chân màu đen da dày sang đan có lẽ bởi vì năm mấy quá lâu rõ ràng có chút phai màu lên da. Lão giả cho người tổng thể ấn tượng là sinh hoạt có chút túng quẫn. Bất quá sao, lão nhân kia thoạt nhìn gầy yếu, nhưng tinh thần rất tốt, miệng bên trong hừ phát Thẩm Dũ nghe không hiểu tiểu cong, một bức thản nhiên tự đắc bộ dáng. Chờ hắn hát mệt mỏi, bưng lên đại hào giữ ấm ly uống nước lúc này mới phát hiện Thẩm Dũ đang nhìn chính mình, hai người bốn mắt đụng vào nhau, Thẩm Dũ lập tức lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, cũng mở miệng trước vấn an, "Lão tiên sinh ngài tốt." Lão giả chỉ là thoáng gật đầu lấy bày ra đáp lại, sau đó lại phối hợp hừ lên tiểu cong, rõ ràng có chút chẳng muốn phản ứng Thẩm Dũ. Thẩm Dũ lúng túng nhún vai, cũng đại khái đã biết đối phương tính khí, đoán chừng là cái tính khí vận mong bướng bỉnh lão đầu. Chỉ là lão nhân gia này dám treo Tam Hà Lưu Hồ Lô chiêu bài, quả thực là có chút không đơn giản a. Hồ Lô khí, còn gọi là bảo khí. Bảo khí bên trong bảo áo chữ là người cổ đại đối hồ lô một cái khắc xưng, bao thực dụng nhất địa phương liền là từ trung gian cơ thành hai nửa làm bầu nước cùng với gạo cái môi mặt cái môi. Bảo khí tức thì có thể lý giải thành hồ lô một loại sâu gia công, đem điêu khắc nghệ thuật vận dụng đến hồ lô trên khiến nó có xem xét tính cùng thực dụng tính, giá trị cũng gia tăng thật lớn. Trong hồ lô nuôi dế bùi con dế các loại tiêu chủng, là từ Minh triều Sáo Đoan Minh bắt đầu. Vị này lao tiên sinh thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư, từng tại sủng trinh 9 năm chúng cử. Minh vong về sau, quy ẩn núi rừng trồng hồ lô, sau đó tại hồ lô lúc nhỏ dùng một chút kiểu dáng đẹp đẽ khuôn đúc đem hồ lô hợp ở bên trong, các loại hồ lô trưởng thành liền biến thành mặt khác một loại hình dạng, liền thật giống bây giờ hình tứ phương dưa hấu bình thường. Chờ ở dây leo trên tháo xuống hồ lô lại đi qua một loạt tỉ mỉ chế tác, vì vậy thì có các loại nguyên thủy nhất bảo khí, hậu nhân cũng tôn xưng Sáo Đoan Minh vì bảo tôn. Đã đến thanh triều, đấu con dế, đấu dế bụi lưu hành đứng lên, về sau càng là dần dần phát triển trở thành một hạng bất luận giàu nghèo, bất luận lớn tuổi tuổi nhỏ đều ưa thích nghỉ ngơi giải trí phương thức, hồ lô khí cũng bị quy về đồ cổ hạng mục phụ bên trong đi. Nơi này có một cái trọng điểm, liền là nuôi kêu trùng hồ lô chỉ là hồ lô khí một loại, cũng không phải tất cả hồ lô khí đều là nuôi kêu trùng. Theo hồ lô khí chế tác công nghệ từ từ tinh xảo, đã đến Khang Hy năm, bảo khí công nghệ phát triển đã đến đỉnh núi cao, chẳng những có các loại hồ lô, còn có lồng, bình, cùng với ống đựng bút, đế cắm hoa, ly, chén các loại. Chờ đến thanh triều Hàm Phong năm, tới gần kinh thành Tam Hà xuất hiện một vị khó lường nhân vật, vị này gọi là Lưu Hiền Đình. Hắn loại đi ra hồ lô cùng người khác không giống nhau, hồ lô bản thân so sánh lỏng, nhưng mà gia dị thường rắn chắc, dùng ngôn ngữ trong nghề nói liền là chấu thai, sứ gia, có thể nói là chế tác hồ lô khí trời sinh tốt tài liệu. Tam Hà Lưu hồ lô ngoại trừ bề ngoài đẹp mắt bên ngoài, tại xử lý bên trong nhưng trên càng là có khiến người sợ hai thán phục kỹ nghệ, dễ bùi tiến vào Tam Hà Lưu chế tác hồ lô về sau, liền thật giống vào ở lớn biệt thự bình thường, đều là dị thường vui sướng rộng thoáng, thi đấu lúc sức chiến đấu càng là kinh người, thường thường sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Dễ bùi, con dế những thứ này kêu trùng tuổi thọ quá ngắn, ngắn thì răm 3 tháng, nhiều thì 7-8 tháng liền sẽ tự nhiên tử vong, có truyền thuyết Tam Hà Lưu hồ lô có thể cho những thứ này kêu trùng ở bên trong an ổn qua mùa đông mà sức chiến đấu không giảm. Đương nhiên đây là thật là giả Thẩm Dũ cũng không thể nào biết được, bởi vì Tam Hà Lưu lão hồ lô tại trên thị trường đã rất khó gặp được. Có thể như vậy nói, Tam Hà Lưu dế bùi hồ lô tại ưa thích đấu dế bùi mắt người bên trong liền là kỳ chân dị bảo giống như tồn tại. Chỉ là bị quản chế tại chủng loại cùng gieo trồng kỹ thuật nguyên nhân, Tam Hà Lưu loại hồ lô sản lượng rất thấp, hàng năm thành phẩm hồ lô nhiều bất quá mấy trăm cái, ít vẹn vẹn có 200-300 cái. Mà chế tác hồ lô khí cũng không phải nói là một cái là được một cái, còn có bởi vì các loại nguyên nhân tạo thành hao tổn, nghe nói Tam Hà Lưu thành phẩm dế bùi hồ lô hàng năm cũng bất quá hơn 10 cái. Một năm trên 100 cái liền tính nhiều. Bởi như vậy, Tam Hà Lưu hồ lô căn bản chưa đủ những cái kia người mua nhu cầu, cho nên tại thành triều lúc Tam Hà Lưu hồ lô liền quý thần kỳ, thường thường phải kể tới 100 lượng bạc một cái. Mà bây giờ lão nhân cái này sạp hàng treo lên Tam Hà Lưu chiêu bài, Thẩm Dũ quả thực có chút kinh ngạc, muốn thật là Tam Hà Lưu hồ lô, sớm nên bị cướp mua không còn mới là a. Lúc này, Cố Thanh Thanh đã đem chuỗi hạt đeo tay tiền coi xong, bởi vì giá cả coi như phù hợp, Thẩm Dũ cũng không có trả giá, cái này trời rất nóng lão nhân làm sinh ý cũng không dễ dàng, vì mấy chục khối tiền trả giá không có cái gì tất yếu. Lão bá, ngài cái này hồ lô bao nhiêu tiền một cái a? Cố Thanh Thanh chỉ vào trong tay bao tương thuần hậu, màu sắc xinh đẹp một cái hồ lô khí đối lão nhân hỏi. Xem nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, là từ trong nội tâm ưa thích trong tay cái này hồ lô. Lão đầu rũi ra một cái bàn tay sau đó lại lật vòng hai cái, ta cái này hồ lô không đắt, 1500 một cái. Tác giả có chuyện nói mọi người đoán xem ấm rượu nội bộ đến cùng ẩn giấu bảo bối gì. Chương 31, luận hồ lô chương 31, luận hồ lô nghe được lão giả nói ra cái giá tiền này, Thẩm Dũ lông mày lập tức nhíu lại. Đồ cũ thị trường bán văn ngoạn hồ lô có rất nhiều, giá cả không đồng nhất. Thiện nghi 23-10 khối tiền.
phẩm tướng tốt hơn một chút 70-80 khối. Cảm giác, phẩm tướng, bao tương đều phi thường không tồi cũng liền 1-200 khối, nói như vậy Văn Ngoạn Hồ Lô giá cả cũng liền đến nơi này. Nếu là đụng phải cái kia loại lớn bán phá giá, 10 khối một cái còn để ngươi tùy tiện chọn. Lão nhân kia há miệng liền là 1500 khối, thật sự là có chút quá mức, quả thực liền là đem người làm kẻ đần cái hô a ngài lão cái này sạp hàng trên bày thật là Tam Hà Lương Hồ Lô sao? Thẩm Dũ nhẹ giọng hỏi một câu. Lão đầu nắn nuốt dưới hàm lơ lỏng trong râu, nghiêm trang trả lời, không sai, nếu giả bao lui, giả một buổi trăm, lão phu liền họ Lưu, Tam Hà Lưu chính là ta tổ tiên. Thẩm Dũ cười cười, không đội không chậm mà nói, lão tiên sinh, ta nghe nói lão hổ lô khí làm màu vàng như kim, thời gian tốt hơn lâu màu sắc càng nặng. Nếu là trải qua hơn 10 năm không gián đoạn bàn chơi, hồ lô mặt ngoài bao tương càng là có thể đạt tới một loại thiên nhiên cứng dày cảnh giới. Lời nói thật nói, ngài lao cái này hồ lô khí quả thật không tệ, tạo hình đẹp đẽ lịch sự tao nhã, nhưng cùng chính thức Tam Hà Lương hồ lô so với cũng chỉ là giống nhau mà thần không giống. A. Nghe xong Thẩm Dũ lời nói, lão giả ánh mắt lập tức híp đứng lên. Thẩm Dũ tiếp tục nói, ngài cái này hồ lô cùng chính thức Tam Hà Lương hồ lô so sánh với, chỉ cần bao tương liền không đúng. Chính thức bao tương là dựa vào hồ lô tính chất của vật chất có chứa dầu chậm rãi tiết ra ngoài, mà không phải dùng ra mồ hôi hai tay loại bàn, thậm chí là cố ý tại hồ lô trên bôi lên các loại dầu trơn, để hồ lô màu sắc thoạt nhìn tựa như thật bao tương bình thường. Ngài cái này hồ lô tuy rằng không phải cái kia loại làm giả bao tương, nhưng là nói đến nơi đây Thẩm Dũ im ngay không nói, tin tưởng vị lão giả này cũng hiểu rõ chính mình ý tứ. Lão đầu tựa như không nghĩ tới Thẩm Dũ đối Văn Ngoạn giống như này sâu lý giải, hắn nhìn xem Thẩm Dũ, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, mặc dù có vài phần tán dương mùi vị, cũng có như vậy một ném ném tiểu sinh khí. Bất quá cuối cùng hắn còn là tức giận, thần, vận, hình dáng, màu, trạch đều đúng chỗ phòng chế Tam Hà Lưu Hồ Lô, giá cả đều muốn hơn bạn thậm chí mấy bạc khối, ta liền tính hao tâm tổn trí mất công làm ra đến, tại đây quán nhỏ trên lại bán cho ai đi? Chẳng lẽ ngươi mua? Ngươi 1500 đều không nỡ bỏ hoa, chỉ hoa mấy bạn khối mua ta hồ lô. Cái này, Thẩm Dũ gãi gãi đầu thật đúng là không biết như thế nào nói tiếp. Lão đầu nói đúng, chính mình 1500 đều không nỡ bỏ hoa, liền tính say mê hấp dẫn, hình dạng, màu sắc đến đầy đủ vị hồ lô cũng không nhất định chỉ hoa mấy bạn khối mua. Bởi vì chính mình lại không thích bản Văn Ngoạn. Tốt, tính ngài nói có đạo lý, nhưng Tam Hà Lương Hồ Lô khí từ thành triều Hàm Phong năm được xuất bản lên liền tiếng tăm lừng lẫy, trong đó tinh phẩm Hồ Lô khí một kiện liền muốn mấy trăm lượng bạc. Hơn nữa có đồn đại, Tam Hà Lưu lão Hồ Lô tổng số lượng bất quá 1000 kiện trái phải, tại thời kỳ cuối thanh triều lúc cũng đã một Hồ Lô khó cầu, như thế nào đã đến ngài cái này biến thành nhiều như vậy. Đơn liền điểm này cũng có chút không thể nào nói nổi đi. Ha ha, người trẻ tuổi liền là trẻ tuổi a, lão già ta nói đây là Tam Hà Lưu Hồ Lô, nhưng cũng không có nói là Tam Hà Lưu chuyển thế lão Hồ Lô. Ngươi nói ta có cái gì không thể nào nói nổi. Lão đầu lời nói, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ngoan đồng giống như nụ cười, một bức tiểu tử ngươi cùng ta đấu còn kém xa đắc ý Thẩm Dũ hít vào một cái nhiệt khí, ngài đây là chơi văn tự trò chơi à, cái này không chơi xấu sao. Chó má văn tự trò chơi, ta viết dành mạch là Tam Hà Lưu Hồ Lô ngươi cần phải nói là Tam Hà Lưu Lao Hồ Lô, ngươi còn quái ta. Tiểu cô đương, ngươi không thích nghe hắn, cái này Hồ Lô ngươi cho dù mua, muốn là người khác nói ta đây là giả dối Tam Hà Lưu, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta. Gặp Thẩm Dũ nghẹn lời, lão đầu bưng lên giữ ấm ly vui thích uống một hớp nước trà, sau đó đối Cố Thanh Thanh vừa cười vừa nói. Cố Thanh Thanh sao có thể để Thẩm Dũ nhận ủy khuất? Trong nháy mắt mở ra nhanh mồm nhanh miệng, ngài lão lời này liền không đúng rồi, ta không nghe ta Dũ ca ca, chẳng lẽ còn nghe ngài? Huống hồ ta mua được giả dối hồ lô tìm đến thì phải làm thế nào đây? Ngài đây cũng không có cửa hàng, đi theo bán đi theo đi, ta lại đi đâu tìm ngài đi? Cho nên a cái này Tam Hà Lưu hồ lô ngài còn là từ cái giữ đi, ta không mua. Cố Thanh Thanh mấy câu nói đó nói lão đầu nước đều không uống, đừng à. Rất tốt hổ lô như thế nào nói không mua liền không mua đâu. Thử. Cố Thanh Thanh vung hổ lô nghiêng đầu đi, không để ý hắn. Lão đầu trong nháy mắt đem khí vung đã đến Thẩm Dũ trên thân, tiểu tử, ngươi nói hổ lô màu vàng như kim tốt, lời này là không có sai, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu, liền như cùng để trùng cùng không phải để trùng hổ lô có căn bản khác nhau giống nhau. Chính thức Tam Hà Lưu lão hổ lô. Tím vọt rũa cứng dày người có chi. Ánh sáng trứng giám người người có chi. Nhưng màu nội liễm cũng không đường hoàng cũng có chi, về phần tin hay không sẽ theo ngươi. Lão đầu lời nói để Thẩm Dũ sững sờ. Sau đó trong lòng đột nhiên động một cái, bởi vì lão nhân đoạn văn này hắn tựa như tại cái nào đó có được Tam Hà Lưu lão hổ lô cất chứa ra chỗ nghe qua, liên như cùng Tam Hà Lưu hổ lô phạm chế tạo cùng bản dài bình thường, rất nhiều Tam Hà Lưu truyền thế lão hổ lô cũng không phải giống như lúc liên miên bất tận. Lão tiên sinh, ngài nói không sai, là tiểu tử liều lĩnh lô mãng, nơi đây cho ngài xin lỗi. Thẩm Dũ vội vàng nói xin lỗi, trong lòng cũng là âm thầm nhắc nhở chính mình, Thẩm Dũ a Thẩm Dũ, ngươi một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, bất quá hiểu chút tranh chữa đồ sứ liền dám không coi ai ra gì. Đồ cổ chủng loại đa dạng, rất nhiều người lựa chọn trong đó một môn kinh doanh cả đời cũng bất quá ban đầu dòm con đường, ngươi bây giờ quả thực có chút đắc ý quyền hình. Lão đầu cũng là không sao cả, cũng không trách ngươi, nhà ta tổ tiên hồ lô khảm miệng đều là dùng ngà voi, hổ phách, phỉ thúy, bảo thạch các loại chế thành, không đủ nhất cũng là dùng cây từ đàn, hoa lê, màu đỏ chua cảnh các loại danh quý vật liệu gỗ. Hiện tại không được rồi, ta không có tiền cũng không có đã đến giờ chỗ tìm kiếm tốt đầu gỗ đi, chỉ có thể miễn cưỡng dùng điểm gỗ đào, táo mục. Những thứ này hồ lô chế tác tay nghề tuy còn là tổ tiên truyền xuống tới, nhưng ta tay nghề bình thường, cùng tổ tông so có thể nói cách biệt một trời một vực, không trách người trướng mắt á lão tiên sinh, ta mua hai cái hồ lô. Thẩm Dũ móc bóp ra đếm ra 3000 khối cái này muốn đưa cho lão nhân. Biết sai có thể cải thiện lớn lao yên, lão già ta nói thiếu tiền cũng thiếu tiền, nói không thiếu tiền cũng không thiếu tiền, làm hồ lô khí tới đây đồ cổ thị trường bảy quẩy bán hàng bán cũng chính là đồ cái vui vẻ, các ngươi bể buộn đi đi. Lão nhân đang khi nói chuyện bẩn đục trong con ngươi lộ ra đến là trò chơi nhân sinh cái kia loại đơn giản thẳng thắn, để Thẩm Dũ càng là sinh ra bội phục. Bất quá Thẩm Dũ cũng âm thầm tự nói với mình, các loại có thời gian nhất định phải tới cái này sạp hàng trên mua mấy cái hồ lô. Nửa tiếng sau, Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh tất cả cầm một cái tam hà lưng hồ lô tại một cái che nắng cái dù xuống uống và gớp lạnh coca. Một phen nhún nhường về sau, Thẩm Dũ đến cùng còn là mua hai cái hồ lô, không vì cái gì khác, một là Cố Thanh Thanh thật là ưa thích, hai là Thẩm Dũ cũng phải đem cái này hồ lô bày ở trong tiệm, tự nói với mình không muốn coi trời bằng vùng, cuồng vọng tự đại. O-O-O-N-G. Lúc này thời điểm Cố Thanh Thanh điện thoại vang lên, Cố Thanh Thanh nhìn thoáng qua liền nhận điện thoại, nói đơn giản mười mấy giây liền cút. Ta nhị ca đến, để mua một kiện thanh triều sứ quan diêu với tư cách thọ lễ. Thẩm Dũ gật gật đầu, vậy chúng ta không thể trên mặt đất chia đều khu đảm bảo, chỉ có thể là đi tiệm đồ cổ, còn phải là chuyên doanh đồ sứ đồ cổ danh điếm. Mười mấy phút về sau, Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh đứng ở một tòa mái cong vểnh lên góc mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa ba tầng giả cổ kiến trúc trước. Lâu này xây dựng quả thực khí phái, nóc nhà làm trọng mái hiên nhà nghỉ núi thức, trên khảm ngọc xanh ngói lưu ly, trước cửa sáu cây màu đỏ thắm giờ cao xà nhà trụ lớn chống đỡ có tránh mưa hành lang một tòa. Hành lang bên trong một chữ sắp xếp xong môn bốn cửa sổ, xuyên thấu qua không nhiễm một hạt bụi thủy tinh, có thể thấy được trong tiệm trang trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Hành lang phía trên treo có hắc đáy chữ vàng tấm biển một khối, từ phải đi phía trái sách bát cổ đường ba cái lưu kim chữ to. Lúc này ánh mặt trời bung qua, tiểu chữ loẹt loẹt chiếu sáng, càng lộ ra tranh sắt bạc móc câu cảm giác. Chương 32, bát cổ đường chương 32, bát cổ đường Sở Châu đồ cũ thị trường ba đại đồ cổ danh điếm một trong, chủ yếu kinh doanh đồ sứ, kiêm bán tranh chữ. Ngoại trừ cái này hai loại đồ cổ bên ngoài, các loại đồ cổ cũng không thu cũng không bán. Nơi đây đồ cổ toàn bộ bảo vệ thật, giả một buổi mười, từ 82 năm mở cửa tiệm đến nay, đã trọn vẹn 30 năm, bác cổ đường chưa từng phát sinh qua một lần lấy giả mạo thật cái hố khách hàng sự tình, đơn thuần danh dự điểm này, bác cổ đường tại chỉnh cái Giang Nam tỉnh đều là số một số hai tiệm đồ cổ cửa hàng. Đương nhiên, bác cổ đường cũng bán sứ giả cổ, bất quá bán là phỏng giá, sẽ không làm đồ cổ bán. Kỳ thật giống như Cố Thanh Thanh loại này đưa tới cửa khách hàng lớn, Thẩm Dũ thứ nhất lựa chọn nên là giới thiệu đến Lý Lao Hàn Lâm cấp đi, xin ý chiếu cố người một nhà, có thể nói đạo lý hiển nhiên. Chỉ là Thẩm Dũ đến nhà mua đồ cổ, Lý Lao cho tất nhiên là giá vốn, thậm chí ngay cả giá vốn cũng không phải. Trước đó lần thứ nhất Thẩm Dũ muốn đi Lý Lao Hàn Lâm các mua hai kiện ép đường trấn điếm lao vật, Lý Hàn Lâm an bài chính mình nhi tử cùng cháu trai tự mình lái xe, trực tiếp cho Thẩm Dũ đưa năm kiện đồ cổ tới đây. Một bức có sơn thủy võ lâm phái tông sư, Lam Anh, Lam Điền Thúc phòng cự nhiên sơn thủy đồ quyển trục, giá trị 200 vạn. Một cái giá trị 180 vạn thanh triều khang hy năm điển hoàng thạch thú tay cầm phương trương. Một kiện giá trị 100 vạn gia khánh quan diêu sứ thanh hoa hoa sen cuốn cảnh hoa văn bản. Một cái giá trị 30 vạn minh triều hoàng hoa lê tròn góc tủ. Cuối cùng là chọn bẹn một bộ tống triều chân quý cổ tệ, giá trị 60 vạn. Thẩm Dũ lúc ấy đều mơ hồ vòng, cái này năm kiện đồ cổ cộng lại giá thị trường tại 600 vạn trái phải, mà Lý Hàn Lâm chỉ cần 300 vạn, còn là các loại về sau Thẩm Dũ bán đi lại nói, tương đương tặng không Thẩm Dũ gần 300 vạn. Cái này trực tiếp sợ được Thẩm Dũ đem cửa tiệm khóa, tức giận Lý Hàn Lâm mang theo quải trượng chọn bẹn đuổi hắn 3 ngày. Cho nên Thẩm Dũ dứt khoát liền không đi, đi cũng là để Lý Lao thiệt tỏi tiền. Rất nhiều người cảm thấy tiệm đồ cổ bên trong cũng không có nhiều ít chính phẩm, trên thực tế đây là một loại ảo giác, tiệm đồ cổ có chính phẩm, hơn nữa còn rất nhiều. Chỉ là giá cả cũng quý rất, ví dụ như bác cổ đường đồ cổ giá bán so giá thị trường trọn vẹn muốn mắc 20 thậm chí 50 nếu như vẹn vẹn vì qua tay kiếm tiền, thời gian ngắn tuyệt đối không có kịch, thậm chí muốn ép bản. Đồ cổ tổng thể giá thị trường mặc dù là dâng lên, nhưng là sẽ không hơn nửa năm 10 vạn mua 6 tháng cuối năm liền tăng tới 15 vạn thậm chí 20 vạn, đồ cổ tăng giá trị tài sản là cần một cái quá trình. Nhưng mà vì tặng người liền không giống nhau. Ví dụ như Cố Thanh Thanh loại này trong nhà không thiếu tiền, vì một kiện thọ lễ hoa hơn mấy vạn, mười mấy vạn thậm chí là trên 100 vạn đều là mưa bụi. Tiệm đồ cổ vật nói trắng ra là liền là bán cho loại này không thiếu tiền, thiếu tiền thậm chí tiểu phú người chơi không đồ cổ. Đối với rất nhiều thổ hào đến nói, tiêu tiền lập tức có thể mua được vật mình cần là thứ nhất lựa chọn, về phần quý không đắt, đắt hơn ít cũng không phải vấn đề, hoặc là nói cũng không phải lúc ấy cần suy tính vấn đề. Dũ ca ca, cái này nhà tiệm đồ cổ thật có ta nhị ca nói thanh triều sứ quan diêu. Đương nhiên, minh triều quan diêu không nhất định có, nhưng mà thanh triều quan diêu 100 có. Nếu là vận khí tốt nói không chừng còn có thể nhặt hắn một cái do đâu. Đúng rồi, tiếp theo câu ngươi có phải hay không muốn hỏi cái gì là sứ quan diêu? Cố Thanh Thanh, Dũ ca ca làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi ánh mắt đã nói cho ta biết, chỉ cần ngươi muốn mở miệng hỏi lời nói trước, ánh mắt luôn là sẽ trước nháy 2 cái. Ồ, ta như thế nào không biết? Chưa từng có người đã nói với ta có việc này a. Cố Thanh Thanh chăm chú nhìn Thẩm Dũ, trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Thẩm Dũ cười cười, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì ta cũng là mơ hồ. Dũ ca ca ngươi chẳng ghét. Cố Thanh Thanh ngoài miệng nói chán ghét, trong nội tâm lại tràn đầy vui mừng tư vị, tối thiểu nói rõ chính mình Dũ ca ca càng ngày càng ưa thích cùng mình nói chuyện. Tốt rồi, ta đơn giản giải thích cho ngươi một cái gì là sứ quan diêu nói đơn giản liền là chính thức xây dựng sứ hầm lò. Sau đó từ triều đình phái quan viên hoặc là hoạn quan nhâm đốc của quan, vì hoàng gia sinh sản thực dụng đồ sứ, trang trí đồ sứ, cùng với các loại lễ khí lợi, trong đó minh, thanh quan diêu đều là tại sứ đô sinh sản. Quan diêu đồ sứ thiêu chế sau khi hoàn thành, đầu tiên muốn đưa đến hoàng cung từ thiên tử chi phối. hoàng gia cũng phải ăn cơm, bọn hắn được dụng một bộ phận quan diêu làm thực dụng đồ sứ, còn có một bộ phận trang trí đồ sứ dùng để vớt vớt xem xét, còn dư lại liền là ngày lễ ngày Tết ban thưởng hoàng tộc hoặc là bách quan. Sứ quan diêu sở di đáng giá là vì quan diêu chỉ cầu đồ vật đẹp đẽ, bất kể giờ công thành phẩm, chỉ cần tiên tử cần, xài bao nhiêu tiền đều muốn tiêu chế đi ra, tốt đưa vào cung đình, hỏng đánh nát, không được chạy vào dân gian. Tại cổ đại, sứ quan diêu dân chúng là không thể dùng, đừng nói bình thường dân chúng không thể dùng, liền là quan viên tại không phải ban thưởng dưới tình huống cũng không có thể dùng. Một mình bán ra sứ quan diêu càng là tử tội, liền là đốc gốm quan tự tiện cầm vài cái sứ quan diêu tặng người cũng là mất đầu đôi. Tại Khang Hy, Ung Chính, Càn Long cái này ba triều, coi như là quan diêu có khuyết điểm nhỏ nhặt, vận tổn hại, cũng muốn tạo sách ghi chép, quản lý phi thường nghiêm khắc. Mãi cho đến thời kỳ cuối Thanh triều Quang Tự năm điểm này mới tính hơi có buông lỏng, cho phép quan diêu tồn kho đồ sứ bán ra đổi lấy bạc, như vậy người có tiền nhà mới tính dùng đến sứ quan diêu. Đại khái chính là như vậy cái ý tứ, như ngươi vẫn là không hiểu, chỉ cần nhớ kỹ sứ quan diêu thưa thớt, đẹp đẽ, đáng giá là đủ rồi. Tốt rồi, nơi đây quá nóng, chúng ta tranh thủ thời gian vào đi thôi. Đi đến trước cửa, Thẩm Dũ đang muốn đẩy cửa, cửa hàng chạy bằng điện cửa thủy tinh tự động mở ra, trong nháy mắt trong tiệm hơi lạnh thổi đi ra, để Thẩm Dũ tinh thần chịu chấn động. Trong tiệm rất rộng mở, bố trí mùi hương cổ xưa, đập vào mắt khung đồ cổ trên bày đầy hoặc lớn hoặc nhỏ các loại đồ sứ, mà trên tường thì là đeo đầy bất đồng triều đại tranh chữ sách tiếp. Để Thẩm Dũ có chút kỳ quái là, trong tiệm rất yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh có chút không hiểu đâu. Bây giờ bác cổ đường chẳng những không có khách nhân, liền là nhân viên cửa hàng đều không có một cái, chỉ có một vị mang theo kính viễn thị áo tơ lão giả ngồi ở một trường sơn hồng bàn làm việc về sau, một tay chấp bút, một tay thuần thục gọi bàn tính. Xem đến trong tiệm người đến, lão giả thả ra trong tay bút máy chậm rãi đứng lên, hai vị khách nhân cần thứ gì? Lão tiên sinh, chúng ta muốn nhìn một chút đồ sứ, bất quá, ngài tiệm này vẫn còn tiếp tục buôn bán sao? Thẩm Dũ chỉ trống trải mặt tiền cửa hàng dùng hơi nghi hoặc khẩu khí hỏi. Áo tơ lão giả trước là sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng tới đây, tiểu tử, ngươi nói là ta đây trong tiệm không có tiểu nhị lộ ra rất vắng vẻ đúng không? Thẩm Dũ nhẹ gật đầu cười nói, đúng vậy à, như vậy lớn cửa hàng như thế nào chỉ có ngài lão một người à? Áo tơ lão giả cười khổ một tiếng, chúng ta bác cổ đường đây không phải tại đồ cổ thành bên kia mới mở cái chi nhánh sao? Hôm nay khai trường, tất cả mọi người qua đi hỗ trợ. Bởi vì làm hoạt động, ngay cả một chút mối khách cũ đều qua bên kia xem vật, khiến cho cái này tiệm cũ giống như muốn đánh dương bình thường, cũng không trách tiểu hữu ngươi kinh ngạc. Nói chuyện, áo tơ lão giả đứng dậy từ bàn làm việc về sau đi ra, đi đến một trường tạo hình phong cách cổ xưa bàn bát tiên bên cạnh cho Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh phân biệt rót một chén trà nước. Đãi trà hương phiêu tán đi ra về sau, áo tơ lão giả đem ly phóng tới bằng gỗ khay đầu trên đi qua, đồng thời bắt chuyện Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh đi ghế sofa ngồi xuống. Hai người sau khi nói cảm ơn tiếp nhận, Thẩm Dũ mở miệng lần nữa, quý chi nhánh khai trương là hôm nay sao? Ta như thế nào không biết. Tiểu Hữu đi qua đồ cổ thành. Áo tơ lão giả đối với Thẩm Dũ cái này có chút liều lĩnh lời nói cũng không có quá mức kinh ngạc, hiện tại đồ cổ thành đối với nơi khác du khách đến nói, danh khí thậm chí so đồ cũ thị trường còn muốn lớn hơn một chút. Không dối gạt ngài lão, ta tại đồ cổ thành có cái cửa hàng nhỏ, ngay tại 2 tiếng hơn trước mới đi ra, ta đã không nghe thấy pháo mừng âm thanh cũng không phát hiện đồ cổ thành ngoài có chúc mừng tranh hoặc chữ viết, cho nên có chút kỳ quái. Thẩm Dũ không đội không chậm giải thích nói. À, thì ra là thế, xác thực như Tiểu Hữu đã nói. Tiểu điểm khai trường cũng không có để phá mừng, mà khác đồng hành chúc mừng bức cũng không có treo lên đến. Nói cho cùng bất quá mở chi nhánh mà thôi, không cần phải làm cho động tĩnh lớn như vậy, lộ ra bác cổ đường tiếng động lớn tân đoạt chủ đi đồ cổ thành cướp đồng hành bắt cơm. Quả thật là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất, tại hạ bội phục. Thẩm Dũ tự đáy lòng kính nghệ, cái này là lớn tiệm khí độ, suy tính rất là chu toàn. Hán chính mình tiểu điểm khai trương còn thuê điện tử pháo mừng thả 66 bang, ngụ ý 6 lục đại như ý nếu là đồng hành, cái kia tiểu hữu sẽ theo liền dạo chơi đi, nguyện ý lên tay chính mình cầm. Ta là bác cổ đường cấp cao nhất giám định sư Liễu Đông Dương, có cái gì cần tùy thời có thể gọi ta. Ta ơn lão tiên sinh, ngài lão mời bệ bội. Người đến đều là khách, đối với chiếu cố chúng ta sinh ý khách nhân sao dám làm một cái cảm ơn chữ. Áo tơ lão giả cười ôm quyền, sau đó quay người đi bàn làm việc tiếp tục gọi lên bàn tính đến. Thẩm Dũ cũng dẫn Cố Thanh Thanh tại gần nhất khung đồ cổ trước quan sát. Dũ ca ca, những thứ này đồ sứ rất đẹp, như thế nào mới mấy nghìn khối, chẳng lẽ là cao phòng sứ? Thẩm Dũ thuận theo Cố Thanh Thanh ánh mắt nhìn lại, một cái từ hoa lê mộc chế tạo khung đồ cổ trên bày đầy phòng thanh triều tam đời các loại sứ thanh hoa bình, mai bình, hồ lô bình, thiên cầu bình, ngọc hồ xuân bình, đèn lồng bình, chày gỗ bình, quán hai bình các loại truyền thống sứ thanh hoa khí loại có thể nói toàn bộ đủ. Nhu hòa dưới ánh đèn, những thứ này bình sứ thanh hoa màu tóc đậm rực rỡ, thai chất tinh tế tỉ mỉ trắng đoán, để người trong nháy mắt muốn hử lên màu thiên thanh các loại mưa bụi ca từ đến. Thẩm Dũ nhìn đến giá cả nhiều tại 2000 đến 5000 khối trái phải. Nhìn đến đây, Thẩm Dũ lắc đầu, đây không phải cao phòng. Cao phòng tên như ý nghĩa vì độ cao giống nhau mô phỏng, kia thai chất, mặt men, hội họa, lớn nhỏ, sức nặng tối thiểu cùng bị mô phỏng lúc đầu khí phải có 90 trở lên giống nhau chỗ mới có thể xưng là cao phòng sứ, những thứ này đồ sứ còn xa xa không đạt tới. Cái này còn không phải cao phòng. Ai nha, nếu là ta chính mình đến, liền tính người ta nói những thứ này là chính phẩm sứ quang diêu, ta cũng sẽ không có cái gì hoài nghi, may mắn có Dũ ca ca người phụng bồi ta. Cố Thanh Thanh thả tay xuống bên trong nước trà, có chút cảm khái mà nói. Thanh triều tam đời truyền thế sứ thanh hoa, giá thị trường cách đều tại mấy chục vạn trên trăm vạn. Có thậm chí đạt tới hơn ngàn vạn, 2000, 3000 khối tiền liền muốn làm một cái cao phòng quan diêu sứ thanh hoa nhất định là không thể nào. Đã nói họa sĩ cái này một hạng,
không có 20-30 tranh tết công lão sư phụ, căn bản miêu tả không ra quan diêu những cái kia phức tạp hoa văn trang điểm. Còn có thổ chất còn muốn hao hết tâm tư, đất bất đồng đốt ra chất lượng không nói trước, cùng một cái lớn nhỏ cái chai sách trong tay sức nặng liền sẽ không giống nhau, cất chứa lâu năm già chỉ cần áng chừng sức nặng có thể biết rõ thiệt giả. Có hầm lò đất, thủ công kéo phôi đồng dạng cần mấy chục năm lão sư phụ. Còn có trên men, mặt men độ dày, màu sắc hiện ra trình độ, đều là vô cùng khó khăn. Quan trọng nhất là hỏa hầu khống chế, đốt bao lâu, lúc nào ra hầm lò, đừng nói nửa tiếng, liền là chênh lệch 10 phút, cái kia đi ra hiệu quả cũng là không giống nhau, cho nên làm một kiện cao phòng sứ có thể nói là ngàn vạn khó khăn. A, Dũ ca ca ngươi hiểu được thật nhiều. Thẩm Dũ không khỏi liếc mắt, hợp lấy đàn gậy hai châu a, bất quá những lời này hắn là không dám nói ra. Chương 33, Đông Giang Cố gia chương 33, Đông Giang Cố gia Đông Giang, Giang Nam tỉnh thành. Bởi vì ở vào Thanh Vân sông lớn lấy đông mà được gọi là Đông Giang, tức là ven biển thành thị lại là bờ sông thành thị, phong cảnh tú lệ, khí hậu hợp lòng người, thường ở nhân khẩu đạt tới 1600 vạn, thuộc về du lịch cùng mỹ thực chi thành. Sở Châu cùng Đông Giang loại này siêu cấp lớn đô thị so, ngoại trừ cất chứa bầu không khí bên ngoài, bất kể là nhân khẩu còn là kinh tế đều muốn kém một cái cấp bậc. Đương nhiên, bởi vì Sở Châu là lục triều cố đô, văn hóa bầu không khí nồng hậu dày đặc, tại du khách số lượng trên so Đông Giang cũng không kém, thậm chí càng nhiều một chút. Mỹ lệ cảnh hào đình tiểu khu ở vào Đông Giang Tân Hải đường cái, lưng tựa Thanh Vân sông lớn lớn nhất nhánh sông nước trong sông, là Đông Giang nổi danh nhất khôi phục thức lầu tiểu khu, lấy mỗi mét vuông đều giá gần 6 vạn giá cao được vinh dự Đông Giang thứ nhất tiểu khu. Ngoại trừ vị trí địa lý tốt bên ngoài, tầng cao 8 mét cũng là mỹ lệ cảnh hào đỉnh lớn nhất bán điểm. Trừ lần đó ra còn có lầu khoảng thời gian, đến đỉnh tầng 12 nhà lầu, lầu khoảng thời gian đạt tới kinh người 120 gạo, tờ mắt lấy ánh sáng đều là đỉnh cấp. Mỹ lệ cảnh hào đỉnh là rõ ràng xây dựng tập đoàn tiến vào Đông Giang về sau khai thác cái thứ nhất điệu đình bán hoặc cho thuê, không tiếp thành phẩm chỉ vì danh tiếng. Hiện tại mỹ lệ cảnh hào đỉnh mỗi một bộ nhà lầu bán ra, trên cơ bản buổi trưa treo ở trung gian chỗ, buổi chiều cũng sẽ bị người trực tiếp nộp trước kết sổ tiền đặt cọc mua xuống. Khôi phục thức nhà lầu đã rất nổi danh, nhưng mỹ lệ cảnh hào đỉnh biệt thự càng là một tòa khó cầu. Mỹ lệ cảnh hào đình biệt thự khu gọi là Mỹ lệ cảnh Nhã Huyền. Chỉnh cái Mỹ lệ cảnh Nhã Huyền biệt thự khu chỉ có 99 ngôi biệt thự, đã có kiểu dáng châu Âu hiện đại, cũng có kiểu Trung Quốc cổ điển, nhà nhà đều có chính mình bể bơi cùng với tư nhân hoa viên, giá cả mỗi mét vuông 20 vạn, nhưng tuy vậy có tiền còn là mua không lên, bởi vì không có bán. Bất quá ngẫm lại có thể lý giải, chỗ tấp đất tấp vàng khu náo nhiệt, càng là bản số lượng có hạn, Đông Giang kẻ có tiền nhiều đi, làm sao có thể muốn mua liền mua. Tại biệt thự Nam khu một tòa dựa vào hồ kiểu Trung Quốc bên ngoài biệt thự dị thường yên tĩnh. Đơn từ bên ngoài xem cái này không giống như là một tòa biệt thự, càng giống là một chỗ lâm viên, đình các đài đài, rừng trúc hoa ao, cái gì cần có đều có. Biệt thự 3 tầng phòng khách mềm mại trên ghế salon, Thái Hòa tập đoàn chủ tịch Cố Vĩnh Sơn đang tại nghe thủ hạ báo cáo. Cố Vĩnh Sơn 52 tuổi, bởi vì tướng mạo nho nhã, tính khí hiền hòa, tại Đông Giang giới kinh doanh cũng có một đời nho thường tiếng khen. "Lão bản, cái này là hết hạn cho tới hôm nay 2 giờ chiều, Thanh Thanh tiểu thư cùng nhị công tử sau khi tách ra tại Sở Châu sở hữu trải qua." Cùng Cố Vĩnh Sơn nói chuyện là một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, tuổi chừng tại 30 tuổi cao thấp, mang kính đen mặc một thân tinh xảo nữ sĩ Âu phục, tiểu tóc cũng là có phần lộ ra tinh thần tóc ngắn, toàn bộ người thoạt nhìn dị thường ổn trọng lão luyện. "Ngươi nói là Thanh Thanh cùng thế hệ An Phận mở về sau một mực cùng Thẩm lão cháu trai Thẩm Dũ cùng một chỗ." Chú ý núi xanh tại trên bàn trà cầm lấy mấy tấm vừa mới in ảnh chụp thấp giọng hỏi. Trên tấm ảnh, Cố Thanh Thanh chính kéo Thẩm Dũ cánh tay vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc tại đồ cũ thị trường bên trong dạ phố. "Là loại này." Cô gái tóc ngắn nói chuyện chém đinh chặt sắt, không có một cái nào chữ là nói nhảm. "Tốt, sự tình ta đã biết, ngươi cũng khổ cực rồi, đi phòng trọ nghỉ ngơi một chút đi." "Đúng rồi, ngươi cùng bảo hộ Thanh Thanh mấy vị đồng sự cũng nói một tiếng, đợi trở lại Đông Giang ta chỗ này có tiền lì xì. Ta đây thay tập đoàn bộ an ninh các đồng nghiệp cảm ơn chủ tịch cùng tiểu thư." Cô gái tóc ngắn rốt cuộc lộ ra một vòng nụ cười, lúc này nàng mới nhiều ít có một chút nữ nhân nên có vũ mị. Cố Vĩnh Sơn nghe vậy nhíu nhíu mày, "Về sau không muốn cái gì tiểu thư, công tử đều gọi bọn họ danh tự là được, ngươi là ta không xa ngàn dặm thành tâm thuê đến tập đoàn bộ an ninh tổng thanh tra, không phải là cái gì cổ đại hạ nhân." Cô gái tóc ngắn lễ phép cười cười, "Thanh Thanh cùng ta hợp ý, cũng là hô thói quen. Các ngươi xưng hô như thế nào là các ngươi ở giữa sự tình, ta mặc kệ, nhưng mà tại ta chỗ này, chỉ có thể gọi bọn họ danh tự." Lúc này phong độ nhẹ nhàng Cố Vĩnh Sơn vừa rồi lộ ra trưởng quản mấy trăm ức tài sản thương gia giàu có khí độ, mở miệng thành phép, nghiêm túc. "Đã biết chủ tịch, lần sau sẽ không." "Ân, nghỉ ngơi đi đi." Các loại nữ nhân đi xuống lầu, Cố Vĩnh Sơn nuốt nuốt cái chán sau đó từ trên ghế salon đứng lên. Xoát. Hắn chậm rãi đi đến cửa sổ sắt đất trước đem bức màn nhẹ nhàng kéo ra. Cố gia bộ này biệt thự thuộc lầu 3 lấy ánh sáng tốt nhất, nhưng mà lấy ánh sáng quá tốt Cố Vĩnh Sơn có đôi khi cũng không thể đứng, đến trưa liền sẽ kéo lên bức màn. Cố Vĩnh Sơn sản nghiệp rất nhiều, nhưng mà càng ưa thích tới đây bộ biệt thự cư trú, ưu tính lịch sự tao nhã không nói, trước biệt thự mặt còn có một cái cỡ lớn hồ nhân tạo, tên là ánh trăng hồ, cái này cũng không hoàn toàn là nhân công khai phát, mà là tại nguyên bản một chỗ nước sâu hàn đảm trên cơ sở xây dựng thêm. Nguyên lai hàn đảm tên là băng nguyệt đầm, diện tích không lớn bất quá mấy trăm mét vuông, chỉ là đầm nước vô luận xuân thu mùa đông hạ đều là băng hàn rét thấu xương. Hơn nữa đầm nước rất sâu, có người lặn xuống nước xuống dưới gần 20m còn chưa tới đáy. Đầm nước tràn ra ngoài hình thành một cỗ dòng suối nhỏ hòa nhập vào nước trong sông, về sau khai phát thương dứt khoát quay trùng quanh hàn đảm xây xong qua tay một người hồ.
Hiện tại trong hồ lượng nước rất nhiều, Thanh Tịnh thấy đáy đồng thời tại mùa hè lúc cũng lạnh buốt như tuyết, lại thêm lên bên hồ tươi tốt rừng rậm thảm thực vật, chỉnh cái ánh trăng hồ thuộc về danh xứng với thực thành thị dưỡng khí đi cùng thiên nhiên điều hòa. Đẩy ra một cánh cửa sổ, gió mát từ mặt hồ thổi tới, Cố Vĩnh Sơn thật sâu thở ra một hơi. Trông về phía xa hồi lâu, hắn tại túi áo trên lấy ra một điếu thuốc thơm, trước là nhẹ nhàng hít hà, lại do dự một lát, đúng là vẫn còn lấy ra cái bật lửa đốt lên, hắn hít một hơi thật sâu, ai, con gái lớn không dùng được, lớn không khỏi mẹ à. Cái gì lớn không khỏi mẹ, Thanh Thanh mặc kệ nhiều lớn, ta cũng còn nàng. Tiếng rơi, tại mười mấy mét bên ngoài trong phòng ngủ đi ra một vị đang mặc màu trắng đồ mặc ở nhà trung niên mỹ nhân. Kia bất luận dung mạo cùng thân cao đều cùng Cố Thanh Thanh có 7-8 phần tương tự, chỉ là tương đối Cố Thanh Thanh ôn nhu, trung niên mỹ nhân một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một cố băng lãnh lợi hại, để người liếc mắt nhìn liền sẽ từ đáy lòng sinh ra một tia khoảng cách cảm giác, nói một cách khác, cái này người lần đầu tiên liền cho người một loại không tốt lắm trung đụng cảm giác. Nàng bước nhanh đi đến Cố Vĩnh Sơn trước mặt, một tay lấy Cố Vĩnh Sơn miệng bên trong thuốc lá đoạt lại, sau đó đi đến bàn trà chỗ trong cái gạt tàn thuốc trùng trùng điệp điệp vây diện. Cố gia bộ này biệt thự lắp đặt thiết bị có thể nói xa hoa tới cực điểm, bất luận là ghế salon bằng da thật còn là các loại hồng mộc gia cụ đều là thủ công định chế. Các loại điện gia dụng cũng là nhãn hiệu bên trong đỉnh giai định chế sản phẩm, trong siêu thị muốn mua căn bản mua không được, chỉ nói phòng khách khí phái cấp bậc cùng xa hoa trình độ, liền tính so với khách sạn 5 sao phòng cho tổng thống tới cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lá gan bộ vừa mới làm phẫu thuật, hút thuốc là muốn sớm chút cùng ta tách ra sao? Cố Vĩnh Sơn cười khổ một tiếng, "Tuệ Bình, ngươi như thế nào đi ra? Ta nằm viện trong khoảng thời gian này, ngươi huyết áp khống chế cũng không tốt, bác sĩ không phải để ngươi nhất định phải ngủ chưa sao?" Từ Tuệ Bình chân mày lá liêu nhíu chặt, ngủ. Như thế nào ngủ, nữ nhi đều muốn cùng người chạy, ta còn ngủ sao? Cố Vĩnh Sơn lần nữa cười khổ, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, thẩm ra tiểu tử kia đối Thanh Thanh tôn trọng vô cùng. Lạt mềm buộc chặt mà thôi, nha đầu ngốc này nhìn không ra còn chưa tính, ngươi còn nhìn không ra. Để ta nghĩ không đến là, Thanh Thanh cái này chết tiệt nha đầu lại vẫn lấy lại, đem bách hóa đông cố chia hoa hồng đưa cho cái kia tiểu tử, thật là tức chết ta. Cố Vĩnh Sơn đi đến thê tử trước người, vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng, sau đó ôn nhu nói, không thể như vậy nói. Người ta dù sao cũng là cứu được Thanh Thanh một lần, cái này đại ân, chúng ta Cố ra là tuyệt đối không thể quên. Ân tình đã trả, phụ thân hắn làm kỳ hạn giao hàng bạo thương thua lỗ hơn 3000 vạn, người thu mua nhà hắn biệt thự cùng nhà lầu có phải hay không cho thị trường giá cao nhất? Thậm chí có thể nói xa xa cao hơn giá thị trường, cuối cùng còn có hơn 300 vạn trả không được, có phải hay không ngươi sau lưng hỗ trợ còn? Tiền việc nhỏ mà thôi, Thanh Thanh an nguy há lại dùng tiền đến cân nhắc. Cố Vĩnh Sơn tiếp tục khuyên bảo. Dù sao Thanh Thanh muốn cùng Thẩm gia tiểu tử làm nam nữ bằng hữu, ta sẽ không đồng ý, trừ phi ta chết rồi. Từ Tuệ Bình bỏ qua Cố Vĩnh Sơn khoác lên chính mình phần lưng tay, bước nhanh đi đến bảy ba chỗ chính mình cho mình rót một chén rượu đỏ. Lần này đến phiên Cố Vĩnh Sơn túm lấy cái chén trong tay nàng, cao huyết áp uống gì rượu. Kỳ thật đâu, Thẩm lão vị này tôn nhi người thật là rất không tồi, Đông Giang đại học cao tài sinh, phải biết rằng người ta tự xưng là ưu tú, đều không có thi đậu đồng lớn. Hơn nữa hắn đánh tiểu cùng Thẩm lão cùng một chỗ sinh hoạt, giáo dục nhân phẩm tại người trẻ tuổi bên trong có thể nói hàng đầu, tướng mạo càng đừng nói nữa, so rất nhiều nữ hài lớn lên đều tuấn mỹ ba phần, quan trọng nhất là Thanh Thanh ưa thích hắn, như vậy xem ra chiêu hắn làm con rể cũng không rất tốt sao? Từ Tuệ Bình trợn nhìn chính mình trượng phu liếc, ngựa khí đoán trách nói, lớn lên đẹp mắt có thể ăn cơm à? Cái này kêu Thẩm Dũ đòi tiền không có tiền, muốn thế không có thế, Thanh Thanh gả đi, chẳng lẽ muốn cùng hắn mở cả đời tiệm đồ cổ? Cái gì có tiền hay không, chúng ta tiền chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Tiền đối với ngươi bây giờ ta đến nói, thậm chí đối với Thanh Thanh đến nói bất quá là một cái số lượng mà thôi. Thanh Thanh gả người có 10 ức, 2 tỷ còn là có 10 vạn, 20 vạn đối chúng ta Cố gia đến nói đều là không có cái gì khác nhau. Trong lòng ta chỉ cần Thanh Thanh qua vui vẻ so cái gì đều mạnh mẽ, thịt cá, bảo lĩnh hội cánh bụng, cũng không sánh bằng ngươi một chén mì thịt bò, 100 bộ bất động sản, 1000 gian phòng ngủ, cũng chỉ có thể ngủ một giường lớn. Cố Vĩnh Sơn nói chuyện, đem rượu đỏ đưa đến bên miệng liền muốn uống một ngụm. Hừ, như vậy nhiều phòng ở, ngươi còn không phải ưa thích ở bộ này biệt thự. Thanh Thanh ban đầu ở như vậy tốt, lập gia đình ngược lại không có một cái an ổn chỗ ở, chẳng lẽ muốn cùng Thẩm gia tiểu tử ở trọ bên trong cứng nhắc giường. Tư Thụy Bình đoạt lấy Cố Vĩnh Sơn trong tay rượu đỏ uống một hớp xuống dưới, sau đó khí hò hét hừ một tiếng. Không ai mãi mãi hay sao, ai biết người ta tiểu thẩm về sau có thể hay không ở so chúng ta tốt hơn biệt thự đâu. Nói trở lại, ta năm đó lúc đó chẳng phải một cái tiểu tử nghèo sao. Người ta trung học mới quen thời điểm, nhà ta bất quá một cái mở tiệm tạp hóa, ngươi không như cũ gả cho ta. Cố Vĩnh Sơn nói một chút cũng không sai, hắn có thể tại Cố gia ba cái người thừa kế bên trong chỗ hết tài năng, tiến tới trưởng quản Đông Giang Cố gia mấy trăm ức tài sản, kia nguyên nhân căn bản cũng không hoàn toàn là con trai trưởng điểm này, cũng không phải là nói hắn có bao nhiêu ưu tú. Cố gia lão gia tử Cố Kính Xuyên có 3 đứa con. Lão nhị Cố Vĩnh Thành, Cố Phật Đại học Công thương quản lý học tiến sĩ, Bách Hóa Đông Cố tập đoàn tổng tài. Lão tam Cố Vĩnh Phạm, Sở Tạn Phật Đại học Công thương quản lý học tiến sĩ, khách sạn Đông Cố Mắc Xích dây chuyển tập đoàn tổng tài. Mà Cố Vĩnh Sơn chỉ là tốt nghiệp trung học, đại học đều là trên dạ đại. Sở dĩ Cố Vĩnh Sơn kế thừa đại bộ phận Cố gia gia nghiệp, càng nhiều là vì Từ Tuệ Bình nguyên nhân. Từ Tuệ Bình là Sở Châu Từ thị trang sức tập đoàn Từ Kính Xuyên trưởng nữ, làm Cố gia còn tại mở tiệm tạp hóa thời điểm, từ gia đồ trang sức đã tiến vào Giang Nam tỉnh Sở Hữu thị huyện công ty Bách Hóa, tại các đại địa cấp thành phố cũng có chính mình trang sức đồ trang sức mặt tiền cửa hàng. Cố Vĩnh Sơn cái này tiểu tử nghèo nguyên bản cùng Từ Tuệ Bình không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện, nhưng Từ Tuệ Bình bởi vì Từ Kính Xuyên tái giá nguyên nhân,
cùng phụ thân phát sinh kịch liệt cãi lộn, càng là bị tức giận rời nhà trốn đi chạy tới Đông Giang cô mẫu nhà. Từ Kính Xuyên khuyên như thế nào đều không có dùng, cô mẫu dứt khoát cho Từ Tuệ Bình làm chuyển trường tại Đông Giang trên trường cấp 3. Bởi như vậy hai người liền biến thành đồng học, tốt nghiệp trung học về sau Từ Tuệ Bình lên đại học, Cố Vĩnh Sơn thì là giúp đỡ phụ thân quản lý sinh ý về sau Từ Tuệ Bình phát sinh một lần nghiêm trọng tai nạn xe cộ, vừa đúng Cố Vĩnh Sơn lái xe đi hàng xóm thành phố cho hộ khách đưa hàng, Cố Vĩnh Sơn mạo lấy trái với điều ước phong hiểm, đem Từ Tuệ Bình phóng tới trên xe trở về Đông Giang đưa vào thành phố trung tâm bệnh viện cấp cứu trung tâm. Từ Tuệ Bình lớn mất máu, kho máu báo nguy, Cố Vĩnh Sơn trực tiếp một lần rút máu 8 cơ cờ, Từ Tuệ Bình phẫu thuật về sau cũng ngày đêm không rời, cảm động Từ Tuệ Bình rơi thẳng nước mắt. Chờ Từ Tuệ Bình tốt nghiệp đại học về sau, Cố Vĩnh Sơn lấy hết dũng khí cầu phụ thân Cố Kính Xuyên đi Sở Châu cầu hôn, lúc ấy Cố gia tuy rằng đã coi như là phát tích, mua một tòa tầng 6 nhà lầu cũng chính là lúc ban đầu bách hóa đông cố, nhưng mà so với Từ gia đến nhưng là kém xa, thời kỳ giữa 80 niên đại Từ thị trang sức tài sản đã gần đến ngàn vạn. Cố gia lão gia tử Cố Kính Xuyên cũng là kiên trì đi cầu hôn, thế nhưng là các loại sau khi ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, hai nhà gia chủ dĩ nhiên là cùng tên, trong lúc nói chuyện với nhau càng là có chủng gặp nhau hận muộn cảm giác, ba bình Sở Châu men uống hết, cái này việc hôn nhân liền định ra rồi. Bởi vì lúc ấy Từ Tuệ Bình coi như là gả cho nên Cố Kính Xuyên đối cái này Cố gia con dâu trưởng rất là tôn trọng, càng là ủy quyền đem bách hóa đông cố giao cho Từ Tuệ Bình quản lý, từ nay về sau Cố gia sinh ý càng làm càng lớn. Các loại Cố Vĩnh Sơn kế thừa gia nghiệp về sau, Từ Tuệ Bình lại đem bách hóa đông cố tập đoàn tổng tài cùng khách sạn đông cố Maxic dây chuyển tập đoàn tổng tài vị trí để cho hai cái tiểu thúc tử, tại Đông Giang giới kinh doanh thêm nữa một đoạn giai thoại. Tuệ Bình, có một chút ngươi khả năng không biết, Thẩm lão tuy rằng qua đời nhưng lưu cho Thẩm Vũ rất nhiều nhân mạch, những thứ này tuy rằng nhìn không thấy sợ không tới, nhưng là không thể bỏ qua. Từ Tuệ Bình kinh ngạc hỏi, cái gì nhân mạch? Thẩm lão lễ truy điệu ngươi biết hai tới qua sao? Ai? Cố Vĩnh Sơn do dự một lát vây vây tay, tính, không thèm nghe ngươi nói nữa. Nào có nói chuyện nói một nửa. Lý lão? Cái nào Lý lão? Cố Vĩnh Sơn không nói gì, mà là chỉ trần nhà. Chương 34, Khang Hy dân Diêu sứ Thanh Hoa chương 34, Khang Hy dân Diêu sứ Thanh Hoa mừng thọ cái vị kia trưởng bối cùng Cố gia quan hệ có phải hay không rất thân cận. Vừa mới buông một kiện chính thức cao phòng Càn Long sứ phấn thải thiên cầu bình Thẩm Vũ, quay đầu hướng Cố Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi. Cố Thanh Thanh nu thuận gật đầu, "Ân, là ta mẫu thân bên này thân thích." Cụ thể quan hệ là ta ông ngoại cố phụ. Thẩm Vũ giật mình, sau đó lập tức hỏi, người ông ngoại cố phụ, đây chẳng phải là được gần trăm tuổi lớn tuổi? Cố Thanh Thanh che miệng cười cười, có phải hay không nghe cảm giác có chút khó tin? Thẩm Vũ gật gật đầu bất quá lập tức lại lắc đầu, cũng không phải là đi, dù sao ta tổ phụ cũng là trường thọ. Cố Thanh Thanh giải thích nói, vị này trường bối tuổi tác kỳ thật cũng không tính rất cao, bởi vì ta ông ngoại cô so ta ông ngoại chỉ lớn 9 tuổi, cho nên vị này trường bối tuổi thật chỉ có 8 tuần, năm nay đúng là hắn lão nhân ra 80 đại thọ. Ta bà ngoại qua đời sớm, ông ngoại bởi vì làm sinh ý quanh năm lại tại bên ngoài chạy, cho nên ta mẫu thân khi còn bé thường xuyên đi vị này trưởng bối trong nhà ăn cơm. Vị này trưởng bối về hưu chức là một gã giáo sư đại học, nhiều khi còn có thể chỉ đạo mẫu thân bài học. Nếu không phải cha ta vừa mới làm xong phẫu thuật không thể lắc lư mệt nhọc, mẫu thân cũng cần ở nhà chiếu cố hắn. Bình thường vị này trưởng bối sinh nhật, chúng ta cả nhà đều cùng đi. Thẩm Dũ gật gật đầu, đã biết, ta đây đem hết toàn lực chọn một phẩm tướng tốt nhất sứ quan Diêu đi ra. Dũ ca ca, so với bên ngoài hàng vỉa hè trên các loại đồ cổ, trong tiệm này đồ sứ ta xem đứng lên đều rất không tồi, thật sự không tốt tuyển lời nói, ngay tại vừa mới cái kia mấy cái sứ quan Diêu bên trong chọn một đi. Thẩm Vũ cười cười, ngươi cảm thấy tốt đó là bởi vì bên ngoài hàng vỉa hè trên rất nhiều vật đều là vô cùng bẩn. Liền lấy đồng tiền đến nói, rất nhiều đều là dị xét loang lổ, cầm lên lại bông, trong lòng bàn tay liền là một tầng màu xanh đồng, đừng nói đòi tiền, liền tính đưa cho Thanh Thanh ngươi cũng sẽ không muốn. Nhưng nếu là đi qua tỉ mỉ trà lau một phen, liền sẽ cho người một loại suối bên trong lớn quý cảm giác. Đổi đến đồ sứ trên cũng là như thế. Tỉ mỉ lau qua đồ sứ khẳng định so hàng vỉa hè trên tràn đầy dơ bẩn bùn đất thoạt nhìn đẹp mắt đẹp lòng. Bất quá hiểu đồ sứ người cũng không phải đơn xem đồ sứ bề ngoài, chúng ta nếu như đến không thể được thông qua, hay là muốn chọn một cái lấy được xuất thủ. Bắc cổ đường bày đặt đồ sứ khung đồ cổ Thẩm Vũ đếm không nhiều không ít đúng lúc 20 cái, hiện tại hắn đã nhìn một nửa. Trong đó 7 cái trên kệ toàn bộ là sứ giả cổ, có 3 cái trên kệ 7 có chính thức thanh triều sứ con Diêu. Bất quá cũng không có thanh triều tam đời, phần lớn là một chút đạo quang, hàm phòng, quang tự thời kỳ, giá cả càng là cao không hợp thói thường. Một cái phẩm tướng so tiền lão cái kia cuốn cảnh sứ thanh hoa chén nhỏ kém hơn rất nhiều đạo quan quang diêu, hết giá 78 vạn. Như vậy vật tại đồ cổ thành cũng có thể mua được, hoa tiền còn muốn ít hơn một nửa, hà tất tới đây bác cổ đường hoa giá cao mua đâu. Thẩm Vũ biết rõ bác cổ đường khẳng định có rất nhiều chân quý sứ quan diêu là đặt ở bảo hiểm kho bên trong. Hắn có lòng muốn trực tiếp hỏi một cái áo tơ lão giả, có cái gì không ép đường chấn điếm tốt vật. Nhưng suy nghĩ một chút về sau, Thẩm Vũ vẫn là có ý định chính mình tìm một chút, dù sao còn thừa lại 10 cái giá. Tối đa một tiếng có thể xem hết, mượn cơ hội này nghiệm chứng xuống chính mình nhãn lực cũng là chuyện tốt. Nếu là đồng thời có thể phát hiện một chút ánh mắt phương diện năng lực đặc thù vậy thì càng tốt hơn. Dũ ca ca, ngươi xem cái bình này như thế nào? Cố Thanh Thanh chỉ vào bên cạnh khung đồ cổ một cái đằng trước quét miệng, ngang cái cổ, trượt vai, chống bụng, bình thể tu dài, tạo hình đẹp đẽ sứ thanh hoa bình đối Thẩm Dũ hỏi. Thẩm Dũ quét mắt, phát hiện là một cái quan âm bình, nhưng mà không có đánh dấu cụ thể giá bán. Quan âm bình cũng gọi là quan âm tôn, cụ thể sáng chế niên đại đã không thể nào biết được, có truyền thuyết là Tống triều quân diêu khí loại. Tại Minh triều cũng có tiêu chế, bởi vì hiện tại trên thị trường truyền lưu đại bộ phận truyền thế quan âm bình đồ sứ đều là Khang Hy thời kỳ, cho nên cũng có người nói Quan Âm Bình là thành triều Khang Hy năm sáng chế. Thẩm Dũ đi đến khung đồ cổ trước tinh tế quan sát vài lần, trong lòng đột nhiên động một cái, bình này giống như có hy vọng. Bình này thai thân thể độ dày đều đều, sứ thanh hoa màu tóc đậm đặc thúy diễm lệ, dì sắt lốm đốm rõ ràng, mặt men nóng ánh sáng bên trong lại không hề mới sứ cái kia loại ánh lửa, cho người một loại chân bóng tinh tế tỉ mỉ cảm giác. Thân bình toàn thân vẽ hoa hạ truyền thống thủy mặc sơn thủy đồ án, lòng thạch suối suối tự thành đoạn, trúc xanh hoa mai vẩy mưa ướt át, xa xa dãy núi dùng điểm mực phủ lên mà ra, không có chút nào đổ lại chi vết tích, tựa như vậy mực mặc dù thành bình thường. Không trách Cố Thanh Thanh liếc nhìn chúng bình này, loại này tạo hình đẹp đẽ, hoa văn trang điểm như vẽ sứ thanh hoa có thể nói là người gặp người thích. Thẩm Dũ quanh năm tại đồ cổ thị trường đi dạo, nhưng loại này rườm rà cẩn thận mà lại không lộn xộn sứ vẽ kỹ thuật, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua. Tốt họa sĩ, tuyệt đối tốt họa sĩ, không phải mấy chục năm lão họa sĩ rất khó giống như này siêu tuyệt kỹ nghệ. Thẩm Dũ trong lòng lần nữa sợ hãi thán nói, bởi vì hắn biết rõ, sứ trên đặt bút cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Sứ thanh hoa chế tác trình tự rất phức tạp, trong đó mấu chốt nhất một bước liền là dùng sứ thanh hoa nguyên liệu tại bình phôi trên vẽ các loại đẹp đẽ đồ án. Tại đồ sứ trên vẽ tranh viết chữ công tượng đều là hiểu hội họa thư pháp, trong đó người nổi bật càng là muốn vẽ rất nhiều cấp đại sư tác phẩm, muốn trở thành một cái sứ vẽ thầy thường thường đã phải có ngộ tính cũng muốn có công đấy. Đối cổ đại tại đồ sứ trên vẽ tranh thợ thủ công, bây giờ cất chứa ra đều tôn xưng vì họa sĩ, hoặc là sứ họa đại sư, họa sứ đại sư. Nhưng ở cổ đại cái này công tượng sư phụ cũng không có địa vị gì, sinh tuất năm, họ quá mức tên ai, thời gian nơi nào, hết thể đều không có tư liệu mà theo. Chỉ là bị kêu là họa tượng, họa sĩ, có rất ít người có thể giống như tranh chữ thư pháp đại sư như vậy tại các loại điển tịch thu trên lưu lại danh hiệu. Hiện tại một kiện mình, thanh sứ quan diêu động mấy chục trên trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn, mấy ngàn vạn, nhưng mà chế tác nó người là ai, mọi người cũng không biết, cũng không khỏi không nói là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Thẩm Dũ lấy ra bằng đông bao tay trắng đem lòng bàn tay mồ hôi trà lau sạch sẽ, vừa rồi nhẹ nhàng đem cái chai cầm lên. Cái này Quan Âm Bình cũng không tốt cầm, bởi vì chỉ cần thân bình độ cao liền vượt qua 40 ly. Thẩm Dũ trước dùng tay phải cầm chặt miệng bình, sau đó thoáng để cái chai nghiêng, chờ tay trái ngăn chặn đáy bình lúc, mới hai tay cùng một chỗ dùng sức đem Quan Âm Bình vững vàng từ khung đồ cổ trên cầm xuống tới. Bác cổ đường có chuyên môn cung cấp người giám định đồ sứ táo một bản vông, Thẩm Dũ đem cái chai nâng trong ngực, đi lại nhẹ nhàng đi đến bản vông trước đem cái chai vững vàng đặt lên bản sau lại lần chậm rãi quan sát. Kỳ thật tại cái chai vừa mới vào tay trong nháy mắt, Thẩm Dũ đã biết rõ đây nhất định là một kiện thanh triều lao đồ sứ, bởi vì men răng xúc tu ôn nhuận, cùng hắn tại Bảo Ngọc Hiên qua tay thanh triều sứ quan diêu có thể nói độc nhất vô nhị. Nhiều lần quan sát gần 5 phút, Thẩm Dũ lần nữa đem cái chai ôm đứng lên, nhẹ nhàng cuốn thân bình, chỉ thấy đây trường lớn Minh Triều thành hóa năm chế tạo 6 chữ 3 kiểu trình bày. Thẩm Dũ trước hơi hơi lắc đầu, bất quá lập tức lại gật đầu một cái. Thẩm Dũ lúc này đã không sai biệt lắm biết được trước mặt cái này Quan Âm Bình lai lịch, cái này cho là một cái Khang Hy năm tinh phẩm dân diêu sứ thanh hoa. Tuy rằng so ra kém Khang Hy quan diêu, nhưng chênh lệch cũng không lớn, cũng chưa thấy có lại men chặt chém các loại hiện tượng, rất có thể là một kiện Khang Hy màn cuối dân diêu tinh phẩm. Vì xác minh suy đoán của mình, Thẩm Dũ mặc niệm một tiếng giám bảo, muốn dùng năng lực đặc thù giám định một cái. Thí, cái này một lần lại để cho Thẩm Dũ thất vọng rồi, như là tại giám định sách cổ trang hoàng trí bình thường, ánh mắt năng lực đặc thù chẳng những không có hiện ra, ngược lại hai mắt đau đớn khó nhịn, nước mắt chảy ròng. Hiện tại Thẩm Dũ cảm giác liền giống ánh mắt bị người cầm ngân châm đâm vài cái về sau lại tung tóe vào vài giọt dầu nóng bình thường, nóng rực bên trong mang theo từng trận đau đớn. Cái này khó chịu tư vị thì khỏi nói. Cũng may mắn hắn đi theo tổ phụ tập võ nhiều năm, thân thể đối đau đớn chịu được trình độ không phải người bình thường có thể so sánh, sinh sinh cho nhịn xuống. Đổi một cái khác người bình thường, sợ sớm đã cao giọng hô đau, thậm chí còn khả năng thất thủ đem trong tay bình sứ cho ném bụng. Quả nhiên loại này năng lực đặc thù không phải như vậy tốt có được. Đang không có hoàn toàn biết rõ dám bảo năng lực vì cái gì có khi có thể vận dụng, mà có khi chẳng những không cách nào vận dụng còn có thể khiến cho ánh mắt kịch liệt đau nhức lúc trước, thật là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng. Lúc này Cố Thanh Thanh đã đem bác cổ đường cấp cao nhất giám định sư Liêu Đông Dương hô tới đây. Cấp cao nhất giám định sư loại này xưng hô là đối ngoại người hô, kỳ thật liền là tiệm đồ cổ đại trưởng quý ý tứ, ngoại trừ ông chủ, trưởng quầy lớn nhất. Liêu Đông Dương xem Thẩm Dũ ôm sứ thanh hoa Quan Âm Bình thật lâu không nói, ho nhẹ một tiếng sử dụng sau này hơi hỏi thăm ngựa khí hỏi, "Tiểu hữu ngươi đây là?" Thẩm Dũ bệ bội quay đầu đối Liêu Đông Dương cười cười, "Liêu lão, cái bình này ta cảm thấy được không sai không biết quý tiệm bao nhiêu tiền ra." Đồ cổ ngành đối 60 tuổi trở lên tiền bối bình thường đều là dùng tôn xưng, liền là dòng họ lão chữ, lão bị lão tiên sinh. Lão tiền bối ý tứ. Ví dụ như Lý Hàn Lâm, đồ cũ thị trường người đều tôn xưng kia vì Lý lão, còn có đồ cổ thành thương gia bao gồm Thẩm Dũ cũng xưng sứ cổ trai Tiền Vân Hiên vì Tiền lão. Cho nên Thẩm Dũ xưng hô Liễu Đông Dương vì Liễu lão, đây là tỏ vẻ tôn trọng một loại xưng hô, trực tiếp hô trưởng quầy cũng không phải là không được, nhưng coi như là phi thường không có lễ phép một sự kiện. Liễu Đông Dương cũng gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, "Tiểu hữu hảo nhãn lực a, đây là Khang Hy dân diêu một thạch cư phòng minh triều cổ chế tạo sứ thanh hoa quan âm bình, trong tiệm giá bán là 260 vạn." Sợ Thẩm Dũ không biết cụ thể ý tứ, Liêu Đông Dương tiếp tục giải thích nói, những năm đầu Khang Hy đồ sứ rất ít biết Khang Hy năm chế tạo, nhiều biết tiền triều khoản, phỏng cái nào đại biểu liền biết cái nào đại biểu chứ khác. Cái này một thạch cư là những năm cuối Khang Hy rất nổi danh dân diêu trai đường khoản. Bất quá tiểu hữu yên tâm, Khang Hy sứ thanh hoa tuy có dân diêu cùng quan diêu phân chia, nhưng ở chế tạo sứ công nghệ trên cũng không về sau như vậy lớn chênh lệch. Thậm chí có thể nói không có gì khác nhau, bởi vì có chút dân diêu chế tạo sứ thợ thủ công cùng quan diêu là cùng một nhóm người. Bọn hắn ban ngày tại quan diêu làm, buổi tối đi dân diêu làm.
hơn nữa dân Diêu so với quan Diêu đến tại đề tài trên muốn phong phú nhiều. Bởi vì Khang Hy dân Diêu thuộc dân Diêu chi đỉnh phòng, cho nên Khang Hy dân Diêu sứ Thanh Hoa chuyển thế đồ sứ nhiều vì tinh phẩm, cái này kiện quan âm bình cũng là như thế, tiểu hữu nếu là nhìn chúng yên tâm mua là được. Thẩm Dũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bất quá cũng lộ ra một nụ cười khổ, Liễu lão, ngài bình này có thể hay không ít một chút, hiện tại cái giá tiền này ta thật là cầm không. Liêu Đông Dương suy nghĩ một chút, tiểu hữu là ta trong tiệm hôm nay cái thứ nhất có mua sắm ý nguyện khách nhân, tốt, 240 vạn, đây là ta có thể làm chủ ưu đãi nhất giá cả. Chương 35, sứ phấn thải quan Diêu xuất hiện. Chương 35, sứ phấn thải quan Diêu xuất hiện. Bác cổ đường đồ cổ chi giá bán quả nhiên danh bất hư truyền, đầu chỉ là cao. Quả thực là cao dọa người. Cái này kiện Khang Hy dân Diêu sứ Thanh Hoa quan âm bình tuy rằng có thể nói là dân Diêu bên trong tinh phẩm, nhưng giá thị trường đoán chừng cũng liền tại 150 vạn cao thấp. Đối phương hiện tại chào giá 240 vạn, trực tiếp so giá thị trường mắc 1/3 còn nhiều hơn. Cái này đã có thể dùng công phu sư tử ngoạm để hình dung. Nghe được Liêu Đông Dương báo giá, Thẩm Dũ trong nháy mắt bỏ đi mua sắm ý niệm trong đầu. Thẩm Dũ còn có một chút cũng cân nhắc đã đến, liền là Cố Thanh Thanh nhị ca điểm danh nguồn sứ quan Diêu. Đối Thẩm Dũ đến nói, cái này kiện Khang Hy dân Diêu quan âm bình vô luận là nghệ thuật giá trị còn là sứ vẽ trình độ đều vượt xa thời kỳ giữa và cuối thanh triều có chút sứ quan Diêu. Chỉ là Thẩm Dũ cũng biết, tại rất nhiều bình thường tất chứa ra trong mắt, dân Diêu đồ sứ liền tính cho dù tốt, cũng cuối cùng là không cách nào cùng quan Diêu đánh đồng. Nếu như Cố Thanh Thanh nhị ca muốn mua sứ quan Diêu, cái kia lựa chọn tốt nhất liền là cho hắn mua cái quan Diêu. Gặp Thẩm Dũ có chút do dự bộ dáng, Liêu Đông Dương ngự khí thành khẩn nói, tiểu hưu nếu là cảm thấy cái này tôn sứ Thanh Hoa quan âm bình giá cả có chút cao, có thể cân nhắc một cái khác đồ sứ. Liêu lão, ta đây liền nhìn lại một chút khác đi. Thẩm Dũ hào phóng thừa nhận xuống tới, cái này là tương đương nói, ngài bình này ta không mua. Đương nhiên, đối mặt loại này cả đời kinh doanh đồ cổ tiền bối, cũng không có cái gì xin lỗi. Liêu Đông Dương tựa hồ sớm đã đoán được Thẩm Dũ ý tưởng, hắn khẽ vuốt dưới hàm tròm râu cười nói, không có vấn đề, chúng ta cất chứa ra mua đồ cổ lại không phải đi thị trường mua rau cỏ thực phẩm chín, mấy trăm vạn bảo bối đương nhiên cần suy nghĩ thật kỹ một cái. Liêu Đông Dương trên mặt nụ cười ấm áp, với tư cách chứ danh tiệm đồ cổ trưởng bày có thể nói một chút kiêu ngạo cũng không có, để người đánh trong tưởng tượng thoải mái. Thẩm Dũ đối Liêu Đông Dương trở về cái khuôn mặt tươi cười, ta đây cho ngài thả lại đi. Không cần, ta đến đây đi. Liêu Đông Dương hướng trước người bàn vuông chỉ, ý tứ là để cho Thẩm Dũ trước đem quan âm bình bỏ lên trên bàn. Đồ cổ ngành đồ dễ bể bao gồm đồ sứ đều là không thể trực tiếp tay đối thủ đưa cho đối phương, mà là cần trước đặt lên bàn, lúc sau đối phương cầm lên. Đây là một loại rõ ràng trách nhiệm cách làm, bằng không thì tại giao tiếp lúc đồ sứ rơi trên mặt đất nát, ngươi nói là đối phương vấn đề, đối phương nói ngươi trước lòng tay, đừng nói trước kia không có ca mạ giác, liền tính hiện tại có ca mạ giác, bởi vì góc độ vấn đề cũng rất khó phân rõ rốt cuộc là trách nhiệm của ai. Thường thường sẽ mở ra trường kỳ cái cọ hình thức, nhưng mà đem đồ sứ trước đặt lên bàn, sự tình liền đơn giản. Ví dụ như Thẩm Dũ để thời điểm ngã, liền là Thẩm Dũ trách nhiệm, Liêu Đông Dương cầm thời điểm ngã thì là Liêu Đông Dương trách nhiệm. Đơn giản, trực tiếp, rõ ràng. Đối với như thế nào cầm để đồ sứ, Thẩm Dũ đã có thể làm được nhắm hai mắt ổn cầm chắc để, một chút xếp tiêu chuẩn động tác chính tự, xem Liêu Đông Dương âm thầm gật đầu. Bác cổ đường giám định và thưởng thức bàn thiết kế phi thường hợp lý, vị trí trung tâm là gỗ thật, nhưng xung quanh tất cả đều là bao bọc bọt biển màu đỏ vải đung, càng là tại bàn bốn bề biên giới chỗ hơi hơi đội lên một chút, như vậy liền tính đồ sứ không có cất kỹ đột nhiên ngã lệch, cũng không sợ lăn xuống bàn ném vụn. Thẩm Dũ quyết định tham khảo một cái, các loại trở về cũng như vậy thiết kế một cái bàn. Vững vàng đem quan âm bình cất kỹ, đúng lúc này, bảo quang xuất hiện lần nữa. Một đoàn đậu tầm lớn nhỏ màu lam đậm bảo quang mãnh liệt từ thân bình đáy đủ toát ra, từ Thẩm Dũ ngón trỏ trái tiến vào hắn thân thể bên trong. Thẩm Dũ chỉ cảm thấy trong mắt một phiến mắt lạnh, ánh mắt nguyên bản nóng rực đau đớn cảm giác trong nháy mắt biến mất, cái này thoải mái sức lực thì khỏi nói, so điểm giảm bớt xem mệt nhọc mắt nước thuốc đều thoải mái. Tiểu Hữu, gặp Thẩm Dũ buông cái chai về sau còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, Liêu Đông Dương tại Thẩm Dũ sau lưng nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. A. Thẩm Dũ bệ bội xoay người, trên mặt đồng thời hiện ra một tia ấy nấy, xấu hổ liếu lao, thật lâu chưa thấy qua phẩm tướng như vậy tốt Khang Hy triều sứ Thanh Hoa, trong lúc nhất thời thậm chí có một chút thất thần. Không quan hệ, tiểu hưu tuổi còn trẻ đã có tốt như thế nhãn lực, về sau tại đồ cổ ngành bên trong định có thể đánh liều ra bản thân một phen sự nghiệp đến. Liêu Đông Dương lần nữa vuốt vuốt dưới hàm trong râu, tự đáy lòng tán dương. Thẩm Dũ phần này nhãn lực, Liêu Đông Dương cảm giác mình trong tiệm tiểu nhị không có một cái nào có thể so sánh được lên. Thậm chí hắn chính mình lúc tuổi còn trẻ đều không so được, đợi tí nữa không thể nói trước muốn lưu lại đối phương phương thức liên lạc. Nếu có thể đưa tới trong tiệm mình, bác cổ đường tương lai mấy chục năm trưởng quầy nhân tuyển cũng không cần hắn mỗi ngày buồn đầu đau. Liêu Đông Dương là bác cổ đường trưởng quầy không giả, nhưng hắn còn có một thân phận, liền là bác cổ đường lục đại nguyên thủy cổ đông một trong. Cái này lục đại nguyên thủy cổ đông cũng không phải là cái gì có nhiều tiền hoặc là có nhiều danh khí người, liền là sáu cái chạm nhau thật tốt tàng hữu. Bác cổ đường cửa hàng này kỳ thật chính là bọn họ mấy cái quen biết tàng hữu hùn vốn mở lên đến. Lúc ban đầu bác cổ đường bất quá là một gian một không mở không đến đồ sứ tiểu điếm, bởi vì thành tín kinh doanh, 30 năm đến càng làm càng lớn, sẽ thành đồ cũ thị trường danh điếm bên trong danh điếm. Chỉ là người tổng có lao thời điểm, hiện tại sự nghiệp đi lên, mấy cái lao hữu cũng đều già rồi, có thậm chí đã qua thế hệ. Còn có dọn đi tỉnh ngoài định cư, hiện tại Liêu Đông Dương tại bác cổ đường cầm cố tỷ lệ đã đạt tới 70. Còn lại hai vị cầm cố lao hữu cũng chỉ quản chia hoa hồng, không tham dự quản lý, chỉnh cái bác cổ đường có thể nói là hắn Liêu Đông Dương một cái người định đoạt. Để Liêu Đông Dương không vui là, con của hắn tôn đối với đồ cổ nghề không có chút hứng thú,
con trai độc nhất của hắn cùng hai cái cháu trai cái này ra ba cái đều là không có gì bổn sự người bình thường, cho nên Liễu Đông Dương muốn bồi dưỡng một cái chức nghiệp người quản lý, về sau vì chính mình tự tôn kinh doanh cái này gian bác cổ đường. Để đời sau áo cơm không lo là một mặt, nhưng Liễu Đông Dương càng không muốn bác cổ đường chiêu bài theo hắn già đi mà biến mất tại đây Sở Châu đồ cũ thị trường bên trong. Chỉ là đồ cổ ngành chức nghiệp người quản lý thật không tốt tìm, đây không phải vấn đề tiền, đối với Liễu Đông Dương đến nói chỉ cần đối phương thành thật tin cậy, nhãn lực cao thâm, liền tính cho đối phương 1/5 cổ phần cũng không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ hiểu quản lý sinh ý không hiểu đồ cổ giám định, liền cái này một hạng liền soát xuống 99% chức nghiệp người quản lý. Mà hiểu đồ sứ tranh chữ giám định, hoặc là như hắn như vậy già 70-80 tuổi, trẻ tuổi một chút phần lớn là một chút lý luận xuống hàng, nói rõ lý lẽ luận đạo lý rõ ràng, thật giám định vật dụng thực tế liền cái quang tự dân diêu quan diêu đều phân không rõ, để hắn như thế nào yên tâm. Tìm một cái phù hợp nhân tuyển thật là quá khó khăn. Mà Thẩm Dũ xuất hiện để Liễu Đông Dương tâm tư lại lung lay đứng lên. Tiểu hữu ngươi từ từ xem, muốn uống trà chính mình ngược lại, muốn uống đồ uống, trong tủ lạnh cái gì nhãn hiệu đều có, ta sẽ không quấy rầy. Liễu Đông Dương ánh mắt sáng ngời nhìn xem Thẩm Dũ, trong ánh mắt lộ ra một loại xem đồ cổ chân bảo ý tứ. Thẩm Dũ tất nhiên là lại một phen cảm tạ, đồ cổ ngành liền là như vậy, ngài kính ta một xích, ta mời ngài một trượng, huống chi Liễu Đông Dương còn là nghiệp nội tiền bối. Lần nữa cẩn thận nhìn ba cái khung đồ cổ, thời gian đi tới 3 giờ chiều, Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh cũng là không nóng nảy, hai người một người một ly hồng trà, một bên chậm rãi phẩm, một bên từ từ xem. Đột nhiên, tại thứ 16 cái khung đồ cổ tầng cao nhất, một đoàn như chân châu giống như lớn nhỏ màu lam bảo quang hiện mà ra, đây là một cái chén nhỏ, xác thực nói là một cái sứ phấn thải chén nhỏ, có lẽ tại trên kệ thả quá lâu thời gian, hiện tại đã bị một tầng hơi mỏng bụi đất bao phủ. Bảo quang lại chính mình xuất hiện, ta ánh mắt lại là không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác, chẳng lẽ cùng vừa mới cái kia con quan âm bình trên bảo quang có quan hệ. Thẩm Dũ tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có thể, nhưng là không dám 100 nói có quan hệ, dù sao đối với tại bảo quang hết thể vẫn còn lục lọi giai đoạn. Bất quá Thẩm Dũ có một cái rất lớn ưu điểm, đó là có thể suy nghĩ cẩn thận liền muốn, nghĩ mãi mà không rõ chưa bao giờ chui vào ngõ cụt. Bảo quang sự tình chỉ ở trong đầu hắn ngây người mấy chục giây, lập tức liền đem ánh mắt lần nữa chuyển tới sứ phấn thải chén nhỏ đi lên. Thẩm Dũ trước là thổi thổi phía trên bụi đất, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đem cái này lớn cỡ bàn tay chén nhỏ nâng lên, này chén mở miệng, sâu bụng, vòng đủ, thai thân thể tinh tế mỏng, bước đi sứ phấn thải, vẽ thanh triều quan diêu kinh điển chế thức quá cảnh khổ qua đồ, kia dây leo dưa quấn quanh leo lên ra chén bước lại đi vào vết tường, bút pháp bản lĩnh thâm hậu, không thấy một chút dây dưa dài dòng. Thành trong thi trắng men, vẽ thúy trúc một cây dự biết hương còn bướm rực rỡ một đôi. Cái gọi là quá cảnh, liền là chỗ họa cảnh cây hoa từ này mặt liên tiếp lấy đạt kia mặt, chính giữa cũng không gián đoạn. Trắng ra chấp nhận là chén bức cùng trong chén bách tường đồ án là nghiêm chỉnh phó. Nay kỹ nghệ vì Minh Triều thành hóa lúc sáng chế, tại Thanh Triều ung chính bắt đầu thịnh hành, từ nay về sau cả lòng, gia khánh, đạo quang, quang tự các triều cũng nhiều có tiêu chế. Nay chén chỉnh thể đến xem, dây leo dưa xanh biết trái cây sung mãn, còn bướm rực rỡ bay múa trông rất sống động, chỉnh thể hoa văn trang điểm một khối, nói lịch sự tao nhã tuyệt luân có chút quyết đại, nhưng cấu tứ, lối suy nghĩ, tinh diệu, đẹp đẽ trang nhã tuyệt đối được xưng tụ. Chén thân 5 tháng dấu vết rõ ràng, chỉnh thể màu sắc có chút thoát khỏi màu, có địa phương thậm chí đã thấy đáy lộ ra thủy tinh trắng. Thủy tinh trắng cũng đã không hề trắng non như mới, mà là nhiều ít có chút trở tối. Mặt khác tại biên giới chỗ còn có một chỗ nửa cái hạt gạo lớn nhỏ sụp đổ miệng. Thẩm Dũ càng xem càng yêu, không khỏi âm thầm gật đầu. Ân, quan diêu không sai, con này ra khánh quan diêu sứ phấn thải chén nhỏ mặc dù có khối nhỏ sụp đổ miệng, nhưng thắng tại khí hình ưu nhã, men răng óng ánh, chỉnh thể mà nói say mê hấp dẫn không mất, thuộc về tàn phế mà không thiếu. Cổ sứ giám định vỡ lòng thư tịch lẩm lưu trai thuyết từ trong có nói, quá cảnh hoa ly chén, nhã xương tuyệt phẩm, đến đạo quang lúc thịnh hành quá cảnh cổ qua, lại dưa dắt dây leo dàn kẹp thúy trúc. Phong phú bên trong khác biệt có tinh xảo đặc sắc chi gây nên. Bất quá Thẩm Dũ cảm giác ra khánh sứ phấn thải vẽ dưa bướm, thảo trùng các loại hoa văn trang điểm càng hơn đạo quan một bậc, kém cỏi nhất cũng là mỗi người mỗi vẻ. Đem chén nhỏ phóng tới giám định trên bàn, Thẩm Dũ tại túi quần móc ra một khối khăn tay đến, nhìn nhìn là Cố Thanh Thanh hắn lập tức lại thả trở về. Ngược lại từ bên phải túi quần lại móc ra một khối, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí trà lau chén nhỏ bên trên bụi bặm. Lặng lặng nhìn một hồi, Thẩm Dũ cẩn thận lật xem chén nhỏ dưới đáy, chỉ thấy đáy chén có sứ thanh hoa 6 chữ 3 được chữ chế bản, thanh triều ra khánh 5 chế tạo. Nhìn đến đây, Thẩm Dũ lông mày hơi hơi nhăn đứng lên. Tác giả có chuyện nói cầu cất chứa, cầu đề cử, bái tặng, chương 36, quá cảnh khổ qua chương 36, quá cảnh khổ qua thanh triều ra khánh 5 chế tạo quan diêu sứ phấn thải chén nhỏ dùng kỷ niên khoản là không có vấn đề gì, điểm này Thẩm Dũ có thể xác định. Kỷ niên khoản liền là ký hiệu đồ sứ chế tác niên đại chữ khắc, có thể nói tại cổ đại đồ sứ chữ khắc có ích tối đa, sứ quan diêu dùng loại này chữ khắc không có một chút xíu vấn đề. Chữ khắc dùng chữ triện cũng không có cái gì vấn đề, ra khánh quan diêu nhiều dùng chữ triện, dùng một phần nhỏ chữ khải, cũng là cất chứa giới mọi người đều biết sự tình. Để Thẩm Dũ như mày là, cái này chén nhỏ chữ khắc chữ viết thật sự là có chút vô cùng biết ngoái, Thẩm Dũ cũng không biết nên như thế nào hình dung, giống như là mệt nhọc một ngày người ngáp nhắm mắt viết. Quan diêu chữ khắc không cầu thư pháp hơn người, nhưng điều chữ tinh tế là cơ bản nhất yêu cầu, dù sao sứ quan diêu là cho hoàng đế dùng, dùng cái này siêu siêu vẹo vẹo chữ tiến đưa không phải mình tìm xui xẻo sao. Liên tính đốc gốm quan cái kia một quan cũng không qua được, hiện lên đưa cho hoàng đế đồ vật, đốc gốm quan thường thường là cực kỳ thận trọng, tất nhiên phải cẩn thận kiểm tra thực hư, sứ quan diêu không nên xuất hiện rõ ràng như thế lỗ thủng. Viết không tinh tế, viết ngoại ứng phó chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này sứ phấn thải chén nhỏ không phải sứ quan diêu. Dân diêu,
cũng chỉ có dân Diêu đồ sứ mới có thể không quan tâm chữ khắc viết có hay không mỹ quan. Chỉ là Thẩm Dũ hiện tại có chút không rõ ràng cho lắm, con này sứ phấn thải chén nhỏ bất kể như thế nào xem đều nên xuất từ con Diêu, dân Diêu không có khả năng thiêu chế đi ra. Gia Khánh dân Diêu không thể so với Khang Hy dân Diêu, bởi vì Khang Hy dân Diêu là thành triều dân Diêu đồ sứ đỉnh phong. Gia Khánh dân Diêu nếu có thể đốt ra Khang Hy dân Diêu tinh phẩm sứ phấn thải, cái kia Gia Khánh dân Diêu đồ sứ tại trên thị trường sẽ không có tiếng tăm gì. Điểm trọng yếu nhất, Gia Khánh dân Diêu đồ sứ làm sao có thể sẽ xuất hiện chân châu giống như lớn nhỏ màu lam bảo quang? Lấy Thẩm Dũ lý giải, có thể phát ra chân châu giống như lớn nhỏ bảo quang đồ cổ kia giá trị ít nhất cũng phải tại 50 vạn trái phải, mà Gia Khánh dân Diêu đồ sứ hiện tại trên thị trường nhiều vì mấy nghìn khối tiền, hơn vạn nguyên đều tinh quý. Đặt tới mấy vạn nguyên, thường thường là dân Diêu tinh phẩm trong tinh phẩm. Quan Diêu cùng dân Diêu nhìn như một chữ chi kém, giá cả nhưng là chênh lệch khá xa. Không nên, nhất định là ta xem còn chưa đủ cẩn thận. Thẩm Dũ đem chén nhỏ cầm lấy lần nữa tinh tế tưởng tận xem xét, lần này hắn không hề xem nơi khác, chỉ nhìn chằm chằm chén nhỏ chữ khắc xem, trọn vẹn qua 5 phút, Thẩm Dũ rốt cuộc nhìn ra điểm môn đạo đến. Hắn dùng ngón tay tại chữ triện chữ khắc trên sờ lên, thanh triều Gia Khánh năm chế tạo cái này 6 cái chữ tại độ dày tốt nhất giống như không quá giống nhau. Cái này chữ khắc nếu là Thẩm Dũ không có đoán sai, có mấy cái chữ nên là về sau tăng thêm, thủ pháp vận dụng rất là tinh diệu, một khối tựa như tự nhiên. Nếu không phải nhìn kỹ, chỉ cần cầm lấy chén nhỏ đến nhòm lên vài lần là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Đồ cổ giám định cùng làm giả là đúng oan gia đối đầu, đồ cổ ngành bên trong trưởng nhãn sư phụ thường xuyên treo ở bên miệng câu nói đầu tiên là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Thẩm Dũ cũng thường xuyên dùng những lời này để nhắc nhở chính mình, tự nói với mình không thể khinh thường. Giám định sư hoặc là cất chứa lâu năm gia cùng kỳ cả đời nghiên cứu một môn đồ cổ, từ 20 tuổi bắt đầu đến thất tuần chi niên, bất quá cũng liền 50 năm ánh sáng, giai đoạn trước nhiều khi cũng là muốn giao học phí chờ mình ban đầu dòm đồ cổ giám định và thưởng thức con đường lúc, thường thường đã là 30-40 tuổi. Nhưng làm giả nhưng là khả năng nghiên cứu vài thế hệ, phụ tử ông cháu đời đời tương truyền cũng tốt, thầy cho tương truyền cũng tốt, mấy thế hệ người đều tỉ mỉ nghiên cứu như thế nào làm đồ dòm. Ví dụ như đồ sứ làm giả Thẩm Dũ đã biết rõ phân công rất rõ ràng, có tìm đất, có keo phôi, có lay động men, có sứ bẽ, có làm quản, có đốt hầm lò, ra hầm lò về sau còn có chuyên môn làm cũ trừ hỏa ánh sáng. Người cảm thấy chính mình rất trâu rồi, nhưng mà đối phương thường thường càng lợi hại, cái gọi là đạo cao một tước ma cao một trượng đã là như thế. Thẩm Dũ mặc dù đi theo tổ phụ xem qua vô số cất chứa đại gia trong tay thật vật, tổ phụ Thẩm Trọng Lâu cũng là mỗi ngày đối Thẩm Dũ ân cần dạy bảo, các loại giám định kỹ xảo cùng khả năng xuất hiện kẽ hở vị trí vô số lần nói, có thể các loại Thẩm Dũ chính mình lấy tàng dưỡng tàng bày quậy bán hàng lúc còn là như cũ sẽ đả nhãn, tuy rằng số lần rất ít. Về sau Bảo Ngọc Hiên công tác trải qua đối Thẩm Dũ nhãn lực tăng trưởng trợ giúp rất lớn, bởi vì Thẩm Dũ lúc trước gặp qua đồ cổ phần lớn là chính phẩm, đồ dòm cơ bản có thể nói là không có. Cái này cũng có thể lý giải, cùng Thẩm Trọng Lâu chạm nhau người đều là đồ cổ ngành bên trong rất có địa vị lớn người thu thập, những thứ này người liền tính mua được đồ dòm cũng là tranh thủ thời gian vứt bỏ, sẽ không bày ở trong nhà làm cho mình mất mặt. Nhưng Bảo Ngọc Hiên đồ dòm nhưng là không ít, đây không phải nói Bảo Ngọc Hiên bán đồ dòm, mà là Thẩm Dũ tại rất nhiều người bán đến trong tiệm bán ra lúc nhìn thấy, có thể tới Bảo Ngọc Hiên loại này đồ cổ lớn tiệm bán đồ dòm, đều là cái kia loại làm giả làm được trình độ cao nhất. Những thứ này người cái hố chính là người tiệm đồ cổ, bởi vì tiệm đồ cổ có tiền a, phía ngoài hàng bìa hè liền tính ra cái gọi là giá cao thu mua bất quá hơn trên vạn khối mà thôi, mà Bảo Ngọc Hiên thu mua đồ cổ động mấy chục trên trăm vạn, sao không cho người đỏ mắt? Một loạt trải qua xuống tới, Thẩm Dũ giám định bản lĩnh tự nhiên tăng nhiều. Có thể như vậy nói, Thẩm Dũ tại Bảo Ngọc Hiên một năm gặp qua đồ cổ, đem chính phẩm phòng chế cùng với đến trong tiệm bán ra đồ dòm những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ, so rất nhiều đồ cổ kẻ yêu thích cả đời xem qua đồ cổ đều nhiều, nhưng Thẩm Dũ chưa bao giờ dám có bất kỳ kiêu ngạo tự mãn, hắn biết mình cân lượng, niên kỷ cuối cùng bất quá hơn 20 tuổi, mỗi ngày ăn gạo cũng không bằng người ta mấy đời làm giả người ăn muối nhiều. Dám bảo cái môn này tay nghề thoạt nhìn nghe rất dễ dàng, nhưng thực tế làm lên đến quá khó khăn, có thể nói là ngàn vạn khó khăn. Bất quá Thẩm Dũ đến là có thể phỏng đoán xuất thủ bên trong cái này kiện sứ phấn thải chén nhỏ rất có thể là có người cố ý quan tướng hầm lò cải thành dân Diêu, về phần dùng phương pháp gì, tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra che giấu chén nhỏ giá trị, Thẩm Dũ nhất thời nửa khắc cũng không rõ ràng. Đem chén nhỏ lần nữa phóng tới giám định trên bàn, Thẩm Dũ cảm thấy hôm nay thọ lễ liền là con này ra khánh quan Diêu quá cảnh khổ qua sứ phấn thải chén. Gặp Thẩm Dũ thật lâu không nói, Cố Thanh Thanh ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi một câu, "Dũ ca ca, chén này trên chỗ vẽ đồ ăn có phải hay không khổ qua?" Thẩm Dũ cười cười, "Thanh Thanh hảo nhãn lực, đúng là khổ qua." Chờ quan sát được Liễu Đông Dương còn tập trung tinh thần tại sổ sách trên viết vẽ tranh lúc, Thẩm Dũ dụng thanh âm cực thấp tại Cố Thanh Thanh bên tai nổ ra mấy chữ, "Thọ lễ đã tìm được." Cố Thanh Thanh rất thông minh, lập tức ngầm hiểu nhẹ gật đầu. "Chỉ là Dũ ca ca, dùng có khổ qua chén chúc thọ có phải hay không dễ nghe a?" Cố Thanh Thanh suy nghĩ một chút còn là nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Thẩm Dũ lắc đầu, hoàn toàn trái lại, khổ qua chúc thọ mới đại biểu cho may mắn. "Thanh Thanh ngươi có chỗ không biết, khổ qua lại xưng nước đắng, nhưng còn có cái tên dễ nghe gọi là Cẩm Lệ Chi." "Cẩm Lệ Chi?" "Đúng là, có thơ của mây, vàng nhuy thủy lá, vờ rào bờ gió đến hương dẫn điểm, rắn chắc rời rời, chữ nhỏ mới trộn Cẩm Lệ Chi cái này, đầu lá thân hương danh tác bên trong Cẩm Lệ Chi chỉ liền là khổ qua, không nghĩ tới sao?" Cố Thanh Thanh che miệng nhẹ giọng cười nói, "Khổ qua cùng trái vải đánh chết ta đều khó có khả năng nghĩ đến cùng đi. Ngươi xem này chén trên khổ qua có phải hay không nhánh cây mây quấn quanh liên miên không ngừng đâu?" Cố Thanh Thanh thuận theo Thẩm Dũ chỉ chỗ nhìn lại, thật là một bức cảnh lá rậm rạp cảnh sắc, không khỏi tò mò hỏi, "Dũ ca ca,
cái này có cái gì ngụ ý sao? Thẩm Dũ trịnh trọng chuyện lạ nói, đương nhiên là có, Liên Miên không ngừng khổ qua cùng con bướm rực rỡ tổ cùng một chỗ ngủ lạ, móng nuốt điệt liên tục. Đây không phải là thường cắt lợi một cái từ ngữ, điệp cùng thanh âm, kỳ thật liền là tiểu dưa ý tứ. Dưa điệt liên tục chỉ là tiểu dưa mới sinh lúc trái cây tuy nhỏ lại sẽ dần dần lớn lên, cũng thông qua dây leo dưa càng kết càng nhiều kéo dài không dứt, biểu tượng gia tộc đời đời tương truyền, nhân khẩu thịnh vượng. Cho nên, chén này muốn là chúc thọ hoặc là tiểu bảo bảo trăm tuổi tiệc lúc làm lễ vật tiễn đưa tuyệt đối thuộc về hậu lễ, ai không hy vọng người trong nhà đinh thịnh vượng, con cháu đầy đàn đâu. Như thế nói đến, cái này chén nhỏ chẳng phải là vì ta số lượng thân làm theo yêu cầu. Dũ ca ca chén này không có ít giá cách, có thể xác định là thật sao? Không dám nói 100 nhưng có thể nói 99% là gia khánh quang diêu, ta thở nhỏ cùng tổ phụ học là tranh chữ, nhưng đối với đồ sứ, hạng mục phụ cũng có chỗ đọc lướt qua, chỉ là cuối cùng không phải chuyên học đạo này, ta ý kiến là có thể mua. Thẩm Dũ lần nữa nhìn về phía giám định trên bàn quá cảnh khổ qua sứ phấn thải chén nhỏ, đồng thời mặc niệm một tiếng giám bảo. Một đoàn màu lam bảo quang tại chén nhỏ phía trên ba tấc chỗ ngưng tụ mà ra, lớn nhỏ như chân châu bình thường. Quả nhiên, hấp thu vừa mới cái kia con sứ thanh hoa bình bảo quang về sau, lần nữa sử dụng đặc thù giám bảo năng lực, chẳng những dị thường thuận lợi, hơn nữa ánh mắt cũng không tiếp tục cảm giác đau đớn. Xác định không có bất cứ vấn đề gì, Thẩm Dũ cũng liền không quan tâm chữ khắc vấn đề. Tốt, cái kia liền chọn nó. Cố Thanh Thanh một bức đối Thẩm Dũ phi thường có lòng tin bộ dáng. Tác giả có chuyện nói nuôi sách thư hiếu, không có việc gì ấn mở nhìn xem a, không có đuổi theo đọc rất khó có đề cử a, buồn. Chương 37, rời ra chương 37, rời ra liếu lao, ta nghĩ cầm con này chén nhỏ. Tại đồ cổ ngành cầm liền là mua ý tứ, coi như là đồng hành gian một loại so sánh nguyện chuyển trả giá phương thức. A, tiểu hữu ngươi thật xem trọng. Liêu Đông Dương rõ ràng đối với Thẩm Dũ muốn mua con này ra khánh sứ phấn thải chén nhỏ có chút ngoài ý muốn. Thẩm Dũ cười giải thích, xem trọng, quá cảnh khổ qua, trưởng bối mừng thọ tiễn đưa cái này chén nhỏ cũng coi như phù hợp. Liêu Đông Dương bình tĩnh nhìn Thẩm Dũ mười mấy giây đột nhiên nở nụ cười, tiểu hữu nhãn lực quả thật làm cho ta tầm mắt mở rộng ra à, ngươi có thể nói đem ta trong tiệm hiện tại 72 kiện tinh phẩm dân diêu sứ đô chọn lấy đi ra. Nói thật, rất nhiều đồ sứ cất chứa đại gia cũng không nhất định có ngươi phần này nhãn lực. Thẩm Dũ vội vàng khiêm tốn nói, ngài quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Liêu Đông Dương vẫy vẫy tay, tiểu hữu không cần kiêm tốn, thực không dám giấu giếm, cái này chén nhỏ là ta một vị thế hệ con cháu đặt ở trong tiệm đại biểu bán. Này chén là gia khánh năm dân diêu, xác thực nói là tinh phẩm dân diêu, ngươi có thể tại hơn ngàn kiện đồ sứ bên trong đem nó tìm ra, ngoại trừ nhãn lực bên ngoài, cũng là một loại duyên phận a. Thẩm Dũ lần nữa kiếm lượng, liều lao ngại như vậy khoa chúng ta, vạn bối cần phải kiêu ngạo, nói thật, so với ngài đến ta đây điểm nhãn lực không đáng giá nhắc tới. Dừng một chút, Thẩm Dũ lần nữa nói ra, không biết ngài cái này chén nhỏ giá bán là. Liêu Đông Dương cũng không có trả lời ngay, mà là tại trong ngăn kéo cầm ra một cái bản bút ký lật xem hai cái này chén nhỏ không đắt, 13 vạn. Nghe được Liêu Đông Dương báo giá, Thẩm Dũ thiếu chút nữa một miệng máu phun ra đến. Tốt sao? 13 vạn còn không quý. Chén này nếu là ở bên ngoài hàng vỉa hè xem đến, chủ quán tối đa cũng liền dám hô 3 vạn. Nếu là Thẩm Dũ không có dám bảo năng lực đặc thủ, vậy khẳng định không nói hai lời xoay người rời đi. Nhưng ở đã biết rõ chén nhỏ thực tế giá trị về sau, Thẩm Dũ chắc chắn sẽ không làm tiếp dò bảo việc đốc. Liêu lão, ngài đây là dân diêu vật, còn có sụp đổ miệng, cái này bán 13 vạn ta cảm thấy được có chút mắc. Không bằng ta ra cái giá ngài nghe một chút. Thẩm Dũ dùng hỏi thăm ngữ khí hỏi. Liêu Đông Dương cười cười, đương nhiên có thể, mở cửa tiệm làm sinh ý, nào có sợ người mua trả giá. Chỉ là không biết tiểu hữu ngươi có thể ra bao nhiêu. Thẩm Dũ không chút do dự, 8.000. Liêu Đông Dương nghe vậy liền giật mình, tiểu hữu nói đùa, chúng ta Bắc Cổ Đường cũng không phải là thị trường bên trong những cái kia hàng vỉa hè, nơi đây mỗi một kiện đồ cổ đều là căn cứ giá trị của nó định giá, sẽ không hư nhược ký hiệu rất cao. Liêu Đông Dương là thoại lý hữu thoại. Hắn đã nói chính mình Bắc Cổ Đường là nổi danh tiệm đồ cổ cửa hàng không giống bên đường hàng vỉa hè có thể tùy ý trả giá, cũng hàm xúc nói nhà hắn đồ vật đều là chân phẩm, bằng không thì cũng sẽ không bán cao như thế giá cả. Bất quá sao, người khác 13 vạn là 13 vạn, nhưng ta cùng với tiểu hữu tính khí hợp nhau, như vậy đi, ta cho ngươi đánh cho chiết khấu lại xóa đi số lẻ, ngươi cho ta 6 vạn là được. Liêu Đông Dương lời nói xoay chuyển nói một cái rõ ràng để Thẩm Dũ có chút ngoài ý muốn giá cả. Liêu lão, 6 vạn còn là quý. Tốt, dù sao hôm nay trong tiệm cũng không có sinh ý, tiểu hữu ngươi đã nói nhiều ít có thể mua đi. Một vạn. Liêu Đông Dương lắc mạnh đầu, không nên, một vạn làm sao có thể mua được như vậy tốt đồ sứ, như vậy ta cho ngươi thêm thiếu một vạn, ngươi cho ta 5 vạn. Một vạn 5. Thẩm Dũ lần nữa báo ra giá cả. 4 vạn 5 thấp nhất. Liêu Đông Dương cũng lần nữa làm ra nhượng bộ. 2 vạn. Tiểu hữu à, ta liền trực tiếp nói với ngươi đi, ta vậy vãn bối để thấp nhất bán 3 vạn, ngươi xem được thì được, không được còn chưa tính. Tốt, thành giao. Thẩm Dũ nhanh nhẹn tại trong bọc lấy ra 3 vạn khối tiền vững vàng bỏ vào Liêu Đông Dương trước mặt. Liêu Đông Dương nhìn trước mặt 30 liên tục tiền mặt, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiểu hữu liền tiền đều trước đó chuẩn bị thành 1.000 một sấp, cái này rõ ràng cho thấy mua vật lúc người phải sợ hãi kiểm lậu, dùng tốt tốc độ nhanh nhất trả tiền a, cái này đến là một cái tốt đi một chút. Chúng ta Sở Châu trẻ tuổi một đời bên trong lúc nào ra ngựa như vậy một vị trẻ tuổi hậu sinh. Không biết tiểu hữu họ gì? Thẩm Dũ ưỡn ngực lồng ngực, ta họ Thẩm. Họ Thẩm. Liêu Đông Dương thọ lông mày níu chặt, đầu óc bắt đầu bay nhanh chuyển động đứng lên, thế nhưng là mặc cho hắn nghĩ nửa ngày cũng không có nghe nói Sở Châu có cái gì họ Thẩm đồ cổ thế gia. Bất quá hắn càng muốn không đứng dậy, lại càng muốn biết, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Lúc này thời điểm, Cố Thanh Thanh tiến đến Thẩm Dũ bên người nhẹ nhàng thì thầm,
Dũ ca ca, ta mua đồ sao có thể để ngươi xuất tiền đâu? Lại nói ngươi cửa hàng mới mở đúng là dùng tiền thời điểm, ngươi bây giờ đem số thẻ cho ta, ta dùng di động cho ngươi chuyển khoản. Thẩm Dũ cười vây vây tay, yên tâm đi, tiền sự tình ngươi không cho ta, ta cũng phải hỏi ngươi muốn, một hồi ta liền đem số thẻ phát đến điện thoại di động của ngươi trên. Nói xong, Thẩm Dũ ảo thuật giống như tại trong ba lô lấy ra một khối dày đặc vải đông cùng với mấy cây đặc chế có dán sợi đông đi ra. Hắn một bên cùng Cố Thanh Thanh nói chuyện phiếm, một bên thuần thục đem quá cảnh khổ qua sứ phấn thải chén nhỏ dùng vải bông gói kỹ, thậm chí còn dùng sợi bông đánh cho một cái xinh đẹp nút buộc. Cố Thanh Thanh mấp máy môi anh đảo muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, "Dũ ca ca, nếu như ngươi tiệm đồ cổ sinh ý không tốt, hoặc là có cái gì khó khăn nhất định muốn nói với ta, ta có thể giúp đỡ nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Còn có, kỳ thật lần này ta là chủ động yêu cầu đến Sở Châu, mục đích cuối cùng nhất liền là tới tìm ngươi. Ngươi đừng tức giận, ta là để tập đoàn bộ an ninh Huyền Nhi tỷ tỷ thông qua thám tử tư tìm được ngươi. Ta ban đầu 4 tháng trước liền chuẩn bị đến Sở Châu, nhưng mà cha ta lúc đó vừa mới làm xong phẫu thuật, ta không thể để mẫu thân sinh khí. Thọ lễ mua được, nhưng mà Cố Thanh Thanh cũng không có cao hứng phi thường, ngược lại trong nội tâm rất là thất lạc. Bởi vì mua được thọ lễ liền có nghĩa là nàng muốn cùng Thẩm Dũ tách ra. Đây không phải nàng muốn, nếu là có tuyển, nàng càng muốn tại Sở Châu phụng bồi Thẩm Dũ, dù là cùng một chỗ kinh doanh cái kia gian gọi là Lan Đỉnh cư tiểu điếm. Thành, ta có khó xử nhất định sẽ tìm được ngươi rồi, đến lúc đó Thanh Thanh ngươi cũng không nên chịu không nổi học trưởng a. Thẩm Dũ tiếp là Cố Thanh Thanh trên nửa đoạn lời nói. Xuống nửa đoạn hắn không có cách nào khác tiếp, khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, điều này làm cho hắn như thế nào trả lời Cố Thanh Thanh. Nói là, Thanh Thanh ngươi đừng đi, còn là nói Thanh Thanh ngươi đi nhanh lên đi. Ta bởi vì cùng ngươi mua kiện đồ sứ cái này đều nhanh chậm trễ một ngày thời gian. Cố Thanh Thanh gặp Thẩm Dũ nói như thế, tức giận một đập chân, "Dũ ca ca, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta?" Thẩm Dũ gãi gãi đầu, "Ta đương nhiên nghe rõ, ngươi yên tâm, nói không chừng ngày mai sẽ cùng ngươi vay tiền đâu." "Dũ ca ca ngươi chẳng ghét." Cố Thanh Thanh bỏ lại Thẩm Dũ quay người liền hướng tiệm bên ngoài chạy tới. "Thanh Thanh ngươi chờ một chút, cái này thị trường quá lớn, ngươi chưa quen thuộc." Thẩm Dũ vội vàng lên tiếng muốn hô ở Cố Thanh Thanh. Liêu Đông Dương sờ lên cầm đối Thẩm Dũ trêu chọc nói, "Tiểu tử, người ta tiểu cô nương từ tiến vào ta đây tiểu điếm về sau trong mắt đều là ngươi, chỉ thiếu chút nữa là nói muốn gả cho ngươi. Ngươi cái này tránh đi chủ đề, dùng những lời khác qua loa tắc trách người ta, thật rất đau đớn người à." Liêu Đông Dương cuối cùng vẫn còn không thể nhớ tới Sở Châu có cái gì họ Thẩm đồ cổ thế gia đến. Nhưng nếu không phải đồ cổ thế gia thì như thế nào có thể nuôi dưỡng được như vậy kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi đi ra. Điều này làm cho Liêu Đông Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Thẩm Dũ lung túng cười cười, "Liêu lão, chuyện tình cảm. Ai không nói nữa, ngài lao vội vàng, ta được đuổi theo ta muội tử đi, nàng đối chúng ta đồ cũ thị trường chưa quen thuộc, đừng nóng giận phía dưới lại đi là đường." Liêu Đông Dương cười ha hả nhìn qua đi ra cửa Thẩm Dũ, thật là càng xem càng ưa thích. Trọng tình trọng nghĩa có nguyên tắc. Càng là có cái này tuổi trẻ khó có thể hình dung đồ cổ giám định bản lĩnh, nếu như đụng phải cái kia sẽ không có bỏ qua đạo lý. Tuy rằng cũng không có thu hoạch đối phương phương thức liên lạc, nhưng đã biết rõ hắn tại Sở Châu đồ cổ thành có cửa hàng vậy là tốt rồi làm, liền làm một gian tìm vậy cũng có thể tìm tới hắn. "Người trẻ tuổi, ngươi hảo vật đến." Thẩm Dũ tất nhiên là không biết mình bị người cho mượn, hắn vừa mới đuổi theo ra bác cổ đường đại môn liền phát hiện Cố Thanh Thanh đang cùng ba cái đang mặc nữ sĩ Âu phục trẻ tuổi nữ tử đang nói gì đó. Mấy người này dáng người cao gầy, ánh mắt lợi hại, hiện lên tam giác chỗ đứng đem Cố Thanh Thanh chăm chú bảo vệ ở bên trong, nhìn qua liền là nhận qua nào đó chuyên nghiệp bảo hộ huấn luyện. Mấy người bên cạnh là một cỗ treo Sở Châu giấy phép chạy băng băng E3L xe taxi. Thẩm Dũ mắt nhìn lái xe vị trí, cũng là một vị đang mặc nữ sĩ Âu phục cô gái trẻ tuổi, nhìn đến đây Thẩm Dũ sẽ hiểu, cái này bốn người hẳn là Cố gia cho Cố Thanh Thanh mời theo bên mình nữ bảo tiêu. "Thanh Thanh." Cố Thanh Thanh quay đầu còn là vẻ mặt mất hứng, bất quá nàng còn là vì Thẩm Dũ giới thiệu nói, "Dũ ca ca, đây là Thái Hòa tập đoàn bộ an ninh mấy vị tỷ tỷ, các nàng là bảo hộ ta an toàn." "Khổ cực rồi." Thẩm Dũ trước cùng mấy người đánh cái chào hỏi. Bất quá đối phương cũng không cảm kích, tựa như không nghe thấy bình thường. Thẩm Dũ cũng không quan tâm, đối Cố Thanh Thanh cười cười, "Nha đầu ngốc, người chạy đến thọ lễ từ bỏ. Dũ ca ca, bằng không ngươi theo ta quay về Đông Giang đi. Hai ta cùng một chỗ gây dựng sự nghiệp, hoặc là chúng ta cùng một chỗ tại Đông Giang Thanh Như quan đồ cổ phố mở một gian tiệm đồ cổ cửa hàng. Ta hiện tại thẻ có hơn 2000 vạn, hàng năm còn có gần 900 vạn chia hoa hồng, đầy đủ chúng ta mua xuống một tòa 3/3 cái cửa hàng." Cố Thanh Thanh nháy một đôi mắt đẹp, dùng mềm mại nhất ngữ khí nói ra để Thẩm Dũ rất là cảm động càng có một chút đau lòng lời nói đến. "Thanh Thanh, ngươi cho ta vài ngày thời gian cân nhắc một cái tốt không tốt?" Thẩm Dũ chỉ có thể trước ứng phó, hắn hiện tại thật là không có gì biện pháp tốt. "Đúng rồi, cái này chén nhỏ là thật thanh triều sứ quang diêu, nó chính thức giá trị tại 50 vạn cao thấp, chúc thọ lễ vậy là đủ rồi." Nói xong, Thẩm Dũ đem đóng gói tốt chén nhỏ đưa cho Cố Thanh Thanh. "Dũ ca ca, cái kia nhiều ra đến tiền ta chuyển cho ngươi, dù sao là ta nhị ca tiêu tiền, ngươi không muốn ngu sao mà không muốn?" "Không cần, kỳ thật ta biết rõ cô bá bá vì nhà ta hoàn lại một bộ phận nợ nần, ít nhất tại 300 vạn trái phải, ta trong nội tâm một mực rất áy náy, cái này chén nhỏ đang ở đó bút tiền bên trong khấu trừ đi." "Tiểu thư, chúng ta cần phải đi." Cố Thanh Thanh sau lưng nữ bảo tiêu bắt đầu thúc giục. "Cái kia Dũ ca ca gặp lại." Cố Thanh Thanh nỗ lực đối Thẩm Dũ lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, sau đó quay người hướng chạy băng băng xe taxi đi đến. Đi ra vài bước, Cố Thanh Thanh lần nữa xoay người, nàng lúc này hốc mắt đã đỏ lên. Nước mắt chứa tại trong mắt nỗ lực không cho nó chảy ra, nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn không được theo gương mặt chậm rãi nhỏ xuống. Xem đến Cố Thanh Thanh rơi lệ,
Thẩm Dũ trong lòng cũng là rất khó chịu. Hắn không phải cái kẻ ngu, Cố Thanh Thanh hết thảy biểu lộ động tác đều là đối chính mình lưu luyến một loại biểu hiện. Ai, ta còn là xem thường mình ở Thanh Thanh trong nội tâm vị trí. Thẩm Dũ trùng trùng điệp điệp thở dài, tiến lên vài bước, Thẩm Dũ lấy ra trong túi quần chiếc khăn tay cẩn thận từng ly từng tí cho Cố Thanh Thanh lau đi nước mắt trên mặt, đồng thời ôn nhu nói, nha đầu ngốc, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt, khóc cái gì? Chờ ta có thời gian liền đi Đông Giang nhìn ngươi. Cố Thanh Thanh lời nói mang nước nợ nghẹn ngào nói, Dũ ca ca ngươi như vậy ưu tú, có lẽ lần sau đến Đông Giang xem ta lúc liền mang theo bạn gái. Cũng bởi vì cái này, Thẩm Dũ giả bộ như tức giận hỏi. Ân. Cố Thanh Thanh rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Việc này còn không đơn giản sao? Ta muốn là muốn tìm bạn gái trước hết hướng Thanh Thanh ngươi báo cáo, nếu như ngươi là đồng ý đâu, ta tìm, ngươi không đồng ý lời nói, ta liền không tìm. Thẩm Dũ bắt tay lụa chồng tốt về sau, lại ước lượng tiến vào chính mình túi quần. Thật. Cố Thanh Thanh có chút không dám tin tưởng. Thẩm Dũ vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc, nghiêm trang, đương nhiên, ngươi không đáp ứng ta liền không tìm, dù sao Thanh Thanh đại tiểu thư là có tiền, ta cũng không sợ không có địa phương ăn cơm đi, tốt rồi, cái này nên vui vẻ đi. Phúc. Cố Thanh Thanh rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Tiểu thư nên lên xe. Nhị công tử nói rằng buổi trưa 4 giờ tại khách sạn cùng ngươi có việc muốn nói. Nữ bảo tiêu mở ra buôn chỉ xa cửa sau xe nhắc nhở. Cố Thanh Thanh ngồi trên xe, trên mặt tuy rằng vẫn còn có chút không muốn, nhưng đã dẫn theo đủ cười. Thẳng đến Cố Thanh Thanh buôn chỉ xa đã nhìn không tới, Thẩm Dũ mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi, mệt mỏi một ngày, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà ngủ. Thế nhưng là hắn vẫn không thể về nhà, bởi vì buổi tối 6 giờ còn có cái khách nhân hẹn trước đến mua một kiện mỡ dê ngọc thủ trạc, vòng tay, hắn phải tại trong tiệm chờ đợi. Rồi lưng một cái, Thẩm Dũ giữ vững tinh thần hướng Sở Châu Đồ Cổ Thành bước nhanh tới. Thẩm Dũ cùng Cố Thanh Thanh lần lượt sau khi rời đi 10 phút, một cái hơn 40 tuổi tướng mạo bình thường gầy yếu trung niên nhân vội vã tiến vào bác cổ đường. Hắn cũng không có cùng ngồi ở Sơn Hồng bàn làm việc về sau Liễu Đông Dương dặn dò, mà là bước nhanh hướng bày đặt Thẩm Dũ mua đi cái kia kiện quá cảnh khổ qua sứ phấn thải chén nhỏ khung đồ cổ chỗ đi đến. Chờ hắn nhìn thấy khay chứa đồ trên khung không như cũng chỉ còn lại một cái chén vết tích lúc, sắc mặt lập tức một phiến trắng bệnh, thậm chí ngay cả cánh tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Liễu lão, ta để ở chỗ này cái kia sứ phấn thải chén nhỏ bán. Gầy yếu trung niên nhân vừa nhanh chạy bộ đến Liễu Đông Dương trước mặt, hắc bạch phân minh con mắt chăm chú nhìn Liễu Đông Dương, hắn nhiều sao hy vọng có thể tại đối phương trong miệng đạt được hắn hy vọng trả lời. Đáng tiếc làm hắn thất vọng rồi, Liễu Đông Dương thoải mái cười cười, "Ai nha, tiếp nhận hiếu thuận ngươi tới đúng lúc, ngươi cái kia chén nhỏ vừa mới bị mua đi, tiền ta hiện tại liền cho ngươi, đối phương là trả đích tiền mặt, ngươi đúng lúc mang đi." Gầy yếu trung niên nhân nỗ lực điều chỉnh chính mình ngữ khí, không biết bán nhiều ít. "Ba bạn." Gầy yếu trung niên nhân khẽ miệng khẽ động, bất quá cũng không nói lời nào. Liễu Đông Dương làm cả đời đồ cổ sinh ý, đang gọi làm tiếp nhận hiếu thuận gầy yếu trung niên nhân mấy cái biểu lộ trong động tác trong nháy mắt được ra một cái kết luận, sứ phấn thải chén nhỏ sợ là bán tiện nghi. Do bảo, không kém bao nhiêu đâu. Gầy yếu trung niên nhân miễn cưỡng bài trừ đi ra một chút đủ cười. Liễu Đông Dương thọ lông mày níu chặt, không có khả năng à, ra khánh dân diêu sứ phấn thải chén mặc dù thiêu chế không sai, nhưng là chính là cái này giá. Gầy yếu trung niên nhân thở dài, không phải là cái gì dân diêu, mà là chính tông ra khánh quan diêu quá cảnh khổ qua sứ phấn thải chén. Đó là ta gia lão gia dùng đặc thù thủ pháp sửa đáy khoản, ta cũng là tại nửa giờ trước mới biết được, là ở lão nhân gia người lưu lại một quyển trong nhật ký thấy, hắn là sợ ta. Ai, không để cập nữa, bán liền bán đi. Cái gì? Liêu Đông Dương nghe vậy còn một cái tại trên mặt ghế thái sư đứng lên. Hắn nhìn qua Thẩm Dũ phương hướng ly khai, biểu hiện trên mặt trước là cực độ kinh ngạc, bất quá trong nháy mắt lại biến thành kinh hỉ, là cái kia loại tựa như chúng 500 vạn số kinh hỉ. Tác giả có chuyện nói ngang qua thư hiếu, cầu cất chứa, cầu đề cử a, bái tạ, chương 38, Điền Hoàng Thạch Tấn chương 38. Điện Hoàng Thạch Tấn chương OONG. Ông ngong. Điện thoại tại tủ gỗ trên phát ra kéo dài chấn động âm thanh đem Thẩm Dũ đang ngủ say bên trong bừng tỉnh. Trong mơ mơ màng màng, Thẩm Dũ cầm lấy điện thoại nhấn xuống nút trả lời, "Ngươi tốt, vị nào?" "Tiểu Thẩm a, ta đây có miếng ấn chương cần ngươi cho trưởng trưởng nhãn." Một cái hơi có chút thanh âm giản mua đang nghe trong ống băng lên. Thẩm Dũ nhất thời nửa khắc căn bản nhớ không nổi đối phương là ai, lần nữa thay đổi kính ngữ hỏi thăm, "Xấu hổ, ngài là vị nào?" "Cái gì?" "Tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả ta âm thanh đều nghe không hiểu. Ta là ngươi Tống Bá a." Ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta vừa mới đi ngươi trong tiệm, ngươi cửa tiệm còn giam giữ đâu? Nghe được Thẩm Dũ không có nghe ra bản thân là ai đến, đối phương âm thanh rõ ràng biến lớn, chấn Thẩm Dũ màng nhĩ đều có chút không thoải mái. Thẩm Dũ nhìn cảnh vật chung quanh mới nhớ tới ngày hôm qua chính mình dĩ nhiên chưa có về nhà, mà là tại trong tiệm ngủ một đêm, là Tống Ba à, vừa mới ngủ đầu có chút chìm tròn nên không có nghe ra là ngài đến, thật là xấu hổ, ngài nếu là có sự tình liền trực tiếp đến ta trong tiệm đi. Cái này đều nhanh ăn cơm trưa, còn ngủ đâu? Nhanh chóng đứng lên, ta 10 phút về sau liền đến. Đối phương nói xong rất dứt khoát cúp xong điện thoại. Làm ống nghe bên trong truyền đến long long mang âm lúc Thẩm Dũ mới tính chính thức tỉnh táo lại, hắn dùng có chút hoài nghi ngữ khí thầm nói, "Mau ăn cơm trưa." "Không thể đi." Nhìn qua đồng hồ, Thẩm Dũ còn một cái ngồi dậy, nguyên lai thật đã là trưa 11 giờ nhiều. "Ta dĩ nhiên ngủ lâu như vậy." Ngày hôm qua Thẩm Dũ cảm thấy chính mình sắp mệt chết đi được, từ sáng sớm 5 giờ đi ra cửa tìm lao Liêu cầm ấn chương bắt đầu liền không ngừng cùng người đấu trí đấu lực lượng, càng là bởi vì cứu người ném tới đầu mà ngất đi, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Bất quá thiện hữu thiệt báo. Thẩm Dũ trợn mắt trong nháy mắt cái kia bởi vì bị thương mà mơ hồ thị lực lại trở về, đồng thời cũng đã có được bằng vào đồ cổ bảo quan màu sắc lớn nhỏ, tiến tới giám định đồ cổ thiệt giả cùng giá trị năng lực đặc thù. Đi sứ cổ trai nghiệm chứng thời điểm, tuy rằng tiền lão quan diêu chén nhỏ bán,
nhưng là vì hắn dám định ra một quả giá trị 100 vạn đăng quang đống ấn chương đến, chỉ cần ấn chương thuận lợi bán đi, tiền lao lúc tuổi già liền có thể nói là áo cơm không lo. Sau đó liền là Cố Thanh Thanh đến, Thẩm Dũ coi như là bồi nàng trọn vẹn một ngày, trong lúc này thu hoạch không ít, kiểm lậu một cái bằng bạc quên lương ấm rượu, một quyển sách cổ trang Hoàng Chí Nguyên các bạn, còn có một con da khánh quan diêu quá cảnh khổ qua sứ phấn thải chén nhỏ. Các loại Thẩm Dũ lần nữa trở lại trong tiệm chờ khách hàng cũ mua đi mỡ dê bàn tay như ngọc trắng vòng tay lúc liền lại cũng kiên trì không nổi. Miễn cưỡng đem khách nhân tống xuất cửa, Thẩm Dũ chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi liền ánh mắt đều có điểm không mở ra được, eo xuống cuốn mảnh vải cửa mở ra cửa sổ, toàn bộ người nằm ở cái giường đơn trên liền nằm ngáy ho ho. Đứng lên, tại trong đầu đem ngày hôm qua phát sinh sự tình tinh tế qua một lần, Thẩm Dũ xuống giường kéo ra hai vai của mình ba lô. Phát hiện ấm rượu cùng trang Hoàng Chí đều tại bên trong, hắn vừa rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong bầu rượu đến cùng trang cái gì ấm bên trong bảo, Thẩm Dũ cũng rất là hiếu kỳ, nhưng bởi vì trong tay không có công cụ cũng không dám cưỡng ép mở ra, cưỡng ép cơ mở một khi lan đến gần bên trong đồ cổ, liền thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đi đến quỹ bảo hiểm trước, sờ lên trái phải bên hông, Thẩm Dũ lúc này mới nhớ tới quỹ bảo hiểm chìa khóa để quên ở nhà. Suy nghĩ một chút, Thẩm Dũ vài bước đi đến một cái màu đỏ thâm khung đồ cổ chỗ, hạ thấp thân thể nhẹ nhàng đem cái giá tầng dưới chốt nhất cửa tủ mở ra. Trước đem bên trong vài cái tắm rửa quần áo lấy ra, tiếp lấy hắn hai tay dùng sức đem tầng dưới chốt tấm ván gỗ xinh xinh cho dắt xuống tới. Lúc này, một cái ước chừng có nửa xích sâu, có thể song song bày đặt bốn khối gạch xanh hốc tối hiện ra. Đây là Thẩm Dũ một bí mật, trừ hắn ra ai cũng không biết, bên trong có gần 10 vạn khối tiền mặt, còn có một chút kim đồ trang sức, phỉ thúy vòng tay, mỡ dê ngọc bội các loại đáng giá tiểu vật. Thẩm Dũ thoáng sửa sang lại ra một khối đất trống, đem viên nướng ấm rượu cùng sách cổ thả đi vào, lại theo thứ tự trở lại như cũ hốc tối. Quỹ bảo hiểm cũng không hoàn toàn đúng an toàn, hơn nữa quỹ bảo hiểm là cửa hàng tiến tặc về sau mục tiêu đệ nhất, mở không ra hắn cho ngươi mang đi ngươi biện pháp gì cũng không có. Cái này hốc tối lại nói tiếp so trong tiệm quỹ bảo hiểm an toàn hơn. Nhìn thời gian, đã qua 7 phút, Thẩm Dũ tranh thủ thời gian đi buồng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vì tiết kiệm thời gian, hắn một bên đánh răng một bên mở ra cửa tiệm vừa mới mở ra, liền nghe một cái vang dội âm thanh truyền tới, "Tiểu Thẩm, ngươi dĩ nhiên thật ngủ lâu như vậy. Sớm biết như vậy ta liền gõ cửa." Giọng nói rơi, tại thang cuốn miệng chạy qua một vị trắng trắng mập mập có chút hói đầu đường trang lão người, cái này nhân thủ xách một cái da dạng nước tiểu cũng bao ra, trên mặt mang một bức mắt kiếm bạc vàng, chợt nhìn qua rất là có vài phần nho nhã khí độ. Chỉ là đã đến phụ cận, kính mắt chân trái nhưng là bán rẻ hắn. Cái này rõ ràng cho thấy đoạn về sau lại dùng y dùng băng dính thâm lấy đến, y phục trên người cũng tẩy có chút trắng bệnh, xem ra sinh hoạt cho là có vài phần túng quẫn. Xem đến người tới, Thẩm Dũ trên mặt lập tức lộ ra một tia cổ quái. Người tới hắn thật nhận thức, còn vô cùng quen thuộc, lão giả họ Tống, là một cái đồ cổ kẻ yêu thích, trong vòng người đều gọi hắn lao Tống đầu. Vị này chính là cái từ trước đến nay quen thuộc, từ khi tháng trước tại Thẩm Dũ trong tiệm đi dạo một vòng về sau, không có việc gì liền đến Thẩm Dũ tiểu điểm trao đổi giám bảo tâm đắc. Nói hắn hiểu đồ cổ đi, hắn liền đồ cổ nhập môn một chút trụ cột tri thức vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Ngươi nói hắn không hiểu sao, hắn nhiều ít còn hiểu điểm, nói có sách, mách có chứng một kiện đồ cổ có thể nói trên hai cái tiếng đồng hồ. Có thể đã cái này hiểu một giờ, coi như là bắt hắn cho lừa được. 10 lần mua 9 lần ngồi, mỗi tháng về hưu tiền lương có đại bộ phận đều bàn giao tại đồ cổ phía trên. Nhưng vị lao bá này lại làm không biết mệt, cho nên tại đồ cũ thị trường đồ cổ tiểu thương bên trong được một cái tản gia tài đại gia thanh danh tốt đẹp. Đương nhiên, nói trở lại, cái này cái gọi là cái hố chỉ là những người khác cái nhìn, người ta tống bá nhưng là có chút tự đắc kia vui vẻ ý tứ ở bên trong. Đả Nhãn cũng rất ít tức giận, chỉ tự trách mình nhãn lực không tốt, chưa bao giờ đối bán hắn đồ dò người phát giận hoặc là chơi xấu hàng dởm cái gì. Làm cho đồ cũ thị trường cùng đồ cổ thành bên trong hữu lương tâm thương gia, vị lao bán này nhìn chúng vật, đại bộ phận đều là lời ít tiền liền bán cho hắn. Muốn là hắn nhìn bên trong giá cao cao phòng đồ dò, nói cái gì đều không bán cho hắn, bởi vì sợ bị đồng hành đâm cuộc sống. Tố bá, ngài trong điện thoại để ta giám định cái gì? Hình như là ở trương. Thẩm Dũ trước là đem lão Tống đầu mời đến phòng khách gỗ đào trên mặt ghế thái sư, sau đó tranh thủ thời gian đi nấu nước pha trà. Vị này Tống bá yêu nhất trà xanh Long Tỉnh, mỗi lần đã đến Thẩm Dũ nơi đây tất nhiên muốn uống trên một bình. Thẩm Dũ bán đồ cổ đồng thời cũng kiêm làm giám định sinh ý, so với rất nhiều đồ cổ danh điếm bên trong động mấy nghìn hơn vạn giám định phí, Thẩm Dũ thu phí có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Thẩm Dũ mặc kệ đồ cổ giá trị nhiều ít, giám định phí đều là một lần 200 nguyên, cũng không nhiều mớn. Nhìn như thu phí không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi người nhiều, chỉ cần làm người giám định đồ cổ cái này một hạng mỗi tháng có thể cho Thẩm Dũ mang đến 5000-6000 khối thu nhập, tại Sở Châu bình quân tiền lương bất quá 4000 rưỡi tình huống. Coi như là một khoản không nhỏ thu nhập. Đồ cổ ngành thảo luận 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, đây là khoa trương lời nói. 3 năm không khai trương, người không có cơm ăn đã sớm đổi nghề. Những thứ khác không nói, liền đồ cũ thị trường bên trong quầy hàng, giống như cưỡi ngựa xem hoa bình thường mỗi tháng đều không ngừng tại đổi, ngày hôm qua còn hẹn rồi cùng một chỗ đào chỗ ở cũ xúc đất trống, ngày mai sẽ gọi điện thoại đến làm khác công tác. Hơn nữa liền tính khai trương cũng ăn không hết 3 năm, chủ quán cũng tốt, đại bộ phận đều là thu bán lại thu, kiềm chế bán như vậy qua tay lợi nhuận cái trên lệch giá. Một quả cổ tệ 30 thu, 80 bán đi liền tính không sai. Một cái quang tự dân diêu sứ Thanh Hoa bình 2000 thu, 3000 có người muốn cũng liền bán, thậm chí 2300, 2500 cũng bán, bởi vì ngươi không bán người khác khẳng định cũng bán. Là người giám định đồ cổ chỉ cần danh tiếng tốt, cái kia mỗi ngày đều sẽ có tiền thu, chớ nói chi là còn có tổ phụ Thẩm Trọng Lâu cái này khối biển chữ vàng, cái này không sinh ý lại chủ động tới. Đương nhiên,
bởi vì Tống Bá đỉnh đầu có chút túng quẫn, Thẩm Vũ cơ bản không thu hắn giám định phí. Thẩm Vũ nấu nước pha trà tốt một phen bận việc mới cho lão Tống đầu rót một chén Vũ Tiền Long Tỉnh. Tống Bá, xem ngài mặt mày hồng hào có phải hay không nhặt được cái gì lại lâu. Lão Tống dùng khăn tay lau đem mồ hôi cũng không nói lời nào, mà là nhanh nhẹn tại túi sách bên trong lấy ra một quả ấn trương, sau đó tin tưởng tràn đầy bỏ vào Thẩm Vũ trước mặt lụa đỏ trên vải, cuối cùng còn làm một cái mời dùng tay ra hiệu. Thẩm Vũ dùng khăn mặt xoa xoa tay, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đem ấn trương cầm lấy. Đây là một quả tạo hình phong cách cổ xưa điền hoàng thạch phương trương, vì mỡ gà vàng. Xúc tu ôn nhuận, củ cải trắng hoa văn rõ ràng, dưới đây có khắc chữ vì bốn chữ nét nổi, Giám Phong lâu chủ. Nhìn đến đây, Thẩm Vũ âm thầm gật đầu, bởi vì cái này rất giống là một quả truyền lưu tự động lao ấn trương. Đến là Giám Phong lâu chủ chỉ là vị nào danh nhân, Thẩm Vũ cũng không có cái gì ấn tượng. Ấn thạch có tam bảo, Thọ Sơn, Thanh Điền, Sương Hóa, trong đó Thọ Sơn thạch bên trong chân phẩm được gọi là điền hoàng. Điền hoàng thạch lại có thạch bên trong đế vương chi mỹ sưng, bất quá bây giờ cất chứa ra hận không thể đem điền hoàng thạch cùng Thọ Sơn thạch phủi sạch quan hệ, cũng là bởi vì điền hoàng thạch giá thị trường cách đã là Thọ Sơn thạch gấp trăm lần nghìn lần. Thẩm Vũ dùng cường quang đèn tin cẩn thận soi hai vòng, không khỏi lần nữa âm thầm gật đầu, Tống Bá lần này sợ là thật nhặt được đại lầu, không thể nói trước còn là 100 vạn cấp đại lầu. Bởi vì này cái ấn trương, Thẩm Vũ hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ mối nối dấu vết, tự nhiên hình thành chính thể, mà đao công càng là xuất từ đại sư thủ bút, hoàn toàn là một quả đỉnh cấp điền hoàng thạch ấn trương. Thẩm Vũ cũng là vì lao Tống đầu cao hứng, chỉ lão Tống trước mặt ghế trúc cười nói, ngài lão như thế nào không ngồi mang bọn biển đệm êm gỗ đào ghế bành, ngược lại đem cái này ghế trúc đưa đến. Xương cổ bệnh lại tái phát, nghiêng đầu không tốt cùng người nói chuyện. Ngài có thể đơn giản nói một cái này cái ấn trương lai lịch sao? Lão Tống cười hắc hắc một tiếng, là mấy ngày hôm trước đi tỉnh thành khuê nữ nhà xem ngoại tôn, thuận tiện ngay tại chỗ đổ cổ phố một cái bao phục trai trên đảo. Cái này ấn trương là người bán trong nhà tổ truyền, đã hơn 300 năm. Vừa nói, lão Tống chậm rãi ngồi xuống, trúc chất cái ghế lập tức phát ra một hồi chi chi nha nha âm thanh. Thẩm Vũ lo lắng mắt nhìn ghế trúc, sợ lão Tống cho ép sụt, hắn cũng không phải lo lắng một cái ghế tốt xấu, là sợ thật ném tới vị này chính mình không tưởng nổi. Thẩm Vũ trong nháy mắt quyết định buổi chiều liền đổi tấm to thêm y nột cái ghế đi.